Chương 530, người vô diện đánh lén chương 530, người vô diện đánh lén băng đế sắc mặt trầm tĩnh như nước, chậm rãi nói, tùy tiện hạ sát thủ tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, làm việc như vậy sẽ chỉ làm song phương triệt để vạch mặt, tại chúng ta mà nói cũng không nửa phần có ích. Lần trước đối phương đến tột cùng là như thế nào bình yên rời đi, chẳng lẽ ngươi đã quên mất, cho dù là vận dụng trong tay quyền hành, cũng khó mà ngăn cản nó bộ pháp, huống chi bây giờ chúng ta đã mất đi thế giới ý thức giúp đỡ. Băng đế ngôn từ ở giữa để lộ ra cực độ tỉnh táo cùng cơ trí, hoàn toàn không giống lôi đế như vậy xúc động dễ giận. Chỉ vì nàng biết rõ trước mắt thế cục vẫn ở tại phạm vi có thể khống chế bên trong, như tại lúc này hành động thiếu suy nghĩ, chắc chắn dẫn phát hậu quả khó có thể dự liệu. Nếu như coi là thật chém giết một người trong đó, đối phương tất nhiên sẽ khắc trong tâm khảm, cũng tìm cơ hội trả thù lấy cứu danh dự. Mà mấu chốt nhất chính là, lấy bọn hắn trước mắt chỗ có được thực lực, căn bản vô lực đem đối phương lâu dài vây khốn. Có thể lưu một cái hoặc là hai cái, chẳng lẽ lại còn có thể đem tất cả mọi người lưu lại sao? Giới ngoại đồ vật tẩn chứa nội tình thâm hậu không gì sánh được, nó mạnh mẽ trình độ vượt xa tưởng tượng của mọi người, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng tùy tiện chống lại. Còn nữa, theo nàng góc nhìn, đối phương có lẽ còn có chưa từng hiện lộ át chủ bài tồn tại. Nếu là tới giao phong, thắng bại còn có liệu. Một khi bị thua, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi, đến lúc đó chỉ sợ thật lại không hồi thiên chi lực. Lôi đế ánh mắt có chút lóe ra, khi hắn nghe được băng đế lời đã nói ra lúc, cái kia nguyên bản có chút nóng nảy cảm xúc lại dần dần khôi phục một chút lý trí. Hồi tưởng lại lần trước tình cảnh, lôi đế không khỏi nhíu mày. Lúc đó đi vào thế giới bọn hắn chính là đối diện cái kia làm cho người chán ghét mập mạp chết bẩm. Nhưng mà, cứ việc chính mình dốc hết toàn lực, thậm chí không tiếc vận dụng trong tay quyền hành đi ngăn cản, cuối cùng nhưng vẫn là để mập mạp chết bẩm này cho đào thoát, mà lại đối phương lại còn tấn thăng đến tôn giả. Vừa nghĩ đến đây, lôi đế trong lòng liền dâng lên một cô khó nói nên lời cảm giác bị thất bại cùng không cam lòng. Nhưng vào lúc này, băng đế cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt lần nữa chuyển hướng cô tam bọn người, cũng mở miệng nói ra, ta nhìn ra được, các ngươi sở dĩ một mực dây dưa không nớt, đơn giản chính là muốn lấy được ta trong tay cái này người vô diện thôi. Tốt ta, nếu như các ngươi có thể đáp ứng điều kiện của ta, ta ngược lại thật ra có thể đem nó giao cho các ngươi. Nhưng yêu cầu của ta chỉ có một cái, để cho ta rời đi thế giới này, bằng không mà nói, không bàn gì nữa, các ngươi mơ tưởng đạt được. Cô tam nghe nói lời ấy, nó trong đôi mắt trong nháy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạt. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú băng đế, trầm mặc không nói, phản phất tại tự hỏi chuyện trọng yếu gì. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra, vừa rồi nói những biện pháp kia, đã là chúng ta có khả năng nghĩ tới toàn bộ biện pháp. Trừ cái đó ra, cho dù còn có mặt khác có thể được đường tắt, bằng vào chúng ta trước mắt vị trí cùng thân phận mà nói, cũng là căn bản là không có cách chạm tới. Ý tứ của những lời này lại rõ ràng cực kỳ, muốn rời khỏi thế giới này phương pháp cố nhiên tồn tại, nhưng số lượng cực kỳ có hạn, nàng biết cứ như vậy mấy cái. Có thể là còn có đi, nhưng là bọn hắn cũng không biết, thật sự là bất lực. Băng đế trong đôi mắt toát ra một tia ảm đạm chi sắc, nàng nhìn chăm chú đối phương, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ hắn thật không có nói sai sao? Vừa nghĩ tới chính mình sau này có lẽ chỉ có thể bị vây ở trong thế giới này, băng đế tâm tình càng nặng nề, mà càng làm nàng hơn cảm thấy tuyệt vọng là thế giới ý thức vậy mà đã tiêu vong. Ý vị này nàng liên tục tăng lên cấp khả năng đều đánh mất hầu như không còn. Tàn khốc như vậy hiện thực, thật sự là để nàng khó có thể chịu được. Nhưng mà băng đế cũng không dễ dàng buông tha, mang cuối cùng một tia hy vọng, nàng ôm chặt lấy không chịu hết hy vọng suy nghĩ, mở miệng lần nữa dò hỏi, vậy có hay không biện pháp gì có thể khôi phục chúng ta thế giới ý thức sao? Chỉ cần có thể thành công khôi phục, ta sẽ không chút do dự đem người vô diện giao cho các ngươi xử trí. Nếu không có khả năng rời đi thế giới, như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khôi phục thế giới ý thức, đến lúc đó mặc dù không bằng bên ngoài bao la, nhưng cũng là một đầu có thể đi xuống biện pháp. Đối mặt băng đế đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ, cô ta mặt không thay đổi quả quyết lắc đầu, ngữ khí bình thản hồi đáp, thật đáng tiếc, chúng ta xác thực không có năng lực như vậy. Bởi vì liền tại bọn hắn chém giết thiên mệnh chi tử một sát na kia, thế giới ý thức bản nguyên liền đã bị vô cùng cường đại vạn giới tháp triệt để rút ra đến sạch sẽ. Muốn để nó lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, đối với bọn hắn mà nói đơn giản chính là thiên phương dạ đàm, hoàn toàn vượt ra khỏi đủ khả năng phạm vi. Một bên lôi đế rốt cuộc kìm nén không được nội tâm phẫn nộ, hắn trừng lớn hai mắt, tức giận quát, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy chúng ta còn ở nơi này nói xuống thứ gì đâu. Lúc này băng đế sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống, nàng nguyên bản đã làm ra rất nhiều nhượng bộ, nhưng lấy được lại tất cả đều là câu trả lời phủ định. Cho dù là lấy nàng từ trước đến nay bình tĩnh như nước, không có chút rung động nào tính nết, tại thời khắc này cũng không nhịn được lòng sinh tức giận. Cùng lúc đó, người vô diện cũng rốt cục như chút được gánh nặng giống như thở dài một hơi. Ngay tại vừa mới, khi hắn nghe được băng đế tuyên bố muốn đem hắn giao ra lúc, tim của hắn trong nháy mắt nâng lên cổ họng mà, thiếu chút nữa đã bị dọa đến hồn phi phách tán. May mắn là, song phương cuối cùng đàm phán không thành, này mới khiến hắn tạm thời trốn qua một kiếp. Nếu không, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng chính mình đến tuột cùng hẳn là ứng đối như thế nào. Hắn nhanh chóng quét mắt một vòng cảnh tượng chung quanh, chỉ gặp cái kia người khoác áo giáp lôi phá thiên giờ phút này bị băng đế lực lượng chỗ giam cầm, không thể động đậy. Mà trên bầu trời đám người cũng ngay tại nắm chặt thời gian trị liệu thương thế trên người, trong đó thậm chí có một người bởi vì bị thương nặng đến cơ hồ không cách nào hành động. Đó là cái cơ hội. Mắt thấy tình cảnh này, người vô diện trong lòng âm thầm suy nghĩ đứng lên, vô luận như thế nào, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem những này đến từ giới ngoại gia hỏa vây ở nơi đây, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đào tẩu. Bởi vì một khi những người này thành công thoát thân cũng tiết lộ liên quan tới hệ thống bí mật, như vậy thì xem như cường đại như băng đế chi lưu chỉ sợ cũng tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha mình. Nghĩ đến đây, người vô diện không do dự nữa, thừa dịp mọi người tại đây đều không từng dự liệu được thời cơ, đột nhiên bộc phát ra thể nội cất giấu toàn bộ lực lượng. Trong chốc lát, chỉ nghe một trận chói hai tiếng xé gió băng lên, vô số đạo do nham thạch ngưng tụ mà thành trường thương như là gió táp mưa rào bình thường, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía Lôi Phá Thiên mau chóng bay đi. Hiu hiu hiu, cái kia bị giam cầm ở thân thể, căn bản là không có cách núp ních chút nào. Lôi Phá Thiên trơ mắt nhìn cái này phô thiên cái địa mà đến nham thương, trong mắt không khỏi toát ra cực độ phẫn hận cùng vẻ không cam lòng. Trong lòng phẫn hận không thôi. Ngươi cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, cái này đáng giận tạp mái, lại dám thừa dịp ta bị nhốt thời điểm phát động đánh lén. Còn có băng đế mấy người cũng phi thường đáng giận, nếu không phải lúc trước có băng đế bọn người từ đó cản trở, ngăn cản đường đi của hắn, chính mình há lại sẽ rơi xuống bây giờ tình cảnh như vậy. Sớm đã đem giá hỏa này nhất cử chém giết. Chương 531, hai cứu Lôi Phá Thiên. Chương 531, hai cứu Lôi Phá Thiên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, vành. Chỉ gặp những cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ, cấp tốc đâm về Lôi Phá Thiên nham thứ, ở tại con đường đi tới bên trên, không gian lại trong lúc bất chợt không có dấu hiệu nào phá toái ra, phản phất một mặt yếu ớt tấm gương bị mãnh nhiên đánh nát bình thường. Trong chốc lát, một cái lô đen thật lớn xuất hiện ở nơi đó, thâm thúy mà u ám, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Cái kia đông đảo nham thứ tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn lấy, nhao nhao rơi vào cái này phá toái hư không trong huy động, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cứ việc đây hết thảy phát sinh như vậy đột ngột, nhưng Lâm Dạ lại tại thời khắc mấu chốt quả quyết xuất thủ. Hắn cũng không có lựa chọn lấy cứng trọi cứng đi trực tiếp ngăn cản những này khí thế hung hung nham thứ, mà là xảo diệu vận dụng tự thân thực lực cường đại, nhiều thực hiện mấy phần lực đạo, đem nham thứ đường tắt chỗ không gian ngạnh sinh sinh xé rách phá toái ra. Thế là những này nham thứ cứ như vậy tại không gian trong cái khe hôi phi yên diệt, triệt để đã mất đi uy hiếp. Mắt thấy cảnh này, một mực lo lắng để phòng Lôi Phá Thiên rốt cục như chút được gánh nặng giống như thở dài nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía Lâm Dạ trong ánh mắt càng là không khỏi toát ra một tia lòng cảm kích. Phải biết, tính cả lần này, Lâm Dạ đã liên tiếp hai lần cứu vớt hắn tại nguy nan giữa. Cùng lúc đó, ở đây những người khác cũng đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, Lôi Phá Thiên thế nhưng là bọn hắn bên này sức chiến đấu nhân vật cực kỳ cường hãn, nếu như tại lúc này bất hạnh bất lạc, đối với toàn bộ đoàn đội mà nói không thể nghi ngờ sẽ là một đả kích trầm trọng. Đặc biệt là cô Tam, khi hắn nhìn thấy nguy cơ giải trừ sau, nguyên bản căng cứng sắc mặt trong nháy mắt lòng xuống dưới. Bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng, nếu quả như thật có người ở chỗ này mất mạng, như vậy đối với đến tiếp sau chiến đấu sĩ khí khẳng định sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Hắn cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ như thế không nói võ đức trực tiếp xuất thủ, không có cho hắn cơ hội phản ứng, cũng may trong đoàn đội kéo mình tới Lâm Dạ có không gian năng lực. Nhưng mà, đúng lúc này, thì phản ứng băng đế lại là mặt lộ sắc mặt giận dữ. Nàng quay đầu hung hăng trừng mắt về phía cái kia phát động công kích người vô diện, thanh âm lạnh như băng quát hỏi, là ai đưa cho ngươi lá gan, dám tự tiện xuất thủ? Lôi đế cứ việc trong lòng đồng dạng cảm thấy một trận thoải mái lâm ly, nhưng trong lòng cũng có chút không vui. Dù sao, trong mắt hắn, đối phương bất quá là cái không có ý nghĩa cấp dưới thôi, thậm chí có thể nói là một cái kẻ đáng thương. Coi như bây giờ đối phương cũng có được ngũ giai đỉnh phong cùng bọn hắn ngang nhau cảnh giới, nhưng này thì như thế nào, nếu không phải lúc trước bọn hắn làm biệt thủ, chỉ sợ gia hỏa này sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Mà giờ khắc này, cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa thế mà dám can đảm như vậy đi qua giới hạn, cái này không thể nghi ngờ để Lôi đế cảm thấy mình cùng đồng bạn nhận lấy khinh thị, có khó chịu là khẳng định, nhưng cũng không trở thành xuất thủ, dù sao nói thế nào cũng là người một nhà. Đơn giản tới nói chính là cao ngạo đã quen, không thích người khác đi quá giới hạn. Lúc này, một bên người vô diện nhẹ nhàng ho khan hai lần, ngữ khí có chút định nọt mở miệng nói, ta nhìn những cái kia người giới ngoại quả thực quá mức ngang ngược càng rỡ, đối với chúng ta nói lên yêu cầu, hắn là cũng không đáp ứng cái này, cũng không đáp ứng cái kia, đơn giản chính là hoàn toàn không đem Lôi đế cùng băng đế hai vị đại nhân ngài để vào mắt ta. Nói đến đây hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo có chút tiểu hận. Mà lại, trước đây bọn hắn càng là tàn nhẫn địa sát hại ta mấy trăm vạn tộc nhân, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, ta lúc đó thật sự là lửa giận công tâm, không thể nhịn được nữa phía dưới mới có thể tùy tiện xuất thủ, xin mời hai vị đại nhân ngàn vạn lần đừng muốn trách tội tại ta. Nghe xong lời nói này sau, cộng thêm đối phương định nọt chi sắc cùng cừu hận chi nhân, Lôi đế sắc mặt mới tốt nhìn một chút, ra vẻ rộng lượng, vung tay lên nói ra, ha 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 ha, xuất thủ liền xuất thủ thôi, có thể lớn bao nhiêu chút chuyện. Nếu bọn hắn dám tàn sát ngươi nhiều như vậy tộc nhân, ngươi xuất thủ phản kích cũng là chuyện đương nhiên, có thể thông cảm được thôi. Mà đổi thành một bên băng đế, lại chỉ là có chút ngẩng đầu lên, từ trong lỗ mũi lạnh lùng hư một tiếng, dù sao sự tình đã phát sinh, lại tất cả mọi người cùng thuộc cơm ảnh thế giới người, nàng thực sự lười nhắc lại đi phí miệng lưỡi giải thích hoặc là tranh luận thứ gì. Nhưng mà, cùng đầu não kia đơn giản tứ chi phát triển Lôi đế khác biệt, băng đế tâm tư kỳ náo, đục dạ cực sâu. Nàng tuyệt không thể giống Lôi đế như thế bị vài câu định nọt ngữ điệu liền rô đến cười ha ha, sau đó dễ dàng đem việc này quên sạch sành sanh. Ngay tại trước đây, đám người thế nhưng là chính miệng nói ra muốn lấy người vô diện sinh mệnh làm đại giới đến đặt thành rời đi thế giới mục đích. Người không mặt này há có thể không đối bọn hắn tâm hoài cừu hận. Cho nên vô luận như thế nào, đợi chuyện này kết đằng sau, người này tuyệt đối không có khả năng lưu lại người sống. Mà lại dù là không có lần này gấp mắc, chỉ có vì người vô diện trên thân ẩn giấu phần kia thần bí cơ duyên, băng đế cũng sẽ không để hắn tiếp tục còn sót tại thế. Mà đổi thành bên ngoài một bên thở dài một hơi, cô Tam rốt cục kìm nén không được lửa giận trong lòng, đột nhiên đứng dậy, trợn mắt tròn xoe, toàn thân tản mát ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức, hắn cắn răng nghiến lợi quát, các ngươi bọn gia hỏa này thật sự là quá phận, ta cũng không muốn lại cùng các ngươi nói nhảm, cuối cùng lặp lại lần nữa, lập tức đem người vô diện giao ra cho ta. Nếu không, hôm nay chính là không chết không thôi thời điểm. dưới gầm trời này có thể lấy tính mạng các ngươi đồ vật cũng không phải là không tồn tại, liền nhìn ta có nguyện ý hay không vì thế bỏ ra cái giá tương ứng.
Hừ,
nếu là thật sự đem ta ép, coi như đem bọn ngươi âm ảnh thế giới đánh chìm, thậm chí đánh nát các ngươi chỗ toàn bộ thế giới, ta cũng tuyệt đối sẽ không có chút do dự, tin tưởng ta, ta tuyệt đối có thể làm được chuyện này. Cô Tam trợn mắt tròn xoe, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa Băng Đế cùng Lôi Đế hai người. Giờ phút này, nhờ vào đan dược cường đại dược hiệu gia trì, thương thế của bọn hắn đã khôi phục được 7-8 phần. Dưới mắt loại thế cục này, Newton lui trở về âm ảnh thế giới đi chỉnh đốn đã không hề có tác dụng. Chỉ có lấy hết dũng khí, thẳng tiến không lùi cùng đối thủ đánh nhau chết sống mới là đường ra duy nhất. Nếu không một khi khí thế suy kiệt, đến tiếp sau liền lại khó có chỗ làm, trước đó chỗ bỏ ra đại giới to lớn cùng rộng lượng tài nguyên đều đem uổng phí hết, kết cục như vậy, cô Tam là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Chỉ gặp cô Tam bên cạnh cuồng phong gào thét, cái kia từng đạo như cự lòng xoay quanh gào thét lên gió lốc, phản phất muốn đem vùng thiên địa này đều vỡ ra đến. Liền ngay cả nguyên bản bao phủ trên bầu trời nặng nề âm trầm mây đen, cũng tại cái này cuồng bạo gió lốc quét phía dưới, bị cuốn hướng phương xa, biến mất tại ở ngoài mấy ngàn dặm chân trời. Bởi vậy có thể thấy được, cô Tam lúc này lửa giận trong lòng đến tột cùng thiêu đốt đến loại trình độ nào. Đối với Lôi Phá Thiên sinh tử tồn vong, cô Tam kỳ thật cũng không làm sao để ở trong lòng. Nhưng mà, người vô diện đột nhiên xuất thủ lại phá vỡ giữa song phương vi diệu cân bằng của diện. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, cô Tam cũng không muốn lại tiếp tục lề mề đi xuống. Cùng lắm thì bỏ ra một chút giá cả to lớn, chỉ cần có thể đạt được hỗn độn chi bảo, vậy liền giá trị. Chương 532, Huyết Hồn Thôn Tiên chương 532, Huyết Hồn Thôn Tiên, Huyết Hồn Thôn Tiên. Cô Tam thanh âm băng lãnh kia như cùng đi từ cựu địa ngục bình thường, để cho người ta không rét mà run. Chỉ gặp hắn lạnh lùng nhìn về phía Lôi Đế cùng Băng Đế hai người, lạnh giọng nói ra, một chiêu này uy lực đủ để phá hủy bất kỳ một cái nào sơ cấp thế giới, các ngươi khẳng định muốn thử một chút sao? Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi vươn tay, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một cái huyết sắc lăng hình, sắt thép chế tấm lăng bên cạnh bao khỏa viên kia huyết sắc lăng hình bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng trong đó phát tán đi ra năng lượng ba độc lại là cực kỳ đáng sợ. Tựa như là một viên sắc bạo tạc đạn hạt nhân, ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Lăng hình mặt ngoài lóe ra quỷ dị hồng quang, phản phất có vô số oán linh ở trong đó dãy rủa gào thét. Giờ khắc này, vô luận là Lôi Đế một phương đám người, hay là Lâm Dạ bọn người, cũng không khỏi cảm giác được một trận tê cả da đầu. Loại năng lượng kinh khủng kia uy áp để bọn hắn cơ hồ không thở nổi, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Chỉ cần là ở đây sinh linh, đều có thể rõ ràng cảm giác được huyết cầu kia bên trong ẩn giấu năng lượng thật lớn. Trời ạ, ngay cả loại vật này đều cho cả tới, xem ra cô Tam muốn động thật. Độc Cô Kiếm một mặt hoảng sợ, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, tự lẩm bẩm. Đứng ở một bên Lâm Dạ thì mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, đây rốt cuộc là cái quái gì a? Nó cụ thể lại có thể đưa đến tác dụng gì chứ? Độc Cô Kiếm sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, hắn cắn chặt hàm răng, chậm rãi mở miệng nói, cái kia huyết hồn thôn tiên, tục truyền chính là tồn tại ở một cái khoa học kỹ thuật như đất chết trong thế giới. Nó là thông qua quỷ dị bên cạnh cùng kỹ thuật gen đem kết hợp mà bị chế tạo ra vũ khí kinh khủng, nó đẳng cấp cấp độ cao tới thất giai. Phải biết, tại đông đảo cựu giai vật phẩm phía dưới, có thể có được hủy diệt thế giới chi lực vật thế nhưng là phượng mao lân giác. Cái này huyết hồn thôn tiên một khi bị sử dụng, sẽ sinh ra cực kỳ đáng sợ hậu quả. Nó không chỉ có thể phong bế sơ cấp thế giới ý thức, để thế giới này lâm vào một mảnh hỗn độn, sẽ còn sơ bộ cảm nhiễm trong thế giới tất cả có lý trí sinh mệnh, khiến cho hóa thành huyết hồn. Những này huyết hồn ở giữa sẽ lẫn nhau điên cuồng thôn phệ, cho đến cuối cùng đản sinh ra cường đại nhất huyết hồn cá thể. Khi cái này huyết hồn đạt tới điểm giới hạn nào đó lúc, liền có thể nhất cử nuốt rơi thế giới ý thức, sau đó dẫn phát kinh thiên động địa tự bạo, cùng toàn bộ thế giới cùng nhau đi hướng diệt vong. Mà sắc mặt hắn sở dĩ khó coi nguyên nhân chính là loại vũ khí này mang đến giết chóc đơn giản làm cho người giận sôi, uy lực của nó to lớn, cho dù là lục giai cường giả cũng khó có thể ngăn cản. Cho đến tận này, phàm là tại sơ cấp thế giới vận dụng vũ khí này người, chưa bao giờ có thất thủ ghi chép. Mỗi một lần sử dụng đều sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới sinh mệnh thảm tao tàn sát, máu chảy thành sông, thây nang khắp đồng. Đối mặt thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là cảnh tượng, hắn mặc dù giết nhau người sự tình cũng không phải là quá mức để ý, nhưng lớn như vậy quy mô đồ sát lại là ta vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Huống chi, đây chính là dòng dã một thế giới sinh linh a. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn thậm chí cảm thấy đến muốn sử dụng vũ khí này cô Tam so Lâm Dạ còn muốn đáng giận và phần. Nhưng mà, trở ngại một ít nguyên nhân, hắn lại không có tư cách kia nói thêm cái gì, căn bản là không cách nào cự tuyệt. Bởi vì một khi cự tuyệt, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cái kia đến lúc đó ai có thể đến nâng lên Lôi Đế cùng Băng Đế thực hiện áp lực đâu? Phải biết, lần này thế nhưng là dính đến hỗn độn chi bảo sự tình, nếu như nhiệm vụ thất bại, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đem trách nhiệm quy tội hắn trên người một người. Càng thêm mấu chốt chính là, lấy trước mắt hắn thực lực mà nói, căn bản cũng không có đối kháng cô Tam thậm chí cả toàn bộ tiểu đội năng lực a. Mà Độc Cô Kiếm lời nói cũng rõ ràng truyền vào Lâm Dạ cùng đối diện Lôi Đế cùng Băng Đế trong hai. Trong chốc lát, ba người sắc mặt đều đột nhiên phát sinh biến hóa. Lâm Dạ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết huyền huyễn bản zombie xâm lấn. Nghe cái kia huyết hồn tựa hồ cùng zombie có chút tương tự. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là hợp tình lý, dù sao kia cái gọi là đất chết vị diện rất có thể chính là một cái tràn ngập zombie thế giới. Cùng lúc đó, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, cô Tam trong tay thế mà nắm giữ lấy như vậy một kiện đồ vật kinh khủng, cái này thực sự để hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà giờ khắc này, Băng Đế cùng Lôi Đế nội tâm thì tràn đầy thật sâu kiên kỵ. Trải qua vừa rồi một phen thảo luận cùng xâm nhập nói chuyện với nhau, bọn hắn đối với cảnh giới phân chia giai cấp đã có đại khái hiểu rõ. Cái gọi là tôn giả đại khái là ở vào thứ ngũ giai mà thôi, mà ở đây phía trên còn có thứ lục giai, thứ thất giai, thậm chí thứ bát giai, giai thứ 9 các loại tầng thứ cao hơn tồn tại. Mà đối phương trong tay cái kia huyết hồn tôn tiên vậy mà đạt đến làm cho người liễu lơi thứ thất giai cấp bậc lúc, càng là cảm thấy cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nguyên bản tưởng tượng phạm vi. Về phần là giả, không có khả năng, bởi vì phía trên kia khí tức ba động hoàn toàn chân chân thật thật, cho dù là bọn hắn đều cảm thấy một trận tê cả da đầu. Người vô diện nội tâm giờ phút này cũng có chút tuyệt vọng. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, trong lòng nhịn không được thấp giọng chửi bới nói, đáng chết. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa mới rõ ràng đã xuất thủ, dựa theo lẽ thường suy đoán, song phương lẽ ra thế lực ngang nhau, cùng nhau ra chiêu mới đối. Nhưng vì sao bây giờ lại làm ra như thế cái gọi là huyết hồn thôn tiên hủy diệt thế giới đồ chơi đến? Lần này thật đúng là hỏng bét cực độ. Cùng lúc đó, người vô diện mặt ngoài vẫn như cũ duy trì chấn định tự nhiên, nhưng dưới chân cũng đã lặng lẽ bắt đầu về sau xê dịch. Hắn biết rõ đối phương đã quyết định muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết, nhất là khi cái kia kinh khủng huyết hồn thôn tiên vừa xuất hiện, song phương càng là trực tiếp phá vỡ cái kia yếu ớt điểm thăng bằng. Chắc hẳn tiếp qua không lâu, đối phương liền muốn thương nghị nên dùng loại nào thủ đoạn tàn nhẫn đến kết thúc tính mạng của hắn. Mà đổi thành một bên, Lôi Đế sớm đã mất đi ngày xưa cao ngạo tư thái, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lớn tiếng la lên, tuyệt đối đừng xúc động. Tuyệt đối không nên xúc động a. Có chuyện gì chúng ta đều có thể ngồi xuống hảo hảo trao đổi giải quyết. Giờ này khắc này, Lôi Đế không thể không thấp kém viên kia đã từng đầu ngẩng cao sọ, lựa chọn lùi bước được bộ. Dù sao hắn thực sự sợ sệt đối diện đám người này thật liều lĩnh hủy đi toàn bộ thế giới. Một khi như vậy, đối phương có lẽ có thể phủi mông một cái tiêu sái rời đi, nhưng mà bọn hắn những này người lưu lại thì chỉ có một con đường chết. Loại kết cục này là Lôi Đế vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận cùng tiếp nhận. Cô Tam trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, trong tay cầm huyết hồn thôn thiên, tiếp lấy cao giọng nói ra trước tiên đem Lôi Phá Thiên cùng Cảm Hiệu sơ thả. Lôi Đế lập tức quay đầu nhìn về phía Băng Đế. Băng Đế lạnh lùng nhìn thoáng qua Lôi Đế, không có phản ứng đối phương, nàng không quan tâm tử vong, chỉ ở không quan tâm có hay không tương lai. Trước mắt có Lôi Phá Thiên cùng Cảm Hiệu sơ nơi tay còn dễ nói, nếu là đem hai người giao ra, đối phương vừa chạy, đến lúc đó lại thuận tay đem hấp hồn thôn tiên ném ra ngoài, vậy liền triệt để chơi xong. Chương 533, trở thành khế ước của ta thú. Chương 533, trở thành khế ước của ta thú. Bởi vậy, vô luận từ góc độ nào đến xem, Lôi Phá Thiên cùng Cảm Hiệu sơ đều tuyệt không có khả năng bị tùy tiện thả đi. Đối với hôm nay nàng mà nói, bay ở trước mặt chỉ có hai con đường có thể đi, một là tìm được thoát ly thế giới này pháp môn, hai chính là tìm được tấn thăng chi pháp. Như hai cái này đều không có cách nào đạt thành, vậy liền chỉ có ngọc thạch câu phần, đồng quy vu tận một đường. Sắp đến kết thúc thời điểm, có thể có hai người này làm cho cùng, cũng không thể coi là quá kém. Băng Đế Tư đến đây chỗ, tâm cảnh dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cho dù là vừa rồi do huyết hồn thôn tiên đưa tới sợ hãi cảm xúc, giờ phút này cũng đã tiêu tán vô tung. Trong nội tâm nàng ổn định hẳn phải chết ý chí, hoàn toàn không sợ mọi thứ, nhưng bằng tâm ý làm việc, tuyệt không lùi bước. Lúc này, Lôi Đế có chút vội vàng thúc giục nói, "Băng Đế à, ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện?" Đang khi nói chuyện, nó trong ánh mắt lơ đãng toát ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Kỳ thật, hắn lại làm sao không biết được Băng Đế suy nghĩ trong lòng đâu. Nhưng mà, ý nghĩ về ý nghĩ, chân chính muốn thay đổi hành động nhưng lại là một chuyện khác. Dù sao với hắn chính mình mà nói, thế nhưng là không có chút nào cùng địch nhân đồng quy vu tận dũng khí cùng quyết tâm. Đối mặt Lôi Đế thúc giục, Băng Đế chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó dùng băng lãnh đến cực điểm thanh âm đáp lại nói, "Người đều là ta tự tay bắt được mà đến, còn chưa tới phiên ngươi đến đối ta hành động chỉ trỏ." Lời nói này không lưu tình chút nào, trong đó càng là không có nửa phần đem Lôi Đế để ở trong mắt ý tứ. Mà trên thực tế đúng là như thế, dù sao lấy chiến lực của nàng mà nói, tại toàn bộ âm ảnh thế giới có thể xưng hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Băng Đế, ngươi. Lôi Đế trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt lóe ra từng tia lửa giận, mặt mũi tràn đầy tức giận gắt gao nhìn chằm chằm Băng Đế. Trong lòng của hắn cảm thấy cực độ khó chịu, dù sao hai người bọn họ thế nhưng là ở vào cùng một tầng cấp bậc tồn tại, a khả Băng Đế vậy mà lấy ngạo mạn vô lễ như thế thái độ cùng chính mình nói chuyện, thật chẳng lẽ hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt sao? Đối mặt Lôi Đế phẫn nộ ánh mắt, Băng Đế lại là nhìn như không thấy, thậm chí liền nhìn cũng không nguyện ý nhìn nhiều. Chỉ gặp nàng chậm rãi quay đầu đi, đem ánh mắt nhìn về phía cô Tam vị trí. Khi nàng ánh mắt chạm tới cái kia khủng bố đến cực điểm huyết hồn thôn thiết lúc, một vòng thật sâu kiên kỵ cùng vẻ sợ hãi trong nháy mắt từ nó đáy mắt sẽ qua, nhưng qua trong giây lát liền bị nàng cưỡng ép áp chế xuống, khuôn mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa như nước. Ngay sau đó, chỉ nghe nàng dùng kiên định lạ thường lại băng lãnh giọng điệu nói ra, "Hừ, các ngươi như vậy uy hiếp tại ta căn bản không dùng được. Hôm nay bày ở trước mắt chỉ có hai con đường có thể chọn. Thứ nhất chính là hủy đi toàn bộ thế giới, sau đó do ta xuất thủ chém giết đồng bạn của các ngươi, thứ hai thì là nhanh chóng cho ta một đầu có thể rời đi thế giới phương pháp. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác." Lúc này, cô Tam sắc mặt đồng dạng âm trầm đến dọa người, khó coi tới cực điểm. Hắn bạn lần không ngờ, liền ngay cả mình tế ra dạng này uy lực kinh người đại sát khí đằng sau, đối phương thế mà vẫn như cũ không chịu làm ra mảy may nhượng bộ, lựa chọn thỏa hiệp nhượng bộ. Trên thực tế, ban sơ xuất ra cái này huyết hồn thôn tiên thời điểm, bản ý của hắn vẹn vẹn chỉ là muốn nhờ vào đó đối với Băng Đế hình thành một sự uy hiếp lực thôi, căn bản liền chưa từng chân chính cân nhắc qua phải vận dụng nó. Thứ nhất là bởi vì món bảo vật này thực sự quá mức chân quý hi hữu, trọn vẹn hao phí mất hắn gần 1/2 toàn bộ gia sản mới lấy luyện chế mà thành. Thứ hai thôi, nếu như coi là thật liệu lĩnh đem nó thi triển đi ra, như vậy thì tính cuối cùng thành công giải quyết nguy cơ trước mắt, chính mình chỉ sợ cũng lại khó mà nhúng chàm món kia hỗn độn chi bảo. Bởi vì huyết hồn thôn tiên một khi bộc phát chính là lục giai cấp độ lực phá hoại, sau đó bên trong bánh mì ngậm lấy cường đại sức cuốn hút, cơ hồ có thể ăn mòn lục giai sinh mạng thể thậm chí cả thất giai sinh mạng thể, đây cũng là hắn bị đánh giá là thất giai vũ khí nguyên nhân. Bởi vậy, nếu như một khi khởi động vật kia, hắn liền ngay cả cưỡng ép đánh giết người vô diện cơ hội đều không còn sót lại chút gì, duy nhất có thể làm được lựa chọn chính là liều mạng chạy trốn, mau chóng thoát đi thế giới này. Bằng không mà nói, nếu như bất hạnh bị nhiễm phải thân, như vậy hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Hắn coi như may mắn không chết, cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí ngay cả thực lực bản thân đều sẽ trên diện rộng hạ xuống, mà lại hạ xuống mấy cái cấp độ đằng sau có hay không còn có thể khôi phục như lúc ban đầu đều là ẩn số đâu. Cứ như vậy, song phương tất cả đều lâm vào một mảnh vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Địch nhân án binh bất động, bên ta đồng dạng bảo trì lặng im, ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ trước. Dù sao, lẫn nhau đều rõ ràng chính mình có nhược điểm chí mạng, hơi không cẩn thận liền có thể đẩy bàn đều vừa, dẫn đến toàn bộ cục diện đã xảy ra là không thể ngăn cản. Kết quả là, mảnh này rộng lớn vô ngần khu vực sa mạc trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, phản phất thời gian đều tại đây khắc đọc lại. Nhưng mà, ngay tại loại này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh kéo dài hồi lâu sau, đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng ho khan. Khu cụ ngay sau đó, lại vang lên một tiếng hơi có vẻ chần chờ lời nói, cái nào lúc này, một mực trầm mặc không nói Lâm Dạ rốt cục đứng ra, chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, sau đó cao giọng nói, "Chư vị, ta chỗ này ngược lại là có một cái biện pháp, có lẽ có thể viên mãn giải quyết lần này sự tình." Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhau nhau nhìn về phía Lâm Dạ. Nhất là vị kia lãnh diễm cao quý băng đế, càng là hơi nhíu lên lông mày. Phải biết, ở trong mắt nàng, chỉ là một cái vương giai trung kỳ gia hỏa cùng sâu kiến không khác, vậy mà cũng dám can đảm như vậy lô mãng đứng ra phát biểu. Bất quá, cứ việc trong lòng âm thầm cô, nhưng nàng hay là rất sáng suốt không có trực tiếp biểu lộ ra. Dù sao trải qua trong khoảng thời gian này cùng những này đến từ người ở ngoại giới liên hệ, nàng biết rõ tuyệt không thể đơn thuần lấy cảnh giới cao thấp đến bình phán bọn hắn thực lực chân thật. Nói không chừng trước mắt cái này nhìn như không đáng chú ý Lâm Dạ, trên thực tế đã nắm trong tay một loại nào đó có quy mô lớn lực sát thương đáng sợ thủ đoạn đâu. Nghĩ tới đây, băng đế lông mày thư giãn, lạnh giọng hỏi, "Nói một chút đi." Những người khác cũng đều nhìn về phía Lâm Dạ, nhất là cô Tam trên mặt càng là dâng lên một cỗ tâm tình khẩn trương, hắn là hy vọng nhất có thể đem chuyện này cho thỏa đàm, đến lúc đó cũng không cần bỏ ra huyết hồn thôn thiên, còn có thể đạt được hỗn độn chi bảo. Lôi đế tại thời khắc này cũng trầm mặc không nói thêm gì, tóm lại hắn là không có gì tốt biện pháp, vậy hắn liền không đem chim đầu đàn này. Lâm Dạ trầm ngâm một lát phảng phất tại ấp ủ từ ngữ, chung quanh người cũng không có thúc giục, sau một lúc lâu hắn nhẹ nhàng nói ra hiện tại vấn đề chủ yếu chính là ngươi muốn rời khỏi thế giới hoặc là đột phá cao cấp hơn đường xá đúng không? Băng đế không nói gì, chỉ là khẽ bước cằm, bất quá khỏe mắt bên trong lại lộ ra một chút không kiên nhẫn, ý tứ rất rõ ràng, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Lâm Dạ lại lần nữa nói ra đầu tiên ta nói cho đúng là cô Tam đại ca nói mấy cái kia phương pháp hẳn là tất cả, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác, thế giới ý thức biến mất, các ngươi cũng không có năng lực siêu thoát, chẳng trở thành khế ước của ta thú. Như thế nào? Chương 534, băng đế khế ước chương 534, băng đế khế ước lời này vừa nói ra, giống như một đạo kinh lôi nổ vang tại mọi người bên hai, chung quanh hai phe nhân mã trong nháy mắt bị cả kinh trận mắt hốt mồm. Không phải đâu, huynh đệ, ngươi chẳng lẽ đang cùng ta nói đùa? Một cái chỉ là tứ giai trung kỳ gia hỏa, vậy mà vọng tưởng thu phục ngũ giai đỉnh phong cường giả làm khế ước thú của mình. Có phải hay không điên ư? Đám người trừng lớn hai mắt, nhìn xem Lâm Dạ, tựa như thấy được một cái thiên phương dạ đàm giống như tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả cô Tam bọn người nghe được Lâm Dạ nói lên phương pháp này lúc, cũng là không còn gì để nói. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm suy nghĩ, làm nửa ngày, nguyên lai chính là như thế cái phá chủ ý à, trước đó không đều đã thảo luận qua thôi. Mà lại người ta thái độ kiên quyết như vậy, tình nguyện ngọc thạch câu phần, cũng tuyệt không bị khúc cầu toàn. Người bây giờ đem lời này nói ra, trừ triệt để chọc giận đối phương bên ngoài, còn có thể có gì hữu dụng đâu. Lúc này, Lôi đế cũng không nhịn được đối với Lâm Dạ lòng sinh khâm phục chi ý, bởi vì hắn biết rõ, băng đế cho đến tận này kỳ thật chưa sử xuất toàn lực. Nhưng mà, trải qua Lâm Dạ lần này khiêu khích đằng sau, chỉ sợ trước mắt cái này như là vương giai sâu kiến bình thường nhỏ yếu ra hỏa, sắp đứng trước băng đế cái kia như nước sông cuồn cuộn giống như sôi trào mãnh liệt vô tận tức giận. Lại nhìn vị kia người trong cuộc, băng đế, nghe nói lời ấy sau, nguyên bản trắng nõn như ngọc khuôn mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước, tựa như trước khi mưa báo tới bầu trời. Trong chốc lát, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, hàn ý lạnh thấu xương, từng mảnh óng ánh sáng long lanh đông tuyết bay là tả vương bay xuống, tùy ý bay múa. Thấu xương kia rét lạnh phảng phất có thể xuyên thấu người cốt thủy, trực tiếp đem nó linh hồn đông kết. Bởi vậy có thể thấy được, thời khắc này băng đế đến tột cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Chỉ gặp băng đế trong đôi mắt đẹp kia thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, nhìn chằm chằm Lâm Dạ, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem hắn đốt thành tro bụi. Nàng cắn chặt răng ngà, từ trong hàm răng gạt ra một câu băng lãnh đến cực điểm lời nói, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Thanh âm mặc dù không lớn, lại ẩn chứa làm cho người sợ hãi sát ý cùng uy áp. Nhưng mà, thân ở khủng bố như thế bầu không khí bên trong Lâm Dạ, trên mặt nhưng như cũng không có chút rung động nào, bình tĩnh như nước, phảng phất cái kia nhào tới trước mặt hàn phong căn bản không tồn tại bình thường. Lâm Dạ một mặt trầm tĩnh mở miệng nói, ngươi sở dĩ không nguyện ý trở thành người khác khế ước thú, đơn giản chính là lo lắng sẽ biến thành nô lệ, đánh mất tự do cùng tôn nghiêm. Giống như ngươi có được tự thân kiêu ngạo tồn tại, tự nhiên cho là chúng ta những người này thậm chí thực lực cũng không bằng các ngươi, cũng chính là chiếm cái giới ngoại ưu thế, cho nên căn bản không xứng với cùng ngươi ký kết khế ước. Hắn có chút dừng lại, tiếp lấy đã tính trước tiếp tục nói, nhưng mà, ta lại không giống bình thường. Trong tay của ta nắm giữ khế ước quyển trục có một loại lực lượng thần kỳ, nó có thể bảo đảm khế ước song phương ở vào tuyệt đối địa vị ngang hàng. Không chỉ có như vậy, Một khi thành lập khế ước quan hệ, song phương thậm chí còn có thể lẫn nhau cùng hưởng lẫn nhau kỹ năng. Mà nếu như ngươi lựa chọn đi theo tại ta, ta dám hướng ngươi trịnh trọng hứa hẹn, tương lai nhất định giúp ngươi thành tiểu cửu giai cấp bậc cường giả tuyệt thế vị trí, thậm chí liên tục tăng lên thăng đến cấp 10 đều chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình. Nói đến chỗ này, Lâm Dạ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng tự tin, phản phất hết thảy đều là đã hết nắm trong lòng bàn tay. Nghe nói như thế, Vang Đế suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng. Nàng hừ lạnh một tiếng, mang theo trào phúng hỏi ngược lại, "Hừ, đã ngươi khẩu khí to lớn như thế, vì sao chính ngươi đến nay vẫn bèn bèn dừng lại tại vương cấp cấp độ đâu?" Cái này không chỉ là Băng Đế cảm thấy khó có thể tin, liền ngay cả đứng ở một bên mọi người vây xem cũng không nhịn được bị Lâm Dạ lần này lời nói hùng hồn làm chấn kinh. Đầu tiên khế ước quyển trục muốn mang đối phương rời đi thế giới, điều kiện phù hợp quyển trục cực kỳ hiếm thấy, đồng thời giá trị cực lớn, bởi vì ngươi muốn dẫn một cái sinh linh rời đi thế giới khác, muốn thẻ vạn giới tháp bút, vậy liền khế ước quyển trục nhất định phải mang dị độ không gian. Chỉ có loại này hoàn tất hắn mới có thể thừa nhận, giống ngươi cầm một cái chứa đựng hàng hóa chiếc nhẫn cái gì, đi đến đầu đặt vào sinh linh, vậy căn bản không dùng được, thậm chí đều sẽ trực tiếp cho ngươi bài xích đi ra. Vạn giới tháp vĩ lực vượt quá tưởng tượng, chỉ có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục cộng sinh quan hệ mới có thể thể bút. Mà lại giống Lâm Dạ nói tới như vậy có thể cam đoan 100% đem khế ước thu tăng lên đến 9 giai thậm chí cấp 10, thật sự là có chút vượt quá tưởng tượng, cùng nói mạnh miệng không có gì khác biệt. Cứ như vậy nói đi, ở đây tất cả mọi người thậm chí cả toàn bộ thế giới đồ vật cộng lại trừ bỏ hỗn độn chi bảo, chỉnh thể cộng lại giá trị cũng không bằng một cái bát giai đỉnh phong đồ vật. Mà nếu để cho sinh linh đạt tới so cựu giai thậm chí thập giai cấp độ, ở trong đó tốn hao tài nguyên vượt quá tưởng tượng. Đừng nhìn có chư thiên vạn giới giao dịch nơi trốn liền có thể 100 đến cao giai cấp độ, nói cho cùng đây chỉ là một bình đại thôi, muốn có cái gì còn muốn dựa vào chính mình đi liệu. Mà lại càng đến phía trên đồ tốt càng ít, có rất nhiều đồ vật đều rất hi hữu, mà lại chính mình cũng có người nhà lời nói, vậy còn sẽ xuất ra đến giao dịch. Lâm Dạ thần thái tự nhiên địa hoàn ôm hai tay, khỏe miệng có chút dương lên, để lộ ra một vòng thần bí dáng tươi cười. Chỉ gặp hắn chậm rãi đưa tay phải ra, từ trong chiếc nhẫn móc ra một tấm tản ra hào quang nhỏ yếu khế ước quyển trục. Theo hắn nhẹ nhàng bung lên ống tay áo, tấm kia khế ước quyển trục tựa như một mảnh nhẹ nhàng như lông vũ trôi hướng Băng Đế vị trí. Ngươi lại cẩn thận nhìn một cái đi. Lâm Dạ thanh âm rõ ràng mà trầm ổn, quyển trục này phía trên chỗ ghi lại nội dung đều là thiên chân vạn xác, không có chút nào hư giả chỗ. Mà lại, cuốn này trục bên trong còn ẩn chứa một cái độc lập tồn tại dị độ không gian, chỉ cần ngươi cùng ta ký kết khế ước, ngươi liền có thể bằng vào nó cùng ta cùng nhau triệt để thoát ly thế giới này. Ngay trong nháy mắt này, tấm kia khế ước quyển trục phảng phất trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm, hấp dẫn ở đây mỗi người ánh mắt. Cho dù là cô Tam bọn người, giờ phút này cũng không nhịn được toát ra vẻ kinh ngạc. Có thể dùng cho ký kết khế ước đồ vật có thể nói nhiều như sao trời. Nhưng mà, có tự mang dị độ không gian như vậy năng lực đặc thù khế ước quyển trục lại là Phượng Mao Lân Giác, cực kỳ hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, tự mang dị độ không gian khế ước quyển trục nó giá trị thường thường muốn vượt qua cùng giai phổ thông khế ước quyển trục gấp 2 nhiều. Nhất là khi loại này quyển trục còn có thể thực hiện song phương tại một ít đặc biệt phương diện kỹ năng cùng hưởng, hoặc là tuổi thọ lẫn nhau truyền lại lúc, nó giá trị càng là sẽ gấp bội tăng trưởng. Nếu như cả hai đều có thể đều chiếm được, như vậy dạng này khế ước quyển trục liền đủ để có thể xưng vô giới chi bảo, nó giá trị thậm chí có thể tự động tăng lên đến cao hơn một giai cấp độ. Bọn hắn quả thực không nghĩ tới Lâm Dạ nội tình cường đại như vậy, loại này khế ước quyển trục đều sẽ có. Nhất là tấm này khế ước quyển trục phía trên viết đồ vật, còn có đồng bộ tăng thực lực lên cảnh giới tác dụng. Cô Tam cùng Độc Cô Kiếm bản nhân cũng không khỏi đến có chút tâm động. Nhất là Lộ Dạ, càng là lộ ra khát vọng ánh mắt. Nàng vốn chính là không thế nào am hiểu chiến đấu, chỉ am hiểu trị liệu, nếu như có thể có cái khế ước thú tùy hành, cái kia đến lúc đó không chỉ có năng lực tự vệ gia tăng, sức chiến đấu cũng có thể tăng lên trên diện rộng, kỳ thực vẹn toàn đôi bên. Chương 535, Băng Đế VS Lâm Dạ. Chương 535, Băng Đế VS Lâm Dạ. Băng Đế cặp kiếp như bảo thạch sáng chói, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chất động, ánh mắt rơi vào phần kia thần bí mà trang trọng khế ước phía trên. Lúc này, nguyên bản ở trên bầu trời tùy ý phiêu đãng, gào thét tàn phá bừa bãi phong tuyết, phảng phất cảm nhận được một loại kỳ dị nào đó không khí, lại cũng tại thời khắc này lặng yên yên tĩnh lại. Nhìn qua trên khế ước lít nha lít nhít văn tự miêu tả nội dung, Băng Đế nội tâm không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Nàng âm thầm nghĩ ngợi phải chăng nếu ứng nghiệm bên dưới phần khế ước này, mặc dù trong lòng có tiếp xúc động, nhưng nàng cũng không lập tức làm ra quyết định, dù sao vẫn còn có một ít lo lắng. Tại Băng Đế trong mắt, như khế ước này bên trong điều khoản đều có thể bị nghiêm ngặt thực hiện, như vậy tiếp nhận nó cũng là chưa chắc không thể. Nhưng mà, những này đến từ giới ngoại đám gia hỏa, hắn một chút đều không hiểu rõ, đồng thời bọn hắn nội tình thâm hậu, động một tí lấy hủy diệt thế giới cùng nhau uy hiếp, sẽ còn móc ra một đống lớn cổ quái kỳ lạ đồ chơi đến. Ai biết bọn hắn có thể hay không giấu giếm thủ đoạn nào đó, có thể đơn phương giải trừ khế ước, thậm chí đem chính mình trực tiếp biếm thành khúng núm nô bộc. Nghĩ đến đây, Băng Đế chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ cảnh giác. Ngoài ra, mấu chốt nhất nhân tố chính là thực lực của đối phương. Vẹn vẹn chỉ là một cái ở vào vương cấp trung kỳ tồn tại mà thôi, liền muốn để nàng như vậy cao ngạo Băng Đế bị thân cho nó dưới trướng, thật sự là khó mà vượt qua trong lòng lằn danh kia. Cứ việc Lâm Dạ lời thề son sắt hứa hẹn sẽ trợ nàng tấn thăng đến chín giai, nhưng ở Băng Đế xem ra, đây bất quá là một tấm hư vô mờ mịt bánh nướng thôi, quá mức trống rỗng không có gì, kém xa ngay sau đó tình huống thực tế tới trọng yếu. Nếu như thật cùng đối phương đạt thành khế ước, như vậy theo thực lực đối phương tăng trưởng, chính mình cũng có thể từ đó đi theo được lợi. Nhưng nếu là chính mình cự tuyệt, như vậy lại nhiều dụ hoặc đối với nàng mà nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Trước mắt mấu chốt nhất sự tình chính là phải nhanh một chút thoát ly thế giới này, về phần phương diện khác thì lộ ra không quan trọng gì. Nghĩ đến đây, băng đế cái kia như băng tuyết thanh lãnh đôi mắt mỹ lệ nhìn về phía Lâm Dạ, dùng thanh âm băng lãnh nói ra, thực không dám giấu giếm, ta quả thực không muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Ta hàng đầu mục tiêu vẹn vẹn chỉ là có thể rời đi giới này thôi, nhưng muốn ta cứ như vậy không có chút nào điều kiện cùng ngươi ký kết khế ước, điểm này ta tuyệt đối không cách nào làm đến. Đối mặt băng đế lời nói, Lâm Dạ sắc mặt vẫn như cũ trầm tĩnh như nước, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, đáp lại nói, như vậy, theo ý kiến của ngươi, lại nên làm như thế nào làm được đâu? Băng đế ánh mắt càng rét lạnh, ngữ khí cứng nhắc hồi đáp, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chúng ta biểu hiện ra ngươi có thực lực đủ cường đại đến chinh phục ta, vô luận là loại nào thủ đoạn. Nàng nói bóng gió kỳ thật đã biểu đạt đến mức tương đương rõ ràng sáng tỏ, cũng không nhất định không phải yêu cầu Lâm Dạ đem nó đánh bại, chỉ cần hắn triển hiện ra thực lực đủ để khiến chính mình nhìn với con mắt khác liền đã đầy đủ. Vô luận loại thủ đoạn nào, cũng là hy vọng đối phương có thể cho hắn điểm kinh hỉ, kể từ đó, cũng là xem như cho mình lưu lại một đầu đường lui cùng một bậc thang có thể bên dưới. Nghe nói như thế, Lâm Dạ cơ hồ không có chút gì do dự, nhẹ nhàng nâng lên tay đến, sau đó không nhanh không chậm vỗ tay một cái. Ngay sau đó, chỉ gặp Lâm Dạ mặt mỉm cười, rất sảng khoái nhận lời nói tốt, cái này tự nhiên là không có vấn đề. Thanh âm của hắn thanh tịnh mà vang dội, để lộ ra tràn đầy tự tin cùng thong dong. Nhưng mà, đúng lúc này, Lâm Dạ đột nhiên dừng lại một chút, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm trở nên tế nhị. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, cười như không cười nhìn người đối diện, chậm rãi nói, "Vất quá, ngươi thật xác định không hạn thủ đoạn sao?" Câu nói này vừa ra khỏi miệng, không khí chung quanh tựa hồ cũng trong nháy mắt ngưng trọng mấy phần. Băng đế nghe vậy, trong ánh mắt rõ ràng lóe lên một tia chần chờ. Nhưng rất nhanh, nàng liền cắn răng, cuối cùng vẫn dùng sức nhẹ gật đầu, tịnh lanh âm thanh đáp lại nói, "Không sai, không hạn thủ đoạn. Chỉ cần ngươi có thể thắng được trận đọ sức này, mặc kệ sử dụng dạng gì phương pháp đều là ngươi bản sự. Nhưng là cần thiết phải chú ý chính là, cùng loại kia duy nhất một lần lực sát thương cực lớn vũ khí, tỉ như nói huyết hồn thôn tiên loại hình đồ vật tuyệt đối không thể dùng." Nói xong những này, băng đế nhìn chằm chằm Lâm Dạ, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra thứ gì đầu mối. Lâm Dạ nghe xong, chỉ là nhàn nhạt gật đầu cười, biểu thị mình đã minh bạch quy tắc. Sau đó nhẹ nói một câu, "Biết." Hắn lúc này trong lòng đã có số đo, nếu quả thật như băng đế lời nói không có bất kỳ hạn chế gì lời nói, như vậy chính mình trực tiếp vận dụng cái kia nhân hoàng kỳ bên trong lục giai thiên sứ cũng hẳn là hoàn toàn có thể được. Mà lại để bảo đảm vạn vô nhất thất, cân nhắc đến đối phương có được thế giới quyền hành tăng phúc, chính mình hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cho nên trải qua một phen suy tư đằng sau, Lâm Dạ quyết định lấy trước ra hai cái lục giai thiên sứ, dạng này đã không biết quá độ bại lộ thực lực bản thân, lại có thể gia tăng chiến thắng nắm chắc, có thể nói là vẹn toàn đôi bên tiến hành. Không thể nào. Băng đế a, ngài thế mà thật sự đồng ý rồi. Lôi đế trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin kêu la, thanh âm vang vọng bốn phía. Trung quanh người trên mặt bọn họ đồng dạng viết đầy kinh ngạc chi tình. Nhưng mà, làm sơ suy nghĩ đằng sau, mọi người tựa hồ lại cảm thấy việc này cũng không như vậy làm cho người khó hiểu. Dù sao, tấm kia khế ước quyển trục phía trên chỗ ghi lại nội dung, thật sự là cực kỳ mê người. Cho dù là trở thành khế ước thú, cũng là kiếm bộn không lô mua bán, có thể không tốn sức chút nào nắm thắng đến cùng. Trong đám người cô ta mặt lộ thần sắc lo lắng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như có thể thành công cùng băng đế ký kết khế ước tự nhiên là chuyện tốt một cọc, nhưng nếu là thất bại nữa nha, thật chẳng lẽ phải vận dụng cái kia khủng bố đến cực điểm huyết hồn thôn thiên? Ý niệm tới đây, hắn không dám trì hoãn, vội vàng hướng Lâm Dạ truyền âm hỏi, "Lâm lão đệ, ngươi coi thật có niềm tin tuyệt đối có thể đối kháng băng đế à?" Lâm Dạ có chút meo lại hai con ngươi, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tình mang, đồng dạng lấy truyền âm trả lời, "Yên tâm đi, cô Tam đại ca, ta 100 có thể chiến thắng nàng, đợi lát nữa ngài chớ để cho thủ đoạn của ta hù đến a." Ngữ khí của hắn kiên định lạ thường lại tràn đầy tự tin, phản phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Mà trên thực tế, có được hai cái vô cùng cường đại lục giai thiên sứ làm hậu thuẫn, liền xem như để băng đế quỳ xuống đất thần phục, ngoan ngoãn tiếp nhận đầu hàng cũng không phải việc khó. Thu đến Lâm Dạ truyền âm sau, cô Tam không khỏi biến sắc, trong lòng càng đối với Lâm Dạ sắp thi triển thủ đoạn cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Đến tột cùng là dạng gì thần thông diệu pháp, có thể khiến cho như vậy đã tính trước, lòng tin bạo dạng. "Đi, Lâm lão đệ đã ngươi có lòng tin, vậy ta cũng sẽ không nói cái gì, hiện tại ngươi chính là toàn đội hy vọng đều dựa vào ngươi." Cô Tam cắn răng truyền âm nói. Lâm Dạ trong mắt lóe lên tự tin, dựng lên cái ok thủ thế, lại gật đầu một cái, không có trả lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng, ngươi liền nhìn tốt ta, đem tâm đặt ở trên bụng, ta 100 sẽ thắng. Chương 536, Vạn Hồn Cờ chương 536, Vạn Hồn Cờ. Ánh mắt mọi người sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lâm Dạ, trong lòng tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, bọn hắn đều đội vàng muốn biết Lâm Dạ đến tuột cùng nương tựa theo dạng gì lực lượng dám nói ra như thế một phen đến. Đúng lúc này, chỉ gặp Lâm Dạ thần sắc tự nhiên thò tay mò vào trong lòng, chậm rãi móc ra một kiện thần bí vật phẩm, một cây màu vàng tiểu kỳ xí. Cái này tiểu kỳ xí vừa mới hiện thân, trên đó liền tản mát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt lại dọa người ba động. Cỗ ba động kia giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường hướng bốn phía quét sạch mà đi, mọi người ở đây chỉ cảm thấy trong lòng chấn động mạnh một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương bạch khởi đến. Khi mọi người nhìn chăm chú cẩn thận nhìn chăm chú mặt này tiểu kỳ lúc, một loại khó nói nên lời sợ hãi cảm giác tự nhiên sinh ra. Mỗi người thân thể đều giống như bị dòng điện đánh trúng giống như không tự chủ được run rẩy lên, trên da cấp tốc nổi lên một tầng lít nha lít nhít nổi da gà, phản phất trước mắt tiểu kỳ cũng không phải là vật bình thường, mà là đến từ địa ngục thâm viên ác ma hóa thân, để cho người ta dùng mình, không rét mà run. Cái này, đây rốt cuộc là thứ gì? Lôi đế mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thốt ra. Lấy hắn thân là nắm giữ thế giới quyền hành ngũ giai đỉnh phong cường giả tôn sư, vậy mà cũng sẽ đối với mặt này tiểu kỳ phát tán đi ra khí tức cảm thấy sợ hãi như vậy. Hắn chỉ cảm thấy tim đập của mình như là nổi trống bình thường cấp tốc nhảy lên, loại kia trước nay chưa có cảm giác gáp bách để hắn cơ hồ không thở nổi. Một bên Băng Đế cũng là đôi mắt đẹp nhắm lại, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng đồng dạng cảm nhận được rõ ràng từ tiểu kỳ bên trên truyền đến chí mạng uy hiếp, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, những này đến từ người giới ngoại như thế nào có được lợi hại như vậy bảo vật. Mỗi một cái đều là như vậy giàu có, sau lưng nó nội tình thật sự là sâu không lường được a. Lâm Dạ sắc mặt bình tĩnh như nước, nhàn nhạt lời nói lại dường như sấm sét trên không trung nổ vang, chuẩn bị kỹ càng nên đón khủng bố đi. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại làm cho ở đây trái tim tất cả mọi người đều run lên bần bật. Băng Đế cặp kia con ngươi xinh đẹp có chút nheo lại, nguyên bản dung nhan tuyệt mỹ phía trên vậy mà hiếm thấy nổi lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Trong chốc lát, nàng toàn thân năng lượng như sôi trào mãnh liệt như sóng biển điên cuồng phun trào đứng lên. Từng đạo hàn khí băng lãnh thấu xương tại nàng quanh thân cấp tốc ngưng tụ, trong chớp mắt liền tạo thành một kiện không thể phá vỡ hàn băng áo giáp. Giờ này khắc này, người khoác hàn băng áo giáp Băng Đế tựa như một vị tư thế yên ngang, uy phong lẫm lẫm nữ võ thần, nó dáng người chi mạnh mẽ, khí chất sự lạnh lùng, làm cho người không khỏi vì đó khuynh đảo. Đúng lúc này, chỉ nghe Lâm Dạ cánh tay vung lên, trong tay mặt kia thần bí cờ xí bắt đầu kịch liệt lay động. Ngay sau đó, hai cỗ nồng nặc tan không ra màu đỏ thâm khí yên từ trong cờ phun ra ngoài, xông thẳng lên trời. Cái này hai cỗ khí yên như là hai đầu linh động giao long, quanh quẩn trên không trung bay múa một lát sau, lại chậm rãi huyên hóa thành hai cái có hình người. Theo thời gian trôi qua, hai người kia hình phía sau dần dần mở rộng ra một đôi cánh khổng lồ, cuối cùng hoàn toàn hiện lộ ra chân dung, đúng là hai cái sau lưng mọc lên hai cánh thiên sứ. Cái này hai cái thiên sứ vừa mới hiện thân, giữa toàn bộ thiên địa năng lượng trong nháy mắt lâm vào cực độ hỗn loạn cùng sao động bên trong. Bọn chúng tựa hồ đối với hết thể chung quanh tràn đầy ý, liền ngay cả vùng thiên địa này ẩn chứa vô tận năng lượng đều bởi vì sợ hãi mà run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, xung quanh không gian giống như là bị một cỗ vô hình cự lực hung hăng xé rách lấy, không ngừng phát ra lốp bốp giòn vang âm thanh, vô số đạo tinh mịn vết rách bằng tốc độ kinh người hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xé rách thành mảnh vỡ. Đáng sợ hơn chính là, cái này hai cái thiên sứ trên thân phát ra cường hành uy áp giống như Thái Sơn áp loạn bình thường, phô thiên cái địa hướng lấy đám người của tới. Loại kia đến từ sâu trong linh hồn cảm giác gáp bách để cho người ta căn bản là không có cách kháng cự, cho dù là thực lực cường đại như Lôi Đế cùng Băng Đế dạng này đã đạt tới ngũ giai đỉnh phong cũng nắm trong tay bộ phận thế giới quyền hành tồn tại, lúc này cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được uốn lượn xuống tới, muốn chống cự cố uy áp này, nhưng lại phát hiện cố gắng của mình lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ là, cái này hai cái thiên sứ từ đầu đến cuối đều đứng bình tĩnh đứng ở nguyên địa, cũng chưa hề động tới. Vẹn vẹn chỉ là bọn chúng tồn tại, liền đã cho thế giới này mang đến to lớn như vậy rung động cùng phá hư. Cảnh tượng như thế này, Á Thảo, lại là ma đạo bảo vật vạn hồn cờ. Cô Tam quá sợ hãi, con người bỗng nhiên co rụt lại, không tự chủ được thoát ra. Đối với dạng này đồ vật, hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì đã từng cùng đông đảo ma đạo, tà đạo người đánh qua vô số lần quan hệ, mà trong đó có tương đương một bộ phận người đều sẽ sử dụng giống vạn hồn cờ hoặc là vạn hồn cờ loại này có thể thu lấy linh hồn pháp bảo. Một bên Độc Cô Kiếm lúc này cũng đồng dạng nhận ra vật này, trên mặt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ, âm thanh run rẩy nói đồng thời. Mà lại cái kia hai cái thiên sứ chủ hồn, nhìn qua tựa hồ đã vượt rất xa ngũ giai cấp độ thực lực a. Nói được nơi đây, hắn dừng lại một chút, sau đó lại lần ngắm nhìn bốn phía bị phá hủy đến không còn hình dáng tràng cảnh cùng cái kia cố làm cho người cảm thấy hít thở không thông cường đại cảm giác áp bách, tiếp lấy phi thường chắc chắn địa cải miệng nói không đối, không phải tựa hồ, mà là bọn chúng nhất định đã đạt đến lục giai khủng bố cảnh giới, nếu không có khả năng tạo thành to lớn như vậy phá hư. Cô Tam Độc Cô Kiếm bọn người, sắc mặt đều trong nháy mắt kiêng kỵ nhìn về phía Lâm Dạ. Bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới cái này nhìn như người vật vô hại, nắm giữ lực lượng không gian Lâm Dạ, thế mà lại là ma đạo bên trong người, hơn nữa còn nắm giữ vạn hồn cờ thứ chí bảo này, bên trong thậm chí có lục giai chủ hồn, quả thực là khủng phố như tư. Mà nghe được hai người nói chuyện, Lâm Dạ lại là lông mày chăm chú nhíu một cái, mặt lộ một chút vẻ không vui, mở miệng phản bác, hai người các ngươi nói mò gì đâu. Thế này sao lại là cái gì vạn hồn cờ, càng không gọi được cái gì ma đạo chi bảo. Chợt to ánh mắt của các ngươi xem thật kỹ một chút, trong tay của ta lá cờ này thế nhưng là kim quang long lánh, thần thánh không gì sánh được, nó rõ ràng là nhân hoàng kỳ có được hay không? Lôi Đế đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ lẩm bẩm, hoàn thần thánh đâu? Đơn giản chính là nói bậy. Cái kia đầy trời huyết khí sôi trào mãnh liệt, xông thẳng lên trời, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ tươi chi sắc. Còn có cái kia nồng nặc tan không ra sát khí màu đen, cách thật xa liền có thể ngửi được cái kia làm cho người buồn nôn hương vị, thật làm cho người cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. Hắn cặp mắt kia tràn đầy chán ghét chi tình, nhìn chằm chằm Lâm Dạ, nhất là khi ánh mắt rơi vào Lâm Dạ trong tay nắm chắc nhân hoàng kỳ lúc, loại này chán ghét càng là đạt tới đỉnh điểm. Làm khống chế lôi đỉnh chi lực cường đại sinh linh, hắn đối với những cái kia tà ác huyết khí, sắc ý lạnh như băng cùng vô tận hắc ám có bẩm sinh phản cảm cùng bài xích. Mà trước mắt mặt này nhân hoàng kỳ, không chỉ có không có tản mát ra một tơ một hào thần thánh lực lượng, ngược lại bị khí tà ác bao phủ, cái này khiến hắn thực sự khó mà chịu đựng. Chương 537, kích động băng đế chương 537, kích động băng đế nếu không phải cái kia hai đạo thủ hộ ở bên thiên sứ nhìn qua âm trầm khủng bố đến cực điểm, toàn thân tản mát ra một cỗ làm cho người dùng mình, không rét mà run khí tức, phản phất đến từ cựu lũ địa ngục bình thường. Lúc này Lôi Đế chỉ sợ sớm đã khó mà kềm chế ở sâu trong nội tâm cái kia giống như núi lửa phun trào giống như mãnh liệt chán ghét xúc động, liều lĩnh xông lên phía trước, muốn đem cái kia nhân hoàng kỳ triệt triệt để phá hủy thành một mịn. Chỉ gặp Lâm Dạ khỏe miệng có chút dương lên, trên dung nhan anh tuấn treo một vòng tiện hề hề dáng tươi cười, trong đôi mắt lóe ra giảo hoạt quan mang, hắn dương dương đắc ý hỏi: "Thế nào à? Ta thế nhưng là dựa theo ngươi nói đem có thể sử dụng thủ đoạn tất cả đều dùng tới rồi." Nghe nói như thế, người chung quanh tất cả đều không tự chủ được lâm vào một trận trầm mặc bên trong, trên mặt mỗi người đều là một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ. Nguyên bản còn tưởng rằng gia hỏa này chỉ là một đầu không có ý nghĩa tiểu kim ngư, ai có thể nghĩ tới lại là một đầu hung mãnh không gì sánh được đại khủng giống đâu. Như thế rất tốt, trận này trò chơi còn thế nào tiếp tục chơi tiếp được a? Đặc biệt là cô Tam bọn người, giờ phút này càng là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì mới tốt. Trong ánh mắt của bọn hắn toát ra một tia u hoán, phản phất tại trách cứ Lâm Dạ vì cái gì không sớm một chút lộ ra thực lực chân chính của mình. Nếu như ngay từ đầu liền biết hắn có như thế cường đại át chủ bài, như vậy mọi người làm gì còn muốn như vậy tốn sức tâm lực cùng địch nhân quần nhau đâu? Trực tiếp liền có thể nương tựa theo ưu thế tuyệt đối một đợt nghiền ép lên đi, không chỉ có sẽ không có người bởi vậy thụ thương, mà lại cũng có thể tiết kiệm bên dưới đại lượng chân quý tài nguyên cùng đan dược. Nhưng mà, đối với trong lòng mọi người những ý nghĩ này, Lâm Dạ lại là hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù hắn thật biết được, hắn cũng sẽ không thái quá tại để ý, dù sao các ngươi lại bất mãn lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại còn có thể nhảy dựng lên đánh ta phải không? Ngay một khắc này, nguyên bản sắc mặt coi như được bình tĩnh băng đế, giờ phút này trên mặt biểu lộ trong nháy mắt bị kinh ngạc sở chiếm cứ. Nàng cặp kia đôi mắt mỹ lệ trợn tròn lên, như là hai viên sáng chói bảo thạch, lóe ra khó có thể tin qua mang. Nàng tấm kia đẹp đẽ môi son có chút mở ra, lộ ra một đoạn nhỏ trắng nõn như ngọc răng ngà, lộ ra dị thường kinh ngạc. Trước mắt xuất hiện cái này hai cái thiên sứ đến tuột cùng là lai lịch gì? Mặc dù cái này thiên sứ chủng tộc này tại âm ảnh thế giới bên trong xác thực tồn tại, cường giả đông đảo, có thể nói là âm ảnh thế giới thượng vị chủng tộc, nhưng trước mắt cái này hai cái hiển nhiên cùng dĩ vãng thấy một trời một vực. Dưới tình huống bình thường, những này thiên sứ hẳn là có được quang minh thuộc tính lực lượng mới đối, nhưng bây giờ cái này hai cái lại là huyết khí ngập trời, quên thân tràn ngập làm cho người sợ hãi mùi huyết tinh. Không chỉ có như vậy, thực lực của bọn nó càng là vượt qua tưởng tượng, vậy mà mỗi một cái đều đã đột phá ngũ giai bình cảnh, đạt đến làm cho người liễu lưới lục giai cảnh giới, căn bản cũng không phải là âm ảnh thế giới những cái kia quang minh thuộc tính thiên sứ có thể so sánh được. Đối mặt kinh người như thế một màn, băng đế trong lúc nhất thời đúng là nghẹn lời, hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải, chẳng lẽ lại để hắn cùng những này thiên sứ đánh một chầu sao? Bao chết nha, căn bản không có đánh tất yếu, bởi vì riêng này chút thiên sứ đứng đấy bất động phát ra uy áp, liền đã có thể đem hắn áp chế sắp đến gặp cả lưng, nếu quả như thật nghiêm túc, chỉ sợ sau một khắc nàng liền sẽ nằm rạp trên mặt đất. Mà lúc này, Lâm Dạ ánh mắt vừa lúc rơi vào băng đế trên thân. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, phát họa ra một vòng nụ cười tự tin, nhẹ nhàng nói ra: "Thế nào? Hiện tại tin tưởng ta thực lực cùng nội tình đi, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo tại ta, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Ngươi xem một chút cái này hai cái thiên sứ, tại ta dốc lòng bồi dưỡng phía dưới đều có thể tấn thăng đến lục giai, như vậy tương lai đem ngươi cũng tăng lên tới đồng dạng độ cao lại có gì khó đâu. Huống hồ còn có một chút phải nói cho ngươi à, bản thân bắt đầu tu luyện đến nay, tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới thời gian nửa tháng đâu. Cho nên, nếu như ngươi lựa chọn cùng ta ký kết khế ước, như vậy chờ đợi ngươi tương lai chắc chắn là tràn ngập vô hạn khả năng." Lâm Dạ hướng băng đế giảng thuật từ bản thân tuổi tác đến cỡ nào tuổi trẻ, thời gian tu luyện lại có bao nhiêu a ngắn ngủi, đủ để cho nó nhận rõ đến thiên phú của hắn có thể đạt tới cảnh giới cao hơn tình trạng, đi theo hắn là khẳng định sẽ có tương lai. Đồng thời cũng là nói cho băng đế, hắn ngay cả lục giai thiên sứ cũng có thể trở thành công bồi dưỡng được đến, chẳng lẽ còn sẽ keo kiệt tại dụng tâm bồi dưỡng thuộc về ta khế ước thú sao? Nhưng mà, liên quan tới thiên sứ đến tột cùng là như thế nào bị bồi dưỡng lên cụ thể chi tiết, Lâm Dạ lại tại vô ý thức ở giữa lựa chọn xem nhẹ không để cập tới. Lúc này, thân mang một bộ băng giáp, toàn thân tản ra uy nghiêm khí tức băng đế có chút chớp một hồi cặp kia đôi mắt mỹ lệ. Cứ việc nàng cái kia băng lãnh dung nhan nhìn qua vẫn như cũ không có chút gợn sóng nào, nhưng trên thực tế nội tâm chỗ sâu sớm đã dấy lên từng tia lửa nóng chi tình. Nếu như đối phương nói là sự thật, vẹn vẹn tu luyện không đến thời gian nửa tháng người trẻ tuổi liền có thể lấy được thành tựu kinh người như thế, như vậy sau lưng của hắn ẩn giấu thiên phú và tài nguyên nên cỡ nào thâm hậu, a chỉ từ cái kia hai cái thực lực cường hãn thiên sứ trên thân liền đủ để đạt được hữu lực chứng minh. Vừa nghĩ tới nếu là mình thật đáp ứng trở thành Lâm Dạ khế ước thú, nói không chừng ngắn ngủi trong nửa tháng liền có thể trực tiếp tấn thăng đến 6 giai, băng đế trong lòng không khỏi càng tâm động đứng lên. Đồng thời nàng nhịn không được lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia hai cái thiên sứ, trong ánh mắt càng là khó mà che giấu hiện lên một vòng kích động chi sắc. Chỉ gặp băng đế cái kia lãnh lược băng xương khuôn mặt giờ phút này chính nhìn chăm chú Lâm Dạ, ánh mắt của nàng không gì sánh được chăm chú, chậm rãi mở miệng nói: "Có thể để cho ta ra một chiêu thử một chút? Ta quả thực hiếu kỳ bằng vào ta lực lượng đến tột cùng sẽ đối với ngươi cái này thiên sứ tạo thành như thế nào trình độ tổn thương." Thân ở mảnh này âm ảnh thế giới bên trong băng đế, đã cô độc vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng, lâu đến ngay cả chính nàng đều nhớ không rõ cụ thể thời gian, có lẽ đã có hơn ngàn cái 5 tháng đi. Ở chỗ này, thời gian phảng phất ngưng kết, nàng cũng dần dần mơ hồ đối với thời gian cảm giác. Nhưng mà, mặc dù như thế, nàng nhưng lại chưa bao giờ toàn lực ứng phó xuất thủ qua, cho dù là đối mặt thực lực đồng dạng cường hành lôi đế lúc cũng là như vậy. Giờ này khắc này, băng đế ở sâu trong nội tâm khát vọng biết rõ ràng mình cùng lục giai cường giả ở giữa tồn tại cỡ nào chênh lệch cực lớn. Dù sao, nàng cường đại nhất sát chiêu một mực thâm tàng bất lộ, chưa từng chân chính thi triển đi ra. Mà bây giờ, trước mặt vị này có được lục giai thiên sứ Lâm Dạ, không thể nghi ngờ trở thành nàng kiểm nghiệm thực lực bản thân tuyệt hảo đối tượng. Nàng không khỏi âm thầm nghĩ ngợi, chính mình cái này một kích mạnh nhất phải chăng có thể thương tới thậm chí chém giết trước mắt cái này lục giai thiên sứ đâu. Trên thực tế, băng đế trong lòng phi thường minh bạch, cho dù sử xuất tuyệt chiêu này, kỳ thật tế ý nghĩa có lẽ cũng không lớn. Bởi vì tại thế giới đặc thù này bên trong, có thần bí khó lường quyền hành chi lực làm tăng phúc. Một khi rời đi thế giới này, nàng có lẽ cũng chỉ là một tên bình thường ngũ giai đỉnh phong cường giả mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần thi triển ra một chiêu này, chí ít có thể làm cho nàng đối với thực lực của mình có một cái đại khái hiểu rõ, từ đó minh xác sau này cố gắng đuổi theo phương hướng cùng mục tiêu. Chương 538, Băng Tuyết Quốc Độ chương 538, Băng Tuyết Quốc Độ tỷ như đợi cho ngày sau tại dưới cảnh giới giống nhau, nàng lại có thể đạt tới loại tầng thứ nào sức chiến đấu đâu. Khi nàng đi ra mảnh này âm ảnh thế giới sau chỗ cho thấy chân thực chiến lực, cùng ở chỗ này mượn nhờ quyền hành chi lực có khả năng phát huy ra chiến lực so sánh, lại đều sẽ tồn tại bao lớn cách xa trên lệch đâu. Chính mình nên như thế nào đạt tới cảnh giới mạnh nhất, tại không có thế giới quyền hành trợ giúp bên dưới cũng có thể đạt tới âm ảnh thế giới đồng dạng chiến lực. Lâm Dạ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú trước mắt băng đế, trong lòng hơi chần chờ một chút, nhưng rất nhanh liền không nghĩ nhiều nữa, không chút do dự gật đầu biểu thị đồng ý không có vấn đề, ngài tùy ý thi triển đi, không cần có bất kỳ giữ lại. Lâm Dạ ngữ khí bình tĩnh mà kiên định, hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt lóe ra hiếu kỳ cùng mong đợi quan mang. Hắn sở dĩ sảng khoái như vậy đáp ứng, kỳ thật ở sâu trong nội tâm rất muốn tận mắt chứng kiến một phen vị này nắm giữ lấy thế giới quyền hành ngũ giai đỉnh phong băng đế đến tuột cùng có thể thể hiện ra như thế nào kinh thiên động địa thực lực. Trước đó những cái kia cùng thuộc ngũ giai đỉnh phong tồn tại, như Lôi Phá Thiên cùng người vô diện các loại, thực sự có chút không tốt phân chia, có chút trình độ. Đề cập Lôi Phá Thiên cùng người vô diện hai vị này ngũ giai đỉnh phong cao thủ, Lâm Dạ không khỏi khẽ lắc đầu, trên mặt toát ra một tia vẻ khinh thường. Trước tiên nói người không mặt kia, chớ nhìn hắn có cái ngũ giai đỉnh phong danh hiệu, trên thực tế căn bản chính là cái hữu danh vô thực hàng lợm. Tình hình này liền tựa như tại tiền thế chơi khoản kia tên là Mỗ Nông Vinh Diệu trong trò chơi, đồng dạng đều là cấp 15 nhân vật, một cái đã tập hợp đủ 6 cái đỉnh cấp thần trang, uy phong lẫm liệt. Có thể một cái khác lại là thân không vật dư thừa, hai tay trống trơn, song phương một khi giao thủ, thắng bại kết quả không cần nói cũng biết. Bởi vậy, tại Lâm Dạ trong mắt, người không mặt này thực lực đơn giản có thể nói là ngụy ngũ giai đỉnh phong. Mà Lôi Phá Thiên mặc dù có được thâm hậu nội tình tích lũy, nhưng nó chân chính cảnh giới bất quá chỉ là tứ giai đỉnh phong mà thôi. Hắn sở dĩ có thể có được ngũ giai đỉnh phong cấp độ, toàn do tại trên thân món kia vô cùng cường đại áo giáp ban tặng. Nếu là đã mất đi bộ áo giáp này ra chỉ, kỳ thực cũng chính là một cái tứ giai đỉnh phong thôi. Cái này cũng liền tương đương với Mỗ Nông Vinh Diệu 13 cấp nhân vật có lục thần trang, cho nên mới đem 15 cấp không có trang bị người đánh gục, cũng là không tốt phân chia. Cho nên mới nói hai phe đều đặc biệt nước. Băng đế chỗ tiểu thế giới này mặc dù không có thâm hậu nội tình, nhưng nàng trong tay nắm giữ thế giới quyền hành tăng phúc lại là khá kinh người tồn tại. Loại này kỳ diệu tổ hợp khiến cho thực lực của nàng ở vào một loại vi diệu trạng thái thăng bằng, nếu như đem nó chuyển đổi thành ngoại giới chiến lược đẳng cấp, đại khái tương đương với ngũ giai đỉnh phong bình thường trình độ. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt trở nên âm trầm, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn bay lả tả nhẹ nhàng rơi xuống. Hàn phong gào thét lên quét sạch mà qua, phát ra trận trận tiếng vang chói tai, phản phất muốn xé rách vùng thiên địa này bình thường. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy hô hấp đều nhanh muốn ngưng kết. Cỗ hàn ý này là mạnh như thế liệt, đến mức toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trong nháy mắt bị đông cứng. Liền ngay cả một mực tại hậu phương cẩn thận từng ly từng tí, lén lút hướng về sau rút lui người vô diện, giờ phút này cũng thân bất do kỷ dừng bước. Hắn nhịn không được dùng mình một cái, thân thể khẽ run. Mà vị kia người khoác băng khải băng đế thì tựa như một tôn chiến thần sừng sững giữa thiên địa. Nàng trong đôi mắt mỹ lệ kia lóe ra băng lãnh hàn mang, một đầu như tuyết tóc trắng theo gió tùy ý bay múa, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Giờ này khắc này nàng liền như là một vị uy phong lẫm lẫm nữ võ thần, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Chỉ nghe băng đế kiểu quát một tiếng, "Đế Hàn Thiên, băng tuyết quốc phủ." Trong chốc lát, trung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, rét lạnh khí tức giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Cuồng phong lôi cuốn lấy bạo tuyết, tạo thành một trận cuồng bạo bão tuyết, phô thiên cái địa tàn phá bừa bãi ra. Nguyên bản đã bị phá hư đến cảnh hoang tàn khắp nơi sa mạc, tại nguồn lực lượng cường đại này tác dụng dưới, triệt để biến thành một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thế giới băng tuyết. Nơi này rốt cuộc không cảm giác được chút nào nóng bức, chỉ có vô tận giá lạnh cùng băng lãnh. Đáng sợ hơn chính là, cái kia đầy trời phất phới hàn tuyết vậy mà có lực lượng thần kỳ, có thể đem xung quanh bởi vì lục giai thiên sứ chiến đấu mà không ngừng vỡ nát không gian cho ngạnh sinh sinh đọc lại. Thật kinh người một chiêu a. Độc Cô Kiếm trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, khó có thể tin tự lẩm bẩm, phương viên mấy chục và xa, nơi đây vậy mà đã hoàn toàn hóa thành một mảnh băng tuyết quốc gia. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là cái kia băng lanh thấu xương hàn băng, gào thét mà qua gió lạnh cùng bay là tả tuyết trắng. Một bên Cô Tam đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong ánh mắt của hắn toát ra thật sâu kiêng kỵ chi ý, nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng, há lại chỉ có từng đó như vậy à? Bị cái này băng tuyết bao phủ phạm vi bên trong, càng là tràn ngập một cỗ cực kỳ nồng đậm tĩnh mịch chi khí. Không nói qua trương chút nào, nơi này đã trực tiếp biến thành một chỗ làm cho người dùng mình cấm khu. Nếu là đối này bỏ mặc không quan tâm lời nói, phàm là có tam giai cường giả bước vào mảnh này bị băng tuyết bao trùm địa vực, trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng thành một tòa không có chút nào sinh cơ băng điêu. Nếu như tiếp tục thời gian có thể duy trì tại chừng nửa canh giờ, cho dù là cường đại như tứ giai cường giả tùy tiện xâm nhập trong đó, chỉ sợ cũng khó mà đào thoát bị băng phong vận mệnh. Còn nếu là một mực dạng này để đặt xuống dưới, nói không chừng liền ngay cả ngũ giai cường giả bước chân tới đây, cuối cùng cũng sẽ biến thành một tôn băng điêu. Cô Tam lời nói này vừa ra, mọi người tại đây đều là ngầm hiểu nó ngụ ý phải biết, dưới mắt triển hiện ra bất quá vẹn vẹn chỉ là một chiêu này thức bị động hiệu quả mà thôi. Nếu như đem bên trong ẩn chứa toàn bộ năng lượng tụ lại, cũng chủ động đối với nào đó một người phát động công kích, như vậy thì xem như thực lực đạt tới ngũ giai đỉnh phong siêu cấp cường giả, chỉ sợ cũng rất có thể sẽ tại cái này khủng bố đến cực điểm thế công phía dưới tại chỗ vẫn lạc. Lôi Đế con ngươi co rụt lại, một chiêu này chuẩn xác mà nói hắn nhận biết lại không biết. Nhận biết là bởi vì hắn được chứng kiến Băng Đế sử xuất, không biết là bởi vì Băng Đế vừa mới dùng ra chiêu này, hắn cảm giác đến bên trong năng lượng ẩn chứa, trực tiếp liền chạy. Cho nên chỉ biết là bên trong ẩn chứa cực lớn uy hiếp lực, nhưng cũng không biết đánh ra đến sẽ có hiệu quả như thế nào, lớn bao nhiêu tổn thương. Mà một chiêu này sơ cấp nguyên lý đều là 10 phần đơn giản, cùng loại với triều tịch chi lực, tỉ như quang minh triều tịch, lôi đỉnh triều tịch, một khi dùng ra tương ứng nguyên tố liền sẽ tiến hành bạo động, không ngừng phát sinh bành hóa, cho đến bạo tạc hủy diệt, đều thuộc về chỉ có ngũ giai đỉnh phong cấp bậc nhân vật mới có thể dùng đi ra. Đây cũng là vì ở đâu âm ảnh thế dựa in giai đỉnh phong địa vị cao như vậy, dù là mặt khác mấy chục tên ngũ giai nhân vật cũng chỉ có thể nghe lệnh, không dám phản kháng. Nhưng là mọi người chỉ có thể khống chế trong đó nguyên tố tiến hành bạo tạc, giống như là Băng Đế dạng này dùng bên trong vốn hẳn nên không ngừng bành hóa sau đó bạo tạc hủy diệt năng lượng tăng cường chiêu thức, nhưng không ai có thể làm đến, cho dù là hắn Lôi Đế cũng giống vậy. Chương 539, bị đả kích lớn Băng Đế. Chương 539, bị đả kích lớn Băng Đế. Bởi vì bên cạnh có hai cái thực lực mạnh mẽ lục giai thiên sứ làm bạn, cái này khiến Lâm Dạ trở thành Băng Đế hàng đầu khóa chặt mục tiêu. Bởi vậy, đối với Băng Đế mang đến uy hiếp cùng áp lực, cảm thụ sâu nhất cắt không thể nghi ngờ chính là Lâm Dạ bản nhân. Hắn có chút meo cặp mắt lại, mắt sáng như lúc xem kỹ lấy trước mắt vị này lánh diễm động lòng người, đẹp như tiên nữ Băng Đế, phản phất muốn từ nàng tâm kia đẹp đẽ tuyệt luân trên khuôn mặt nhìn rõ ra một chút đầu mối. Khi Lâm Dạ nhìn chăm chú từ đầu đến cuối mặt trầm như nước, không chút biểu tình ba động Băng Đế lúc, hắn không khỏi âm thầm cười khổ lắc đầu, trong lòng tự rêu nói, xem ra thật sự là ta muốn quá nhiều. Ngay tại vừa mới một khắc này, chẳng biết tại sao, hắn lại có một loại ảo giác, Băng Đế vừa rồi công kích là nhằm vào một mình hắn. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một phen đằng sau, hắn liền lập tức ý thức được ý nghĩ thế này thật sự là hoang đường đến cực điểm. Dù sao, bên cạnh mình thế nhưng là có hai cái cao tới lục giai thiên sứ thủ hộ, coi như cho Băng Đế lá gan lớn như trời, chỉ sợ nàng cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đối với mình thống hạ sát thủ đi. Mặc dù như thế, xuất phát từ cẩn thận cân nhắc cũng không muốn bị vô tội liên lụy tâm thái, Lâm Dạ quả quyết lựa chọn bước ra lui lại, cấp tốc rời xa vùng đất thị phi này. Cùng lúc đó, một cái khác thiên sứ thấy thế cũng là không chút do dự theo sát phía sau, cùng nhau rút lui hiện trường. Kết quả là, nguyên bản cùng Lâm Dạ đứng sóng vai hai cái thiên sứ bây giờ chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một cái một mình lưu tại nơi đây, trực diện đến từ Băng Đế mưa to gió lớn giống như công kích mãnh liệt. Cơ hồ ngay tại Lâm Dạ chân trước vừa mới phóng ra trong nháy mắt, theo sát phía sau lăng lệ thế công tựa như cùng bãi sơn đảo hải bình thường mãnh liệt mà tới. Một cú cực kỳ cường đại lại ý lạnh đến tận xương tủy lôi cuốn lấy làm cho người dùng mình tĩnh mịch chi lực đống nhiên bộc phát ra, lấy thế lôi đỉnh vạn quân trực tiếp hướng cái kia tứ cố vô thân thiên sứ quét sạch mà đi. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang truyền đến, giống như đất bằng kinh lôi nổ vang chân trời. Chỉ gặp cái kia màu đỏ như máu thiên sứ sắc mặt trầm tĩnh như nước, ánh mắt không có chút rung động nào, liền như vậy không thối lui chút nào, mà không đổi sắc ngạnh sinh sinh tiếp nhận uy lực này kinh người một kích. Từ đầu đến cuối, nó đã không có mảy may trốn tránh ý đồ, thậm chí liền ngay cả giơ cánh tay lên thoáng ngăn cản một chút động tác cũng không từng làm ra. Cái này, vậy mà một chút thương đều không có thụ. Cái này sao có thể a? Cái này mẹ nó chênh lệch lớn như vậy sao? Lôi Đế mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn chằm chằm trước mắt lông tóc không hao tổn thiên sứ bọn họ, dẫn đầu La Thất Thanh đứng lên. Ngữ khí của hắn tràn đầy cực độ kinh ngạc cùng không hiểu, phải biết, vừa rồi Băng Đế sử xuất một kích kia uy lực khổng lồ biết bao, đủ để đem đối thủ đánh thành trọng thương. Nhưng mà, làm cho người không thể tưởng tượng chính là, đối diện cái này thiên sứ thậm chí ngay cả phòng ngự tư thái cũng không từng bày ra, cứ như vậy dễ như trở bàn tay chặn lại công kích, mà lại trên thân ngay cả một tia vết thương đều không nhìn thấy, đơn giản như là thiên phương dạ đàm bình thường. Một bên cô Tam đồng dạng mặt lộ kinh hãi, nhịn không được tán thán nói, cường đại như thế chủ hồn, mặt này bạn hồn a, không, cái này nhân hoàng kỳ chắc hẳn tuyệt không phải thứ bình thường a, theo ta thấy, nó đẳng cấp chỉ sợ chí ít đã đạt đến thất giai đi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện ở bên cạnh Lâm Dạ. Bất quá nhìn xem Lâm Dạ bên cạnh màu đỏ như máu thiên sứ, cô Tam ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng thật sâu vẻ kiêng dè. Hắn bất động thanh sắc lặng lẽ lui về phía sau hai bước, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, mặc dù huyết hồng này sắc thiên sứ chưa chắc sẽ đối với mình tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng nếu là nó hữu tâm xuất thủ đem chính mình bắt giữ, đây tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay, dù sao bắt giữ hắn lại không có nghĩa là sát hại hắn. Lúc này Lâm Dạ đang gắt gao nắm trong tay nhân hoàng kỳ, đối với cô Tam tiểu động tác phảng phất chưa tỉnh, vẫn như cũ mặt mỉm cười, bình tĩnh đáp lại nói, cô Tam đại ca quả nhiên là mắt sáng như nước, ánh mắt sắc bén à. Ngay vậy mà thoáng cái liền đoán được, không sai, mặt này nhân hoàng kỳ hoàn toàn chính xác vừa mới tấn thăng đến thất giai cấp độ đâu. Trên thực tế, hắn nói tới cũng hoàn toàn là thật, cũng không có gì không tốt thừa nhận, dù sao lại không có để lộ nội tình mà. Dù sao mặt này nhân hoàng kỳ đúng là hôm nay mới đến thất giai cấp độ. Không chỉ có như vậy, nó khoảng cách tiến giai đến bát giai đã gần trong gang tấc, mà lại chỉ là thập giai bảo vật khôi phục thôi. Mà liên quan tới điểm này, cô Tam tuyệt đối không cách nào tưởng tượng được. Giờ này khắc này, làm người trong cuộc Băng Đế, tấm kia nguyên bản băng lãnh như tuyết gương mặt trong nháy mắt trở nên ngây dại ra. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua hết thảy trước mắt, miệng có chút mở ra, lại không phát ra được một tia thanh âm. Qua một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt vẫn như cũ viết đầy vẻ khiếp sợ. Băng Đế vô ý thức cảm thụ một chút chung quanh tràn ngập cường đại băng tuyết lực lượng, cùng tự thân cho tới nay nắm trong tay quyền hành. Hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi chẳng cảnh, nàng không khỏi âm thầm suy nghĩ, chính mình lúc đó rõ ràng đã toàn lực ứng phó, không chút nào từng giữ lại thực lực a. Nhưng vì sao sẽ xuất hiện kết quả như vậy? Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo lẽ thường tới nói, cho dù chính mình một chiêu kia không cách nào cho đối phương trọng thương, để nó bản thân bị trọng thương, nhưng ít ra cũng hẳn là có thể tạo thành một chút vết thương nhẹ đi. Nhưng mà, sự thật lại là đối phương lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả một chút bị thương ngoài da đều không có lưu lại. Nghĩ tới đây, Băng Đế chỉ cảm thấy nội tâm một trận cuộn, cảm xúc gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đám này người giới ngoại đều kém một cái đại cảnh giới, đều có thể vượt cấp tác chiến, thậm chí giết chết, kết quả đến phiên chính mình cái này, chỉ là kém một cái tiểu cảnh giới, đồng thời còn có thế giới quyền hành đều không có đánh ra cái gì ra dáng tổn thương, ngay cả cái da đều không có phá. Trên lệch liền lớn như vậy, cái này khiến luôn luôn kiêu ngạo Băng Đế căn bản là không có cách tiếp nhận chính mình tuổi như thế. Lâm Dạ lúc này tự nhiên cũng cảm giác được Băng Đế cái kia nhỏ xíu dị dạng, hắn sát mặt bình tĩnh chậm rãi mở miệng nói ra, không cần như vậy hồn bay phách lạc, phải biết lặn xuống nước như thế nào lại dựng dục ra chân long đâu, ngươi nội tình thực sự quá nông cạn. Ngươi chỗ dựa vào chiến lược chủ yếu đều là nguồn gốc từ với thế giới quyền hành, nhưng mà trừ cái đó ra, vô luận là cao giai công pháp, cao giai binh khí hay là cao giai tài nguyên, ngươi cũng không có gì cả. Mà lại theo con đường tu hành dần dần từng bước đi đến, loại chênh lệch này sẽ chỉ càng rõ ràng, từ ngũ giai đỉnh phong tấn thăng đến lục giai sơ kỳ cần thiết vượt qua hàng câu, chỉ sợ so với từ ngũ giai đỉnh phong đến lớp 10 giai sơ cấp khoảng cách còn muốn to lớn được nhiều. Lâm Dạ lời nói này, nó ngữ khí nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia khó mà che giấu dụ hoặc chi ý, phảng phất chỉ kém một chút như vậy, liền muốn ngay thẳng nói ra, còn không nhanh cùng ta ký kết khế ước, cùng nhau rời đi thế giới này, tiến về càng rộng lớn hơn thiên địa, đến lúc đó, ngươi liền không cần lại bị nhốt ở đây, xung làm một cái bị người khác tùy tiện vượt cấp khiêu chiến đáng thương một. Chương 540, khế ước băng đế chương 540, khế ước băng đế hắn sở dĩ muốn khế ước băng đế, thứ nhất rất trực tiếp hắn là cái nhan trị tóc trắng khống, chính là vì băng đế mỹ mạo, còn có đối phương tương đối đặc thù thể chất, đứng tại chỗ không sử dụng thể nội năng lượng, liền có thể biết sân bãi băng tuyết, cái này cùng hắn Lâm Dạ nói không có thể chất đặc thù hắn đều không tin. Mà đối mặt với Lâm Dạ phen này ngôn từ chuẩn xác thuyết giáo, lại so sánh tự thân vị trí tàn khốc hiện thực tình huống, Băng Đế chỉ cảm thấy chính mình giống như gặp một cái nặng nề vô cùng bạo kích, cả người trong nháy mắt trở nên mất hết can đảm. Nàng nguyên bản không thể phá vỡ niềm tin vô địch tại thời khắc này bắt đầu sụp đổ, rốt cục vô lực tán đi vờn quanh thân kiên cố băng hải. Giờ này khắc này nàng, từ một cái cao ngạo băng tuyết nữ thần, biến tựa như một đóa tàn lụi hoa tươi giống như, đã mất đi trước kia ngạo nghệ phong thái. Lâm Dạ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía mảnh kia trắng xóa thế giới băng tuyết. Tiếp lấy, chỉ gặp hắn có chút tay giơ lên, hướng về bên cạnh thiên sứ hạ đạt một cái đơn giản mệnh lệnh. Trong chốc lát, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ thiên sứ trên thân bạo phát đi ra. Cỗ năng lượng này giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường, cấp tốc quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Chỗ đến, những cái kia cứng rắn như sắt, chồng chất như núi băng tuyết trong nháy mắt bắt đầu hòa tan. Chỉ một lát sau công phu, nguyên bản bao phủ trong làn áo bạc thế giới liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại địa một lần nữa lộ ra nó diện mạo như cũ, đương nhiên cũng không tốt đến nơi đâu, dù sao trước đó liền bị phá hư không còn hình dáng. Lúc này có thể ký đi. Lâm Dạ khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi. Nghe nói như thế, Băng Đế chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp thật sâu nhìn chăm chú Lâm Dạ, nàng trầm mặc một hồi, sau đó đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy để đặt trước người tâm kia khế ước của chủ. Băng Đế hít sâu một hơi, tựa hồ muốn bình phục nội tâm vận sóng. Rốt cục, nàng mở miệng nói ra, hy vọng ta sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Thanh âm thanh thúy êm tai, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Đối mặt Băng Đế lời nói, Lâm Dạ trên khuôn mặt vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Hắn không chút do dự đáp lại nói, tuyệt đối sẽ không. Tin tưởng ta năng lực. Vừa dứt lời, hai người không do dự nữa, dựa theo khế ước quyển trục bên trên chỗ ghi lại phương pháp, bắt đầu tay hoàn thành phần này trọng yếu khế ước. Tại mọi người khẩn trương mà mong đợi nhìn soi mói, động tác của bọn hắn thành thạo mà trôi chảy. Theo thời gian trôi qua, khế ước dần dần có hiệu lực. Ngay tại cùng một thời gian, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn bỗng nhiên trình diễn. Cái kia cho tới nay đều thể hiện ra cường đại vô địch thực lực Băng Đế, lực lượng lại như nước vỡ đê giống như, lấy mắt thường có thể rõ ràng bắt được tốc độ kinh người tiếp tục ngã xuống lấy. Chỉ gặp Băng Đế tu vi từ ngũ giai hậu kỳ cấp tốc trượt xuống đến trung kỳ, ngay sau đó lại không chút lưu tình rơi vào giai đoạn khởi đầu. Cuối cùng, Băng Đế thực lực rất xuống ngàn trượng, một đường điên cuồng sụt giảm đến tứ giai trung cấp, mà đẳng cấp này vừa lúc cùng giờ này khắc này Lâm Dạ trên thân chỗ có được cảnh giới giống như lúc. Cùng lúc đó, bởi vì cùng hưởng Băng Đế kỹ năng Lâm Dạ, cũng cực kỳ bén nhạy phát giác được tự thân thân thể chính lặng yên phát sinh một loạt biến hóa kỳ diệu. Hắn chỉ là trong lòng hơi động một chút niệm, trong phạm vi mấy vạn dặm liền lại lần nữa đã nổi lên bay là tả tuyết lông ngỗng, hàn phong lạnh thấu xương gào thét mà qua, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cuốn vào hoàn toàn lạnh lẽo trong vòng xoáy. Tại mảnh này bao phủ trong làn áo bạc băng tuyết trong trời đất, Lâm Dạ tinh tường cảm nhận được thực lực của mình ngay tại liên tục không ngừng đạt được tăng cường cùng tăng lên. Theo tâm niệm của hắn lại một lần nữa chuyển động, đến ngàn vạn mà tính sắc bén băng thứ trong nháy mắt tại bên cạnh hắn hiện lên mà ra, cũng hiện lên ở trước mắt của hắn. Những băng thứ này không chỉ có số lượng đông đảo, mà lại hình thái khác nhau, khi thì biến ảo thành dương nhanh múa vút băng long, khi thì chuyển hóa làm vũ cánh bay cao băng chim, điều khiển những này không có một chút độ khó, phản phất trời sinh chính là như vậy như cánh tay thúc đẩy một dạng. Nhưng mà, cái này thần kỳ biến hóa cũng không như vậy đình chỉ. Những cái kia băng thứ tại trải qua liên tiếp hoa mắt chuyển đổi đằng sau, cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành cả người tư thế thức tha, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử tóc trắng hình tượng. Mọi người tại đây tập trung nhìn vào, cái kia đương nhiên đó là Băng Đế bản nhân bộ dáng. Nhìn qua trước mắt cái kia sinh động như thật, tựa như băng điêu giống như Băng Đế, Lâm Dạ trong đôi mắt toát ra một vòng có chút hăng hái thần thái, ai có thể nghĩ tới đâu. Trước đây không lâu chính mình đối với băng chi nhất đạo còn hoàn toàn không biết, như là một tấm giấy trắng bình thường. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc thoáng qua, chính mình vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành một cái có thể tùy tâm sở dục khống chế băng tuyết chi lực, chúa tể một phương này băng tuyết tồn tại. Đúng vào thời khắc này, có lẽ là bởi vì băng đế thực lực đống nhiên rơi xuống nguyên do. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng thanh thúy tiếng nổ tung vang tận mây xanh. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là cái kia nguyên bản bị tầng tầng băng tuyết chỗ quanh quần bao quanh lôi phá thiên, lấy một loại không gì sánh được cường thế tư thái phá băng mà ra. Sau lưng của hắn cái kia lóe ra lóa mắt lôi quang hai cánh bỗng nhiên một trận chấn động, cường đại dòng điện như sôi trào mãnh liệt như thủy triều cấp tốc nước vọt khắp toàn thân. Trong chốc lát, nó trên áo giáp bao trùm lấy thật dày băng xương tựa như tuyết gặp kiêu dương bình thường, đều tan rã hầu như không còn. Trung hoạch tự do đằng sau lôi phá thiên, đầu tiên là thật sâu đưa mắt nhìn một chút chỉ có tứ giai trung kỳ tu vi băng đế, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Lâm Dạ. Cứ việc ở sâu trong nội tâm dũng động mãnh liệt muốn xuất thủ công kích xúc động, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nương tựa theo kinh người ý chí lực cưỡng ép nhẫn nhịn lại phần này xúc động, quay người nhanh chóng bay khỏi băng đế chỗ khu vực. Dù sao nếu là chính mình thật xuất thủ, không chừng sẽ chọc cho bên trên Lâm Dạ, đến lúc đó lại phải chịu một trận đánh cho tê người, đúng là không cần thiết. Cơ hồ trong cùng một lúc, đồng dạng hóa thành băng điều cảm sở cũng thành công tránh thoát tầng băng trói buộc, phá băng mà ra. Khi nàng phát hiện chính mình vị trí thế mà lần cận lấy băng đế lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, không chút do dự, thân hình cấp tốc lui lại, cùng băng đế kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn, liền liền đối phương trên thân xa như vậy không bằng khí tức của mình ba động, cũng không có trước tiên chú ý tới. Tuyết đế một mặt lãnh đạm nhìn chăm chú lên phát sinh trước mắt hết thảy, phản phất những này đều cùng nàng không hề quan hệ bình thường. Trên thực tế, cũng không phải là nàng không thèm để ý, mà là thời khắc này nàng thực sự hữu tâm vô lực. Từ khi ký kết cái kia đáng chết khế ước đằng sau, nàng nguyên bản vô cùng cường đại thực lực nhận lấy cực lớn áp chế, bây giờ còn dư lại chỉ sợ ngay cả ban đầu một cũng chưa tới. Vừa nghĩ đến đây, Tuyết đế trong lòng liền không khỏi dâng lên một cô thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Phần này khế ước quyển trục lực lượng thật sự là quá mức cường đại, ngay tại vừa rồi, nàng lại còn đần độn như toan chống lại, nhưng kết quả sau cùng lại không cần nói cũng biết, nàng bị hung hăng chế trụ. Như muốn khôi phục trước kia thực lực cường đại, một lần nữa leo lên đỉnh phong chi cảnh, xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Lâm Dạ trên thân. Chương 541, cầu xin tha thứ người vô diện. Chương 541, cầu xin tha thứ người vô diện. Thời khắc này băng đế, dung nhan tuyệt mỹ y nguyên như băng tuyết rét lạnh thấu xương, nhưng này một đôi mắt đẹp bên trong lại lặng yên toát ra một chút u ám chi ý, phảng phất là đang nói nếu là ngươi không cách nào giúp ta đột phá tới cảnh giới càng cao hơn, cho dù hóa thành lệ quỷ, ta cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Lâm Dạ căn bản liền không có đem cố này u ám chi ý để vào trong lòng. Trước tạm bất luận nàng phải trang đối với mình lòng mang ý đồ xấu, còn có bất lợi suy nghĩ, cho dù thật có lời nói, vậy thì thế nào đâu? Hắn hôm nay thế nhưng là có một loại cảm giác mãnh liệt, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều có thể chúa tể băng đế sinh tử tồn vong, như vậy năng lực thật sự là làm cho người sợ hãi không thôi. Cùng lúc đó, Lâm Dạ lại đem hắn cái kia sắc bén như ưng chuẩn giống như ánh mắt chuyển rời đến lôi đế trên thân, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, lần này cần là có thể tiện thể thu phục một tia chấp chi lực cũng không tệ a. Chỉ tiếc đối phương là cái đường đường chính chính đại nam nhân, điều này thực để hắn cảm thấy có chút khó chịu cũng không thoải mái. Nhưng mà, ngay tại Lâm Dạ dùng cái kia cực kỳ tính xâm lược ánh mắt nhìn chăm chú lôi đế thời điểm, người sau thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút. Lôi đế trong nháy mắt liền bén nhạy bắt được Lâm Dạ đang đánh lấy chủ ý của mình. Thế là, hắn bội bội vàng vàng mở miệng hô, "Ngài có thể tuyệt đối đừng có ý đồ với ta rồi. Ta thật không có tâm tư kia cùng ngài đi a. Liên để ta an an ổn ổn ở trong thế giới này làm cái thổ hoàng đế được thôi." Trên thực tế, Lôi đế sâu trong nội tâm thật là dạng này tính toán. Dù sao dưới mắt băng đế đã mất đi sức phản kháng, nếu như hắn lại chờ đúng thời cơ lòng bàn chân bôi dầu chuẩn đi lời nói, như vậy toàn bộ thế giới quyền hành liền sẽ đều rơi vào hắn một người chi thủ. Đến lúc đó, hắn chẳng phải là muốn gió đến gió, muốn mưa được mưa, có thể tùy tâm sở dục làm bất cứ chuyện gì thôi. Đã như vậy, cần gì phải làm đoàn chính mình đi cho người khác xung làm khế ước gì thú đâu? Làm cái tự do tự tại, xưng bá một phương thổ hoàng đế chẳng lẽ không tốt sao? Về phần truy cầu tầng thứ cao hơn cảnh giới tu hành loại hình sự tình, vẫn là chờ sau này hay nói đi. Kỳ thật nói cho cùng cũng là hắn không tin, không dám đánh cược, không đánh cược nổi, sợ Lâm Dạ đem bọn hắn lừa gạt ra ngoài giết, còn không bằng dứt khoát tại âm ảnh thế giới đàng hoàng đợi. Ai, ngươi biết ngươi bỏ qua cái gì? Lâm Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một bộ tiết hận mà bất đắc dĩ thần sắc, thở dài một cái thật dài sau, chậm rãi nói ra. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói cô Tam đột nhiên ho kịch liệt đấu, sau đó hắn mới hít sâu một hơi, sau đó bước một bước về phía trước, đứng ở trước mặt mọi người, tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này đến gây nên mọi người chú ý, từ đó hiển lộ rõ ràng ra bản thân tồn tại. Đã như vậy, tất cả mọi người là thuyết phục, vậy không bằng liền đem người vô diện giao cho chúng ta đi. Cô Tam đứng thẳng lên thân thể, ánh mắt quét mắt ở đây mỗi người. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, nguyên bản bị lôi phá thiên đánh thành trọng thương, nhìn như đã không có lực phản kháng chút nào, người vô diện lại đột nhiên có động tác. Chỉ gặp hắn thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa, trong chớp mắt liền hóa thành một đoàn cát chạy, như là một cô mãnh liệt dòng lũ bình thường, hướng về phương xa cấp tốc chạy đi. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi sửng sở, nhưng rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, người vô diện đây là đang liều mạng chạy trốn. Thế nhưng là, đối mặt người vô diện chạy trốn, mọi người đang ngồi người cũng không có biểu hiện ra chút nào kinh hoàng cùng khẩn trương. Tương phản, bọn hắn cả đám đều lộ ra dị thường bình tĩnh, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, hoàn toàn không có đem người vô diện chạy trốn hành vi để ở trong lòng. Băng đế trong đôi mắt mỹ lệ kia hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ không vui, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không nói thêm gì. Dù sao, người vô diện là nhất định phải chết đi, sâu kiến còn sống tạm bỡ, bây giờ hắn muốn thừa dịp loạn đào tẩu, cũng là có thể thông cảm được. Cho nên nàng chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, chính các ngươi bắt đi, bằng vào ta hiện tại tình huống, xác thực cũng là bắt không được hắn. Nói xong, nàng liền hai tay ôm ngực, đứng bình tĩnh ở một bên, thở lạnh nhạt trận này truy đuổi cho hay. Trên bầu trời, cái kia Lôi Đế lặng lặng đứng lặng lấy, hắn sát mặt nghiêm trọng, hai con ngươi nhìn chăm chú phía dưới, nhưng lại chưa mở miệng nói cái gì. Sau một lát, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, tựa hồ là lựa chọn chỉ giữ cho mặc, dùng cái này đến biểu thị chính mình ngầm đồng ý chi ý dù sao. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng, vô luận là cường đại lục giai làm hay là kinh khủng huyết hồn thôn thiên, đều tuyệt không phải hắn có khả năng ngăn cản được tồn tại. Giờ phút này đứng ra cậy mạnh, chẳng phải là tự tìm đường chết. Cứ việc mọi người cùng là âm ảnh thế giới tôn giả, nhưng bọn hắn phân thuộc chủng tộc khác biệt, giữa lẫn nhau cũng không có loại kia thâm hậu đến có thể vì đó liều mạng bảo vệ tình nghĩa. Một bên khác, cô Tam khỏe miệng có chút dương lên, toát ra một vòng nụ cười khinh thường. Hắn nhẹ giơ lên cánh tay, nguyên bản vờn quanh ở lòng bàn tay huyết hồn thôn thiên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng triển nhiễu hai vòng, một đạo lực lượng thần bí từ trong tay hắn tuôn ra, hóa thành một sợi thanh phong. Ngay tại người không mặt này phi nhanh thời điểm chạy trốn, trong lúc bất chợt một cỗ cuồng bạo đến cực điểm gió lốc gào thét mà tới, như là một cái hung mãnh cự thú mở ra răng nanh, hung hăng đem người không mặt kia cho cuốn trở về. Nếu là ở vào dưới trạng thái đỉnh phong người vô diện, có lẽ còn có năng lực cùng cơn gió lốc này chống lại một phen. Nhưng lúc này nó sớm đã vết thương chồng chất, không chỉ có gây mất một đầu cánh tay, càng là thân chịu trọng thương, thực lực ngay cả lúc đầu 1/10 đều khó mà duy trì. Đối mặt cuồng bạo như vậy gió lốc, nó căn bản không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho chính mình giống một mảnh yếu ớt lá rụng bình thường, bị vô tình lôi kéo trở về. À, nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia bị gió lốc túm về cắt chảy lại lần nữa ngưng tụ thành người vô diện bộ dáng, nặng nề mà ngã trên đất. Nó thống khổ dãy rủa thân thể, ý đồ dãy rủa đứng dậy, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, cuối cùng vẫn vô lực tê liệt ngã xuống tại nơi đó. Còn chạy? Chạy cái gì đâu? Cô Tam khỏe miệng có chút dương lên, toát ra một tia khinh thường thân sắc, chậm rãi mở miệng nói ra. Tại cái này toàn bộ âm ảnh thế giới bên trong, lão đại bây giờ là chính bọn hắn người, mà đổi thành một cái thì bảo trì trung lập thái độ, chẳng quan tâm. Cho nên, tên trước mắt này coi như chạy lại xa, lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Đơn giản chính là nhiều kéo dài hơi tàn một lát mà thôi, căn bản không có người có thể giữ được. Đừng! Đừng a! Van cầu ngài dơ cao đánh khẽ, thả ta một con đường xuống đi. Người vô diện lúc này chính chật vật không chịu nổi nằm trên mặt đất, liều mạng dãy rủa lấy, than thở khóc lóc hướng cô Tam cầu xin tha thứ. Hắn thật vất vả thu được một cái phân thân hệ thống, sau đó không dùng thời gian nửa năm liền tu luyện đến ngũ giai đỉnh phong cảnh giới, mà lại hao phí đại lượng tâm huyết sáng lập cả một cái thuộc về mình đế quốc to lớn. Vốn cho rằng từ đây có thể xưng bá một phương, tiêu giao tự tại, lại chưa từng ngờ tới sẽ tao ngộ hôm nay dạng này tuyệt cảnh. Hắn hôm nay thực sự không cam tâm cứ như vậy sớm mệnh tăng hoàng tuyển. A chương 542, giết chết người vô diện. Chương 542, giết chết người vô diện. Nhưng mà, đối mặt người vô diện khổ sở cầu khẩn, cô Tam lại bất vi sở động. Chỉ gặp hắn hời hợt đem tay phải chậm rãi nâng lên, trong chốc lát, một cô mãnh liệt gió lốc chống giống mà sinh, người vô diện căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cơn gió lốc này hùng hăng tung bay đến giữa không trung. Thử, vương tha ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Để cho chúng ta nhiều người như vậy huy động nhân lực tiêu hao phí nhiều như vậy tài nguyên đến đây vây quét, cho dù ngươi chết đi, chắc hẳn ngươi cũng đủ để cảm thấy tự hào. Cô Tam lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên không trung không ngừng dãy rủa người vô diện, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Đừng, van cầu các ngươi buông tha ta. Ta thật có hiệu quả chỗ a? Ta thế nhưng là nắm giữ lấy có thể phân thân thần bí bảo vật đâu, mà lại có nó, ta mỗi một cái phân thân đều có thể vẹn vẹn so bản thể thấp một cảnh giới mà thôi nha. Chỉ cần các ngươi bỏ qua cho ta một mạng, để cho ta làm cái gì đều được, dù là cho các ngươi ngay sau đó tay làm nô lệ, làm chó cũng không quan trọng à. Người vô diện vẫn không cam lòng đau khổ cầu khẩn nói, một bên ra sức dãy rủa lấy muốn tránh thoát trói buộc. Nghe nói như thế, Lôi Đế cùng Băng Đế lẫn nhau, trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, khó trách người không mặt này thế lực phát triển được nhanh chóng như vậy cường đại, hắn những tộc nhân kia bọn họ càng là từng cái hung hãn không sợ chết, phản phất có được vô cùng vô tận lực lượng bình thường. Trước đó bọn hắn vẫn cho là đối phương là cái nào đó có được đặc thù thiên phú chủng tộc cường đại, không nghĩ tới làm được này, cũng chỉ là bởi vì cái này cái gọi là phân thân bảo vật thôi. Vậy xem ra những này đến từ giới ngoại đám người sở dĩ sẽ đến đây nơi đây, nó mục đích cũng chính là hướng về phía cái này phân thân bảo vật mà đến. Bởi vậy có thể thấy được, món bảo vật này giá trị nhất định cực kỳ to lớn, coi như vì thế hao phí mất đông đảo chân quý tài nguyên, chỉ sợ cũng là tương đương đáng giá, chí ít cùng bọn hắn chô đối ứng thất giai bảo vật cấp độ giống nhau. Đúng lúc này, Lôi Phá Thiên đột nhiên mở miệng thúc giục nói, nhanh lên động thủ đi, đừng lại lề mề. Hắn lúc này thanh âm có vẻ hơi suy yếu vô lực, hiển nhiên đã trèo chống không được bao lâu. Dù sao thời gian dài duy trì trên người áo giáp đối với hắn tiêu hao rất nhiều, nếu là lại kéo dài thêm, chỉ sợ không bao lâu, hắn liền sẽ bởi vì áo giáp tác dụng phụ mà lâm vào cực độ hư nhược trạng thái bên trong. Không cần, không cần a. Van cầu các ngươi tha ta một mạng a a a. Người vô diện tiếng cầu xin tha thứ tê tâm liệt phế vang lên, nhưng mà lời còn chưa nói hết, chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang trầm, ngay sau đó chính là một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phía. Đám người tập trung nhìn vào, nguyên lai là một đạo lăng lệ không gì sánh được phong cương tựa như tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt liền đem người vô diện đầu lâu hung hăng chặt đứt. Mà ra tay người chính là đứng ở một bên sắc mặt lạnh lùng cô Tam. Theo người vô diện chết thảm, hiện trường lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Lúc này, một mực nhìn chằm chằm người vô diện Lâm Dạ trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu vẻ thất vọng. Trước đó, hắn muốn nếm thử một chút chính mình có thể hay không cảm giác được hỗn độn chi bảo, hoặc là vạn giới tháp lúc xuất thủ lưu lại dấu vết để lại. Nhưng hôm nay xem ra, hết thảy đều là tốn công vô ích, ngay cả nửa điểm vết tích cũng không từng phát hiện. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng tịnh không kỳ quái, như loại này có thể tự do xuyên toa tại chư thiên vạn giới tồn tại thần bí, nếu quả thật có thể tùy tiện bị Lâm Dạ dạng này vẹn vẹn chỉ có tứ giai thực lực tiểu nhân vật cảm giác được, đó mới thật sự là kỳ quặc quái gở đâu. Ở đây những người khác mắt thấy người vô diện đã chết, trong lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, nhao nhao thở dài nhẹ nhõm. Nhiệm vụ lần này mặc dù trải qua khó khăn chắc trở, đám người hoặc nhiều hoặc ít đều chịu chút thương, tài nguyên tiêu hao đến cũng so dự tính muốn bao nhiêu không ít, nhưng cũng may không có người bởi vậy mất đi tính mạng. Lại thêm một hồi rời đi thế giới này, hỗn độn chi bảo phân hóa thế giới vân chương mỗi người đều có thể có thu hoạch. Nghĩ tới đây, mỗi người trong con mắt đều kìm lòng không được toát ra vui sướng quá mang. Cảm như sơ mặt mũi tràn đầy mờ mịt, từ khi nàng từ khối kia trong khối băng to lớn phá băng mà ra sau, đối với ngoại giới chuyện xảy ra đơn giản hoàn toàn không biết gì cả. Kết quả tin tức kinh người truyền đến, hỗn độn chi bảo vậy mà đã bị bọn hắn tìm tới, mà lại nắm giữ hỗn độn chi bảo vật tồn tại chính là vừa rồi cái kia người vô diện. Càng làm cho Cảm Như Sở cảm thấy kinh ngạc là vị kia đã từng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, thực lực cao thâm mặt chắc băng tuyết nữ tử. Bây giờ gặp lại, tu vi của nó cảnh giới càng trở nên như vậy thấp, nếu như không phải tấm kia quen thuộc lại dung nhan tuyệt mỹ không có chút nào biến hóa, nàng thậm chí sẽ hoài nghi có phải hay không có khác người khác giả mạo xuất thủ. Đối mặt trước mắt cái này liên tiếp vượt quá tưởng tượng biến cố, Cảm Như Sở cũng lười lại đi suy nghĩ sâu xa nguyên do trong đó. Dù sao đối với nàng mà nói, hành động lần này trọng yếu nhất mục tiêu chính là thu hoạch hỗn độn chi bảo, chỉ cần nhiệm vụ này có thể viên mãn đạt thành, dựa theo ước định, nàng chí ít có thể được chia 5 khối chân quý thế giới vân chương. Đương nhiên, chỗ này có mỹ tốt dự đoán đều xây dựng ở một cái trọng yếu điều kiện trước tiên phía trên, đó chính là cô Tam có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lúc trước lập xuống khế ước lời hứa. Bởi vì căn cứ khế ước văn bản rõ ràng quy định, nàng trên thực tế chỉ có thể cầm tới 4 khối thế giới vân chương, mà cuối cùng khối kia thì hoàn toàn quyết định bởi tại cô Tam có nguyện ý hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, dù sao không có biết tại khế ước bên trong, thuộc về một loại ngay tại chỗ lên giá. Bất quá coi như vậy, chỉ có thể cầm tới 4 cái, nàng về sau cũng không cần ở phương diện này phí hết tâm thần, chỉ cần chuyên tâm mạnh lên, sớm ngày đạt tới ngũ giai đỉnh phong, trực tiếp liền có thể tấn cấp kế tiếp giao dịch cấp bậc. Giờ này khắc này, cô Tam khó mà ức chế nội tâm sôi trào mãnh liệt tâm tình kích động, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra. Vì tìm kiếm cái này hỗn độn chi bảo, hắn có thể nói là hao hết thiên tân bạc khổ. Dòng dã nửa năm thời gian, hao phí đến không hết chân quý tài nguyên, bút đầu khắp nơi lôi kéo thế lực khắp nơi cùng nhân thủ tương trợ, đồng thời cũng thiếu vô số khó mà hoàn lại nợ nhân tình. Trời không phụ người có lòng, trải qua như vậy không ngừng cố gắng cùng trùng điệp gian nan hiểm trở, hỗn độn chi bảo cuối cùng bị chính mình tìm được. Hồi tưởng lại cùng nhau đi tới gian khổ lịch trình, cô Tam không khỏi cảm khái và phần, cái này thật sự là quá khó khăn rồi. Cũng không biết, cái này hỗn độn chí bảo có thể bán được bao nhiêu cái thế giới vân trường, hy vọng có thể có 15 cái trở lên đi. Hiện tại người vô diện cũng là giết các ngươi nghĩ ra được đồ vật cũng đã nhận được, nên rời đi thế giới này đi. Băng Đế lúc này thúc giục nói, trong nội tâm nàng đã có chút không thể chờ đợi, muốn nhìn một chút phong cảnh phía ngoài là như thế nào, thiên địa bên ngoài lại là cường đại cỡ nào, có thể đản sinh ra Lâm Dạ bọn hắn loại người này. Chỉ cần có thể đi đến ngoại giới, dù là Lâm Dạ đổi ý muốn chơi chết nàng, nàng Băng Đế cũng nhận, dù sao nàng không có khả năng tiếp nhận chính là tại loại này ao nước nhỏ bên trong đợi cả một đời, như thế còn không bằng đi chết đâu. Lôi Phá Thiên cũng thúc giục nói xác thực, đi nhanh lên đi, ta đợi không được bao dài thời gian liền muốn suy yếu đi xuống, ta phải nhanh đi về khôi phục. Giờ phút này phía sau hắn áo giáp đã như ẩn như hiện biến hóa thành hư thể, mắt thấy là phải giải thể, không chống được bao lâu thời gian. Chương 543, rời đi âm ảnh thế giới chương 543, rời đi âm ảnh thế giới những người khác đối với cái này cũng đều biểu thị đồng ý, cũng không đưa ra bất kỳ dị nghị gì. Hỗn độn chi bảo thuận lợi tới tay, mà thế giới này cái gọi là thiên mệnh chi tử cũng đã mệnh tăng hoàn tuyển, lần này công lực có thể nói viên mãn hoàn thành. Đã như vậy, đám người cũng liền không có gì có thể lưu luyến, không cần thiết dừng lại lâu thêm, miễn dẫn phát biến cố gì. Mà lại không thể không nói, cái này sơ cấp thế giới nhìn bề ngoài cường giả như mây, số lượng nhiều đến kinh người, nhưng mà trên thực tế chân chính có dùng tài nguyên lại ít đến thương cảm. Khác tạm dừng không nói, chỉ từ vũ khí phương diện đến xem, đại bộ phận nhân thủ chống rông không như dã, chỉ có thể tay không tấc sắt cùng địch nhân triển khai bật lộn, bởi vậy liền không khó coi ra, cái này âm ảnh thế giới quả thực quyết thiếu giá trị. Nếu không có muốn bạch ra thế giới này đối với người nào còn có nhất định giá trị, chỉ sợ cũng chỉ có ảnh sát một người. Dù sao hắn ở chỗ này tu luyện có thể thu hoạch được cực lớn biên độ thực lực tăng thêm, tựa như lần này một dạng, mượn nhờ âm ảnh thế giới chi lực nhất cử đột phá tới ngũ giai cảnh giới. Liền ngay cả Lâm Dạ bản nhân cũng cảm thấy không có cái gì chỗ không ổn. Mặc dù hắn từng động đậy suy nghĩ, nếu là ở nơi đây triển khai một trận huyết tinh đồ sát, nói không chừng có thể đem nhân hoàng kỳ tăng lên tới đẳng cấp cao hơn. Nhưng trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Đến một lần, thất giai nhân hoàng kỳ đối với tình huống trước mắt tới nói đã đầy đủ ứng phó các loại cục diện, thứ hai, thực sự không cần thiết tốn công tốn sức làm một trận đại đồ sát. Huống hồ cho dù thật dẫn tới một nhóm lớn cao nhất bất quá ngũ giai linh hồn, đối với thất giai nhân hoàng kỳ có khả năng đưa đến tác dụng cũng là cực kỳ có hạn, có thể nói là không có ý nghĩa. Huống chi chính mình còn khế ước băng đế, chân trước khế ước, chân sau tại người ta thế giới làm lớn đồ sát, tướng ăn kia quả thực hơi khó coi. Ngươi còn có cái gì muốn lời nhắn đủ sao? Lâm Dạ có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện tại bên cạnh hắn băng đế trên thân, trầm âm thanh hỏi, nếu như không có, chúng ta sẽ phải trực tiếp rời đi thế giới này a, mà lại chuyến đi này, tương lai có thể hay không trở lại cũng còn rất khó nói đâu, cho nên nếu là ngươi có cái gì muốn lời nhắn nhủ sự tình, vậy thì nhanh lên thừa dịp bây giờ nói nói chuyện đi. Băng đế cái kia như bảo thạch sáng chói đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp động mấy lần, sau đó chậm rãi lắc đầu, nàng cái kia thanh lãnh mà thanh âm dễ nghe như là gió nhẹ nhẹ phẩy qua dây đàn bình thường truyền đến, không có gì tốt lời nhắn nhủ, ta vốn cũng không có tộc nhân. Bản thân sinh ra thời điểm lên, liền vẫn luôn là lẻ loi một mình, sau khi nói đến đây, trong ánh mắt của nàng tựa hồ hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cô đơn, nhưng rất nhanh liền bị nàng che giấu đi qua. Lâm Dạ nghe xong, không khỏi hơi nhíu nhíu mày, hắn rỗi ra hai tay ôm tại trước ngực, nhìn xem bên cạnh vị này tựa như băng tuyết điêu khắc thành nữ tử mỹ lệ, mở miệng nói ra, "Tốt à, đã như vậy, vậy ta hiện tại liền muốn đưa ngươi triệu hoán về dị độ không gian. Nhớ kỹ, ngươi tuyệt đối không nên phản kháng a." "Ân, ta đã biết." Băng đế nhàn nhạt lên tiếng, thần sắc bình tĩnh như trước như nước. Theo Lâm Dạ tâm niệm vừa động, chỉ nghe một trận rất nhỏ vù vù tiếng vang lên, ngay sau đó băng đế thân ảnh vậy mà liền dạng này hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Lôi đế đôi mắt ẩn chứa ra vẻ kinh ngạc, thật không thấy, chính mình không có một tia phát giác, mà lại hắn còn cảm giác được băng đế nắm giữ những thế giới kia toàn trôi đều trở về. Đồng thời Lâm Dạ vội vàng tập trung tinh thần cảm giác đứng lên, quả nhiên phát hiện xung quanh mình tồn tại một cái không gian đặc thù. Nhưng mà, mặc dù hắn có được cường đại không gian dị năng, nhưng cũng không cách nào đối với không gian kia tiến hành bất luận cái gì hình thức quấy nhiều hoặc tham gia, loại cảm giác này thật giống như bọn hắn ở vào hoàn toàn khác biệt vĩ độ bên trong giống như, vô luận cố gắng thế nào đều khó mà chạm đến lẫn nhau. Tốt một mảnh thần kỳ khế ước không gian a, cứ việc thân ở trong đó song phương không cách nào chân chính chạm tới lẫn nhau, nhưng làm cho người sợ hãi thán là, giữa bọn hắn vẫn có thể duy trì liên hệ chặt chẽ đồng tiến đi hữu hiệu câu thông. Loại này giao lưu không cần thông qua ngôn ngữ để diễn tả, vẻn vẹn nương tựa theo ý niệm chi lực, liền có thể thực hiện tin tức truyền lại cùng mệnh lệnh hạ đạt. Lâm Dạ cái kia thâm thúy như đàm thủy giống như đôi mắt có chút lóe lên một cái, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ngay sau đó, hắn đã không còn quá nhiều do dự, nắm chặt trong tay mặt kia nhân hoàng kỳ, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung lên, hai cái thiên sứ hóa thành hai vệ huyết quang bị cuốn vào trong đó, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau khi làm xong, Lâm Dạ không chút do dự đem nhân hoàng kỳ trực tiếp đặt vào bên trong đan điền của mình. Nhưng vào lúc này, một bên truyền đến Nưu Thiên cái kia hơi có vẻ hư nhược thanh âm, "Ai nha, chúng ta đi nhanh lên đi. Lão Nưu ta hiện tại thế nhưng là nhu cầu cấp bách tìm một chỗ hảo hảo liệu chữa thương a, nếu như còn như vậy kéo dài thêm, chỉ sợ ta thương thế không chỉ có sẽ kéo dài chuyển biến xấu, liền ngay cả tự thân căn cơ cũng có thể sẽ nhận nghiêm trọng tổn thương." Nói chuyện đồng thời, Nưu Thiên hung hăng trừng mắt liếc cách đó không xa Lôi Đế. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này nhìn thổ dân vậy mà cường đại như thế, xuất thủ chi trọng đơn giản vượt quá tưởng tượng. Một kích kia ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể trong nháy mắt đem hắn có ngũ giai lực phòng ngự pháp thiên tượng địa cho đánh thành trọng thương. Nhưng mà đối mặt Nưu Thiên tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận ánh mắt, Lôi Đế lại biểu hiện được không thèm để ý chút nào. Đối với hắn mà nói, Nưu Thiên chẳng qua là một tên thủ hạ bại tướng mà thôi, căn bản không đáng hắn hao tổn nhiều tâm trí đi chú ý. Hắn giờ phút này sở dĩ lựa chọn hướng Lâm Dạ nhượng bộ thỏa hiệp, đơn giản cũng là bởi vì cái kia hai cái lục giai thiên sứ, hắn muốn bảo trụ tính mạng của mình thôi. Về phần phải chăng muốn đối với người khác không đúng, đó càng là không thể nào nói đến, nhất là giống Nưu Thiên dạng này bị hắn một kích liền đánh cho không hề có lực hoàn thủ ra hỏa. "Các ngươi đều trước trở về đi, ta đi đem Âm Dương Điên Đảo cấm bay đại trận trận bàn cho cấp bệ." Cô ta mặt không thay đổi từ tốn nói, "Phải biết, cái này Âm Dương cấm bay trận cũng không phải bình thường trận pháp, nó thế nhưng là thuộc về cấp 6 đừng có thể so sánh thất giai siêu cấp đại trận. Giá trị phi thường cao, nếu là cứ như vậy trực tiếp vứt bỏ ở chỗ này, vậy hắn đến hối hận chết." Vừa dứt lời, chỉ gặp cô Tam thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hiển nhiên là đã trước khi khởi hành đi lấy về trận bàn. Sau đó Lôi Phá Thiên chính mình cũng là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà một bên Nưu Thiên thấy thế, tự nhiên cũng không có do dự, đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tại hai người này tất cả đều biến mất đằng sau, ảnh sát hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không có quá nhiều dừng lại. Dù sao đối với hiện tại đã thành công đột phá đến ngũ giai cảnh giới hắn mà nói, cái này âm ảnh thế giới tuy nói vẫn có thể đối với hắn có chỗ giúp ích, nhưng nổi lên đến tác dụng đã trở nên 10 phần nhỏ bé, có thể nói là cơ hội có thể không cần tính. Đã như vậy, cần gì phải ở đây lãng phí thời gian đâu. Thế là, ảnh sát cũng không chút do dự quay người rời đi mảnh này âm ảnh thế giới. Những người khác gặp tình hình này, bao quát Lâm Dạ ở bên trong, cũng nao nao chọn rời đi thế giới này. Chương 544, lại về vạn giới tháp. Chương 544, lại về vạn giới tháp. Trong lúc nhất thời, nguyên bản phi thường náo nhiệt địa phương trong nháy mắt liền trở nên lánh lánh thanh thanh, trống rông đứng lên. Mắt thấy tất cả mọi người đã lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Lôi Đế một thân một mình đứng ở nơi đó. Hắn thật dài thở dài một hơi, trong lòng âm thầm cảm thán, bọn này đến từ ngoại giới đám gia hỏa, thật là xem như để bản đế mở rộng tầm mắt rồi. Lôi Đế trong óc, hình ảnh tựa như tia chớp không ngừng mà lóe ra. Vừa rồi nhìn thấy lục giai thiên sứ, huyết hồn thôn thiên cùng cái kia có thể cùng băng đế đặt thành khế ước đồ vật, mỗi một dạng đều là như vậy lạ lẫm cùng thần bí, không có chỗ nào mà không phải là vượt ra khỏi hắn qua lại nhận biết tồn tại. Càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin chính là, những này cường đại mà hiếm thấy lực lượng vậy mà hết thảy khống chế tại những cái kia thực lực thua xa với hắn hèn mọn sâu kiến trong tay, chỉ có thể cảm thán giới ngoại tài nguyên nội tình cường đại. Đáng được ăn mừng chính là, theo băng đế rời đi, cái kia nguyên bản thuộc về băng đế thế giới quyền hành sắp hết số quy về hắn tất cả. Từ nay về sau, chỉ cần người giới ngoại không cách nào bước vào lục giai chi cảnh, như vậy liền không người nào có thể dung chuyển hắn bây giờ địa vị trí cao vô thượng. Vừa nghĩ đến đây, Lôi Đế trong lòng khói mù lập tức tiêu tán không ít, tâm tình cũng tùy theo nhẹ nhõm vui vẻ một chút. Hắn có chút meo lại hai con ngươi, thần sắc lạnh nhạt quét mắt một chút chung quanh mảnh này đã bị phá hư đến hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn nhìn không ra đã từng là một mảnh rộng lớn vô ngần sa mạc bộ dáng thổ địa, khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng khinh miệt cười nhạo âm thanh, người vô diện phân thân a. Dù là chỉ có ngắn ngủi thời gian nửa năm huy hoàng, đối với các ngươi loại này nhỏ bé tồn tại mà nói, chỉ sợ cũng coi là đời này khó gặp vinh quang đi. Lời còn chưa dứt, Lôi Đế cũng không làm mảy may chần chờ, dứt khoát quyết nhiên xoay người sang chỗ khác, bước nhanh chân hướng về phương xa mau chóng bay đi. Mà liên tại hắn vừa mới rời đi không bao lâu đằng sau, chỉ gặp vô số đạo cường hành không gì sánh được ngũ giai thần niệm như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều, từ bốn phương tám hướng điên cuồng mà phun trào mà đến, trong nháy mắt tràn ngập đầy cả phiến tiên địa ở giữa. Ta tin tưởng nhớ kỹ, nơi này trước đó thế nhưng là một cái do người vô diện thống trị đế quốc cường đại a. Nhưng hôm nay như thế nào trở nên bộ dáng như thế? Nơi đây tràn ngập Lôi Đế cùng Băng Đế khí tức, ngoài ra còn có một cỗ cực kỳ to lớn, khó nói nên lời khí tức xen lẫn trong đó. Theo ta thấy, như vậy thảm trạng chắc là do bọn hắn ba bên kịch liệt giao phong đưa đến. Cái kia một phương khác đến tột cùng là lai lịch gì đâu, lại có thể cùng Lôi Đế cùng Băng Đế cường giả bực này chống lại? Theo ta được biết, cái kia một phương khác xác nhận đến từ giới ngoại tồn tại thần bí. Không nghĩ tới những người giới ngoại này thực lực càng như thế khủng bố, dám cùng Lôi Đế bọn chúng chính diện giao phong. Ta là Băng Đế phụ thuộc tôn thượng, ta cảm giác không thấy Băng Đế khí tức, đồng thời Băng Đế ban cho lực lượng của ta cũng đã biến mất, đây là có chuyện gì? Không chỉ có như vậy, nghe nói xa xôi phương Đông Minh Quang quốc tựa hồ cũng bị người giới ngoại công kích mãnh liệt, toàn bộ quốc gia đều đã sụp đổ, mà lại liền ngay cả Cự Dương quốc Cự Dương tôn thượng cũng đã bất hạnh bất lạc. Trong lúc nhất thời, chung quanh lặng ngắt như tờ, trên mặt của mỗi người đều viết đầy chấn kinh cùng sâu lo, ai cũng không biết trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn sẽ kết cục như thế nào. Nếu là Lôi Đế ở chỗ này, sẽ chỉ nói, các ngươi đơn thuần suy nghĩ nhiều, người đều đi, vừa rồi không đến giúp bận điệu, đi về sau lại lo lắng, có phải bị bệnh hay không. Vạn giới tháp bên trong, đám người vừa mới trở về liền không kịp chờ đợi xuất ra chư thiên lệnh bài tra xét đứng lên. Dù là thụ thương Lôi Phá Thiên cùng Lưu Thiên cũng không có trước tiên đi bên cạnh an dưỡng kho tiến hành chữa thương, mà là xem xét lên thế giới huân chương. Thế giới F85660 sơ cấp thế giới, đánh giết thiên mệnh chi tử, hoàn thành công lược, thu hoạch được 2 khối thế giới huân chương bắt được hỗn độn chi bảo, thu hoạch được 15 khối thế giới huân chương tổng cộng thu hoạch được thế giới huân chương 17 khối dựa theo khế ước chỗ phân phối bạch ngân cấp ghi hảo dịch nhân cảm sở được chia 4 khối thế giới huân chương bạch ngân cấp ghi hảo dịch nhân lâm dạ được chia 1 khối thế giới huân chương bạch ngân cấp ghi hảo dịch nhân lưu thiên được. Chia 1 khối thế giới huân chương bạch ngân cấp ghi hảo dịch nhân lộ dạ được chia 1 khối thế giới huân chương bạch ngân cấp ghi hảo dịch nhờ nặng sắt được chia 1 khối thế giới huân chương bạch ngân cấp ghi hảo dịch nhân độc cô kiếm được chia 1 khối thế giới huân chương bạch ngân cấp ghi hảo dịch nhân lôi phá thiên được chia 1 khối thế giới huân chương bạch ngân cấp ghi hảo dịch nhân cô tam được chia 7 khối thế giới huân chương. Quá tốt rồi, thật là khiến người không tưởng tượng được à, cái này hỗn độn chi bảo vậy mà có được cao tới 15 khối thế giới huân chương, giá trị kinh người. Cô tam nhìn chăm chú chư thiên lệnh bài phân phối tình huống, trên mặt không tự chủ được hiện ra hài lòng đến cực điểm dáng tươi cười, cũng liên tục gật đầu biểu thị tán thành. Lần này phân phối tổng cộng liên quan đến 17 khối thế giới huân chương, mà chính hắn có thể độc chiếm trong đó 7 khối nhiều, như vậy phong phú thu hoạch đơn giản để tâm hắn hoa độ phóng. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này thật đúng là kiếm lợi lớn, trước đó chỗ hao phí những tài nguyên kia cùng bỏ ra khí lực cuối cùng không có uổng phí. Nhưng mà, cùng lòng tràn đầy vui vẻ cô tam hình thành so sánh rõ ràng chính là, một bên Lôi Phá Thiên đột nhiên đứng ra, trong đôi mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một tia chất vấn chi sắc, nguyên bản coi như bình hòa ngữ khí giờ phút này cũng biến thành có chút không vui đứng lên. Chỉ gặp hắn nhíu mày, lớn tiếng chất vấn cô tam nói, tam tử, chúng ta lúc trước không phải rõ ràng nói xong muốn ý theo công lao lớn nhỏ đến tiến hành phân phối sao? Người không mặt kia rõ ràng chính là bị ta đánh thành trọng thương, vì thế ta không chỉ có tiêu hao hết đại lượng quý giá tài nguyên, thậm chí còn suýt nữa dựng vào tính mạng của mình. Nhưng đến đầu đến, ta lại vẹn vẹn chỉ lấy được chỉ là một khối thế giới vân chương mà thôi, dạng này phân phối phương thức có phải không công bình hay không đâu? Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Lưu Thiên cũng đống nhiên trừng lớn hai mắt, ồm ồm phụ hòa nói, không sai. Ta lúc đó thế nhưng là kém một chút mà liền mệnh tang tại cái kia đáng giận Lôi Đế chi thủ nhà, nếu như không phải là vì thay các ngươi ngăn cản được hắn một kích chí mạng, ta cũng không trở thành nhận tổn thương nặng như vậy ảnh hưởng đến căn cơ, liền hướng về phía phần này ân cứu mạng, nói thế nào cũng phải đa phần cho ta một khối thế giới vân chương mới đúng à. Lôi Phá Thiên nhìn xem Lưu Thiên trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khinh bỉ, một chiêu đều không tiếp nổi phế vật, còn có mặt mũi nói, đương nhiên hắn bị Băng Đế một chiêu cho đông cứng hình ảnh, hắn mang tính lựa chọn không để ý đến đi qua. Bọn hắn cả hai ở chỗ này chất vấn, những người khác là không có cái gì chất vấn, giống độc cô kiếm lộ ra bọn người trong lòng vẫn còn có chút đến được, chính mình căn bản không có ra bao nhiêu lực, mà lại lần này không có thật nhiều thời gian dài, trong vòng một ngày liền được một khối thế giới vân trường, đã rất tốt, có thể nói hoàn toàn chính là nằm thắng, dù là ảnh sát cái gì cũng không có nói thêm cái gì, lần này hắn có thể có được một khối thế giới vân trường, đồng thời còn đột phá đến ngũ giai, đã coi như là có thể, mà lại hắn cũng rõ ràng, mặc dù đột phá đến ngũ giai, nhưng quả thực không có giúp đỡ quá lớn bận điệu. Chương 545 phân phối bất mãn, chương 545, phân phối bất mãn. Đối mặt hai người chất vấn cùng muốn một lần nữa phân phối yêu cầu, cô tam đôi mắt chỗ sâu không dễ phát hiện mà hiện lên một tia khinh thường chi ý, nhưng mà tia cảm xúc này rất nhanh liền bị hắn xảo diệu che giấu xuống dưới. Chỉ gặp hắn cấp tốc điều chỉnh tốt nét mặt của mình cùng tư thái, một mặt trịnh trọng kỳ sự mở miệng nói ra, Lôi đại ca, Lưu Thiên huynh đệ à, các ngươi lời này coi như có chút không thỏa đáng. Quả thật, Lôi đại ca ngài xác thực đem người không mặt kia đánh cho thân chịu trọng thương, điểm ấy mọi người chúng ta rõ như ban ngày. Nhưng là đâu, cuối cùng không phải là Băng Đế xuất thủ cấp cứu, mà lại nếu là không có Lâm lão đệ trợ giúp, chỉ sợ ngay cả Lôi đại ca ngài đều sẽ thân hãm hiểm cảnh, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi a, cho nên nói thôi nói đến đây, cô Tam trong mắt chứa thâm ý nhìn thoáng qua Lôi đại ca, tiếp lấy lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên Nưu Thiên. Hắn tiếp tục không nhanh không chậm nói ra, còn có Nưu Thiên huynh đệ ngài a, lúc trước mời ngài cùng nhau đến đây, nhìn chúng chính là ngài cái kia pháp thiên tướng địa chỗ có được cường đại lực phòng ngự. Thế nhưng là đâu, lần hành động này bên trong, ngài tổng cộng cũng liền sử xuất một chiêu như vậy mà thôi, sau đó cũng bởi vì kiệt lực mà mất đi sức chiến đấu. Ngài ngẫm lại xem, chỉ bằng biểu hiện như vậy, ngài còn không biết xấu hổ hướng ta đòi hỏi thế giới vân chương sao? Cái này tựa hồ có chút không quá phù hợp đi. Mặc dù cô Tam lời nói này nói đến có chút huyền chuyển khúc chiết, nhưng ở đây đám người há lại sẽ nghe không ra trong đó ẩn hàm địa mai ý vị. Nay chẳng phải rõ ràng chính là đang giễu cợt Nưu Thiên thực lực không đủ, chỉ là một chiêu liền thua trận, đơn giản chính là cái không còn gì khác phế vật, thế mà còn vọng tưởng đạt được vô cùng chân quý thế giới vân chương. Nghe được cô Tam như vậy không nể mặt mũi lời nói, Nưu Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên như heo lá gan bình thường. Trong lòng của hắn tự nhiên cũng là xấu hổ và phần, nhưng dù sao lần này chỉ là ôm thử thái độ đặt câu hỏi, coi như ném điểm mặt mũi cũng là không sao. Huống hồ lấy hắn ngày bình thường bộ kia vô liêm sỉ tính tình, đối với hắn người chế rêu đã sớm thành bình thường. Kết quả là, cứ việc lòng tràn đầy phẫn hận, Nưu Thiên cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc không nói, cũng không tại chỗ cùng cô Tam phát sinh tranh chấp. Bất quá Nưu Thiên mặc dù duy trì trầm mặc, không nói một lời. Nhưng một bên khác, Lôi Phá Thiên coi như ngồi không yên, chỉ gặp hắn nổi giận đùng đùng cởi trên thân khôi giáp dày cộm nặng nề, tâm kia nguyên bản cũng bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên, giờ phút này càng là lộ ra dữ tợn đáng sợ. Hắn trừng lớn hai mắt, thanh âm như hồng trung bình thường quát: "Tốt tốt tốt, Tam tử, con mẹ nó ngươi cũng dám dạng này cùng ta chơi." Ngay tại hắn cảm xúc kích động, lời nói mới nói được một nửa thời điểm, cô Tam không chút do dự lại không chút lưu tình ngắt lời hắn đầu: "Lôi đại ca, xin ngài trước lánh tính một chút. Ngài phải biết, chỉ bằng ngài vừa rồi chỗ sử xuất những chiêu số kia, huống hồ này thời gian liền một ngày cũng còn không tới đâu, ngài liền có thể thu hoạch một khối thế giới vân trường, đây đã là tương đương có lợi mua bán, cho nên vẫn là thấy tốt thì lấy, đừng có lại được một tức lại muốn tiến một thức rồi." Cô Tam một mặt nghiêm túc nói ra. Trên thực tế, chính như cô Tam lời nói, Lôi Phá Thiên lần này đích thật là dốc hết có khả năng, đem bản lĩnh cuối cùng đều nhất nhất phát huy ra. Thế nhưng là dù vậy, những thủ đoạn này cũng không có đưa đến mang tính then chốt tác dụng, nếu như không phải có Lâm Dạ ở đây ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ Lôi Phá Thiên mạng nhỏ này đã sớm biết gì chúc ở đây rồi. Đúng vào lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt Lâm Dạ chậm rãi dạo bước mà ra. Trên mặt hắn treo một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc, thản nhiên mở miệng nói: "Nếu chúng ta hiện tại là dựa theo công lao đến phân phối ban thưởng, như vậy theo ta thời à, ta có phải hay không chí ít cũng nên nhiều đến một hai khối thế giới vân chương nha. Dù sao nếu không phải có ta tồn tại, các ngươi hành động lần này đừng nói có thể thành công hay không, đoán chừng ngay cả mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm, càng đừng đề cập còn muốn vì thế hao phí đại lượng tài nguyên chân quý cùng hiếm thấy bảo vật." Nói, Lâm Dạ có chút nheo mắt lại, trong lòng âm thầm tính toán, cứ như vậy tính được, chính mình nói ít cũng hẳn là cầm tới ba khối thế giới vân chương mới tính hợp lý a. Lâm Dạ lời nói rơi xuống, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía cô Tam, hiếu kỳ hắn sau đó có thể hay không cho Lâm Dạ phân phối thêm thế giới vân chương. Cô Tam đôi kia trong mắt nhỏ đống nhiên hiện lên một tia khôn khéo chi quang, giống như hồ ly thấy được con mồi bình thường, hắn cười rạng rỡ vô vô chính mình tròn vo lớn bụng mập, phát ra một trận ba 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 tiếng vang. Sau đó, hắn mở ra tấm kia bóng mỡ miệng rộng, cười ha ha lấy đối với Lâm Dạ nói ra: "Ai nha nha, Lâm lão đệ à, lần này thật đúng là toàn bộ nhờ ngươi cống hiến to lớn rồi. Muốn nói công lao thôi, vậy dĩ nhiên là số ngươi lớn nhất lạ. Nhưng mà, nếu như không phải ta hảo tâm đem ngươi kéo vào chúng ta trong đội ngũ này đến, chỉ sợ ngươi liền ngay cả một khối thế giới vân chương đều vất không đến nha." Nói đi, cô Tam dừng lại một chút, trên mặt lộ ra một bộ đương nhiên biểu lộ, tiếp lấy lại tiếp tục nói: "Mà lại à, ngươi ngẫm lại xem, ngươi vừa mới trở thành bạch ngân giao dịch giả, rất nhiều chuyện khẳng định cũng còn không rõ ràng đi. Hắc hắc, cái này không phải là ta cô Tam đại ca nói cho ngươi nhiều như vậy tin tức trọng yếu thôi. Cho nên à, về tình về lý, ngươi có phải hay không đều hẳn là hảo hảo cảm tạ ta nha. Hiện tại thế nào, ta cô Tam thật sự là quá cần gấp thế giới vân trường, ngươi liền xin thương xót, xem ở ta đem ngươi kéo vào đội ngũ phần tình nghĩa này bên trên, cho lão ca một bộ mặt thôi, cái này thế giới vân trường ngươi cũng đừng muốn. Nếu không như vậy đi, ta bồi thường ngươi 100,000 chư thiên điểm thế nào? Đủ ý tứ đi." Cô Tam vừa nói, chỉ gặp hắn sắc mặt bình tĩnh như nước, không có chút nào bởi vì chính mình lời nói này mà cảm thấy có một chút xíu thẹn thùng hoặc là không có ý tứ. Nhưng mà, ở đây những người khác lại là từng cái trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn bị cô Tam vô sỉ hành vi cho khiếp sợ đến. Phải biết, đừng nói là hai khối thế giới vân trường, coi như chỉ là khu một khối thế giới vân trường, nó giá trị tối thiểu cũng phải tại ngàn vạn chư thiên điểm trở lên. A gia hỏa này lại muốn dùng mẹn 100,000 chư thiên điểm liền đem người ta đổi đi, ra mặt này đơn giản so tường thành còn dày hơn a. Đứng ở một bên Lâm Dạ đồng dạng cũng là kinh ngạc không thôi, hắn trừng lớn hai mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước đó nhìn coi như hào sảng hào phong cô Tam vậy mà lại vô sỉ như vậy, loại hành vi này đơn giản đổi mới hắn nhận biết hạ cuối, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một đoàn lửa giận, đây là coi ta là lông cừu hao nha, muốn chơi miễn phí ta, hay là qua loa, chỉ đổ thừa trước đó cô Tam hào sảng hành vi quá có lửa gạt lực. Mà trong đội ngũ đồng dạng có một người tâm tình cũng rất không tốt, chính là Cam Diệu Sơ, nàng khẽ vuốt cái chán, trong lòng bất đắc dĩ. Trong lòng đã biết cô Tam cam kết khối kia mà thế giới vân trường, nàng là muốn cũng đừng nghĩ. Bất quá cũng may còn có cái này bốn khối thế giới vân trường, ngược lại là coi như một cái an ủi. Cô Tam nhìn xem hai người đều trầm mặc không nói dáng vẻ, trong mắt cười tủm tỉm, hiện lên một tia đắc ý chi sắc. Thầm nghĩ trong lòng, các ngươi hay là quá non, thế giới vân chương loại vật này, các ngươi căn bản nắm chắc không nổi, hay là đến làm cho ta tự mình tới. Chương 546, riêng phần mình rời đi chương 546, riêng phần mình rời đi Lâm Dạ trên mặt mang một vòng ngoài cười nhưng trong không cười thân sắc, lạnh lùng mở miệng nói, nói như vậy, cô Tam ngươi đây là hạ quyết tâm muốn độc chiếm còn lại tất cả thế giới vân chương, ngay cả một chút đều không muốn phân cho mọi người chúng ta, ta nói đến nhưng đối với. Lúc này, hắn thậm chí không còn xưng hô đối phương là đại ca, mà là gọi thẳng tên, hiển nhiên trong lòng đã là cực kỳ bất mãn, lần này cũng coi như hắn nhìn lầm, nhưng cũng không có cách nào, coi như biết rõ đối phương là người, hắn khả năng hay là đến tham gia nhiệm vụ của lần này, nói cách khác thua thiệt ngầm này hắn là ăn chắc. Cô Tam chắp hai tay sau lưng, có chút nheo cặp mắt lại, sắc mặt bình tĩnh như trước như nước, chậm rãi đáp lại nói, đúng là như thế, như lần này không có ta mang các ngươi tổ đội, các ngươi mỗi người đều mơ tưởng thu hoạch được dù là một viên thế giới vân chương. Phải biết ta cũng không phải các ngươi không thể, cùng lắm thì ta lại lề mề mấy ngày, đến lúc đó cũng có cơ hội này đạt được hỗn độn chi bảo. Bây giờ cho các ngươi cơ hội, để cho các ngươi tại một ngày không đến liền lấy đến thế giới vân chương, các ngươi nên tâm hoài cảm kích mới là. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn không để ý tới người bên ngoài đối với mình cách nhìn cùng đánh giá. Dù sao, thế giới vân chương đã vững vàng rơi vào trong tay của hắn, đến miệng thì mỡ, như thế nào lại tùy tiện chắp tay nhường cho đâu. Chỉ cần lại nắm chặt thời gian tiêu hao một chút tài nguyên, cấp tốc tăng lên đến ngũ giai đỉnh phong cảnh giới, ngay sau đó liền có thể thuận lợi tấn thăng kế tiếp giao dịch cấp bậc, đến lúc đó tất cả mọi người không phải một cái phương diện người, lại có thể đem hắn thế nào. Nghe nói như thế, một bên Lôi Phá Thiên tức giận đến toàn thân phát run, đi lên phía trước bóp lấy cô Tam cổ áo, giận không kềm được mà quát, tốt ngươi cái cô Tam, hay đợi đấy. Đối mặt Lôi Phá Thiên uy hiếp, cô Tam chỉ là khinh thường khẽ cười một tiếng, đem đối phương bóp lấy hắn cổ áo tay cho đẩy ra, căn bản không có đem đối phương uy hiếp coi là gì. Bởi vì hắn biết rõ, tại cái này vạn giới tháp bên trong, từ biệt người vô pháp đối với hắn phát động công kích, hai, người khác không cách nào xuyên qua đến thế giới của hắn, tại hai cái này nhân tố tình huống dưới muốn uy hiếp hắn, cái kia có cái truy dùng. Thử, đi, thế giới vân chương dù sao cũng đã phân phối hoàn tất, ta cũng không có thời gian dối lại cùng các ngươi chơi đùa lung tung, xin từ biệt. Cô ta một mặt kinh thường nói, sau đó hắn thản nhiên tự đắc chắp hai tay sau lưng, nện bước nhanh chân, không coi ai ra gì đi ra vạn giới tháp, thậm chí ngay cả nguyên bản cam kết 100,000 chư thiên điểm đều chẳng muốn lại nhiều sách. Lúc này, bình đài chung quanh mặt khác giao dịch nhân bọn họ mắt thấy cảnh này, không khỏi nhao nhao châu đầu ghé thai đứng lên. Một người trong đó nhịn không được thở dài nói, ai, xem ra bảy người này là bị cô Tam cho hố rồi. Một người khác thì phụ hòa nói, còn không phải sao, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, này cũng coi là nhân chi thường tình. Nếu là đổi lại ta ở vào cô Tam vị trí, chỉ sợ cũng phải làm ra lựa chọn giống vậy. Dù sao, cái kia thế giới vân chương thế nhưng là vô giới chi bảo à, nó giá trị đơn giản khó mà đánh giá. Có người dám thắn nói cái này vạn giới tháp bên trong có lấy minh sắc quy định, các phương giao dịch nhân ở giữa không được công kích lẫn nhau cùng tổn thương. Chính là bởi vì có dạng này quy tắc bảo hộ, cô Tam mới có ỷ lại không sợ gì. Bất quá coi như vậy, bọn hắn lần này thu hoạch thế giới vân chương tựa hồ cũng quá mức dễ dàng chút đi. Từ tiến vào rời đi, trước sau giống như cũng liền bẹn bẹn một ngày tả hưu thời gian mà thôi, tốc độ này thật là khiến người lưu lưới. 17 khối thế giới vân chương à, cái này nếu một người đạt được vậy liền trực tiếp phát nhanh, dù là chỉ lấy được 7 khối. Đó cũng là không thể tưởng tượng giá trị, nhìn xem cô Tam bọn người trước mặt trên bình đài biểu hiện số lượng, có người dám thở dài. Lôi Phá Thiên lửa giận trong lòng cháy hừng hực, hắn trợn mắt tròn xoe, hung hăng giơ quả đấm lên hướng phía bên cạnh bình đài đập mạnh đi qua. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia nhìn như đánh liền phá bình đài, kết quả một cố cường đại lực phản chấn thuận cánh tay chuyển về đến trên người hắn, chấn động đến hắn nguyên cả cánh tay đều đau nhức kịch liệt khó nhịn, phản phất xương cốt đều muốn đứt gãy ra bình thường. Lôi Phá Thiên đau đến nghe răng trợn mắt, hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời không nói nổi một lời nào. Hắn cố nén thống khổ, hừ lạnh một tiếng, vội vàng rời đi vạn giới tháp. Một bên Nưu Thiên thì là muộn thanh muộn khí mở miệng nói ra, ta phải nhanh đi chữa thương. Lời còn chưa dứt, hắn liền không tiếp tục để ý những người khác phản ứng, phối hợp bước nhanh đi hướng những cái kia sắp xếp chỉnh tề khoang trị liệu. Chỉ gặp hắn động tác cấp tốc mà thuần thục mở ra bên trong một cái cửa khoang, sau đó đâm đầu lao vào, nằm ở bên trong hai mắt nhắm lại bắt đầu tiếp nhận trị liệu. Hắn lúc này thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thật sự nếu không kịp thời xử lý, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Cho nên hắn giờ phút này căn bản không có tâm tư cùng người khác dây dưa dông dài. So sánh dưới, Độc Cô Kiếm đối với đây hết thảy thấy có chút lạnh nhạt. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ cũng không có đem vừa rồi phát sinh sự tình để ở trong lòng. Ngay sau đó, hắn tiêu sái xoay người sang chỗ khác, nện bước bước chân nhẹ nhàng chậm rãi rời đi. Dù sao đối với hắn mà nói, hôm nay hắn cơ hồ không có bỏ ra quá nhiều trả giá nặng nề, ngược lại thành công thu được một viên chân quý thế giới vân trường, cuộc mua bán này thật đúng là có lời đến cực điểm a, không có cái gì không cam lòng. Ảnh sát mặt không thay đổi nhẹ nhàng nói ra, "Chư vị, cáo tử, ta vừa mới đột phá tu vi bình cảnh, vẫn cần thời gian đến củng cố trước mắt cảnh giới, liền không ở chỗ này dừng lại lâu." Nói xong, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. "Ta cũng đi, bái bai các vị." Lô Dạ trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ, hướng đám người phất phất tay sau, quay người nện bước bước chân nhẹ nhàng chậm rãi rời đi nơi đây. Nương theo lấy Lô Dạ dần dần từng bước đi đến thân ảnh biến mất trong tầm mắt, lúc này vẫn giữ ở chỗ này liền chỉ còn lại Lâm Dạ cùng Cảm Sở hai người. "Cái kia, ta cũng trước cáo từ rồi." Lâm Dạ có chút mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó mở miệng nói ra. Ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng đảo qua Cảm Hiệu Sở, chuẩn bị quay người rời đi. Đúng lúc này, Các ngươi sở thanh âm thanh thúy dễ nghe đột nhiên vang lên, nếu không chúng ta thêm cái hảo hữu đi. Về sau có cơ hội có thể cùng đi công lược thế giới a. Đang khi nói chuyện, nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Dạng, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi quan mang. Sở dĩ sẽ chủ động đưa ra thỉnh cầu như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Dạng có cái kia lục giai thiên sứ thực sự quá mức cường đại. Phải biết, tại cái này vẫn ở tại ban đầu giai đoạn trong thế giới, như vậy cao giai thiên sứ cơ hồ có thể xưng vô địch giống như tồn tại. Có thể nghĩ, nếu như có thể cùng Lâm Dạng tổ đội cùng nhau công lược đến tiếp sau thế giới, chắc hẳn sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Đối với nàng mà nói, hoàn toàn chính là nằm thắng. Lâm Dạng ngắn ngủi chần chờ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Có thể a, không có vấn đề. Nói đến đây lời nói một trận một chút giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Cảm Hữu Sở. Bất quá nếu là cùng đi với ta công lược thế giới lời nói, ngươi là muốn bỏ ra chư thiên điểm nha. Chương 547, gạt ra vạn giới tháp chương 547, gạt ra vạn giới tháp dù sao giao dịch không gian cơ bản quy tắc chính là giao dịch, đây chính là ngươi chính miệng cáo chi tại ta, bởi vì cái gọi là chia ra canh vân thôi. Lâm Dạ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thân sắc, nhẹ nhàng nói ra. Nhưng mà, giờ khắc này ở nội tâm của hắn chỗ sâu lại là âm thầm nghĩ ngợi, thử, ai còn không rõ ràng ai nha. Rõ ràng chính là ý đồ không công hưởng dụng ta cái kia tiên sứ chi lực mang đến cường đại chiến lược thôi. Nghe nói như thế, các nữ sở không khỏi khỏe miệng hơi rút, trên mặt toát ra một tia im lặng chi sắc. Nàng làm sơ trầm mặc sau, tựa hồ hạ quyết tâm bình thường mở miệng nói, vậy được rồi, đã như vậy, ta nguyện ý bỏ ra số lượng nhất định chư thiên điểm làm đại giới, dạng này cũng có thể đi. Nào có thể đoán được, Lâm Dạ lại không chút do dự lắc đầu, quả quyết cự tuyệt nói, dù vậy, đó cũng là tuyệt đối không được. Đối mặt bất thình lình trả lời chắc chắn, các nữ sở cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt nháy mấy lần, mang theo vài phần dụ hoặc chi ý truy vấn, lại đang làm gì vậy đâu? Chỉ gặp Lâm Dạ trên mặt hiện ra một tia tà mị dáng tươi cười, chậm rãi giải thích nói, bằng vào ta thực lực bản thân hoàn toàn có thể một mình đánh hạ từng cái thế giới, cũng có thể nhẹ nhõm thu hoạch được hai viên thế giới huân chương. Đã như vậy, ta cần gì phải cùng ngươi tổ đội hợp tác, vô duyên vô cớ mà đem bên trong một viên huân chương phân cho ngươi đây. Nghe nói lời ấy, Cảm Hữu Sở lập tức mày liễu nhíu chặt, mặt lộ vẻ không vui, giận dữ nói, chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ lúc trước ngươi cũng là đang cố ý trêu đùa ta phải không? Lâm Dạ thấy thế, chỉ là nhẹ nhàng nhún vai, sau đó khoanh tay, vẫn như cũ trên mặt mỉm cười thản nhiên đáp lại nói, ta nhưng không có mảy may trêu đùa ý của ngươi a, kỳ thật chuyện này phàm là người có chút đầu óc đều sẽ minh bạch đạo lý trong đó, giống như vậy ăn thiệt thòi không lấy lòng sự tình, chắc hẳn người bình thường cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng a. Bằng không, cô tam bọn hắn tại sao lại không nói hai lời liền trực tiếp bay người rời đi đâu? Ngược lại là chỉ có ngươi, thế mà đem ta coi như đồ ngốc đối đãi, tập trung tinh thần muốn chiếm hết tiện nghi. Bây giờ lọt vào cự tuyệt, lại há có thể trách tội tại ta đây? Cảm Như Sơ nhẹ nhàng mím môi, cái kia đẹp đẽ khuôn mặt trong nháy mắt lại trở nên lạnh lùng đứng lên. Chỉ gặp nàng có chút ngẩng đầu lên, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh miệt hừ lạnh, "Cắt, ta cũng không cần đâu." Lời còn chưa dứt, nàng thậm chí không cho Lâm Dạ mở miệng lần nữa cơ hội, liền dứt khoát quyết nhiên xoay người sang chỗ khác, bước chân vội vàng rời đi nơi đây. Cái kia vội vàng thân ảnh, nhìn qua lại có mấy phần giống như là chạy trối chết bình thường. Lâm Dạ nhìn qua Cảm Sợ dần dần từng bước đi đến cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười, lắc đầu bất đắc dĩ, âm thầm suy nghĩ nói, "Cái này Cảm Hữu Sợ, còn muốn lấy chiếm ta tiện nghi." "Hừ, thật coi ta là loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền chuyển không ra bước chân phải không?" Ngay sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía lệnh bài trong tay, phát hiện trong đó chính lóe ra mấy cái lời mời kết bạn. Nhìn kỹ, trừ cô Tam cùng Độc Cô Kiếm bên ngoài, những người khác đồng đều hướng hắn gửi đi tăng thêm hảo hữu thỉnh cầu. Lâm Dạ thoáng suy tư sau một lát, hay là quyết định cờ lật đồng ý cái nút, thông qua những người này lời mời kết bạn. Đối với cô Tam vì sao không tăng thêm hắn làm hảo hữu, Lâm Dạ trong lòng đại khái có thể đoán được nguyên nhân, vừa bề mặt, hắn cái kia có cái kia mà thêm. Về phần Độc Cô Kiếm, thì có thể là đối với mình trước đó chỗ biểu hiện ra tính cách có chỗ bất mãn, bởi vậy mới không phát đến lời mời kết bạn. Nhưng mà, đối với những tình huống này, Lâm Dạ cũng tịnh không chút nào để ý dù sao, hắn đồng ý những người khác trở thành hảo hữu càng nhiều hơn chính là xuất phát từ một loại lâu dài cân nhắc, vạn nhất đem đến tại một số phương diện cần dùng đến trợ giúp của bọn hắn đâu. Nếu như đến lúc đó phát hiện những hảo hữu này không dùng được, cùng lắm thì lại xóa bỏ rơi cũng được. Lâm Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi, hướng phía vạn giới tháp bên ngoài phương hướng cất bước tiến lên. Trên đường đi, Lâm Dạ trong lòng không ngừng suy tư vừa rồi phát sinh hết thảy, nhất là liên quan tới cùng băng đế ở giữa cái kia quỷ dị liên hệ. Ngay tại lúc hành động, Lâm Dạ tâm niệm vừa động, ý đồ đem băng đế từ khế ước trong không gian triệu hoán mà ra. Nhưng mà, làm hắn không tưởng tượng được là, lần này triệu hoán vậy mà không phản ứng chút nào, liền tựa như phần kia không thể phá vỡ khế ước trong lúc bất chợt đã mất đi hiệu lực bình thường. Nhưng là, khi hắn ổn định lại tâm thần cẩn thận cảm giác lúc, nhưng lại có thể rõ ràng phát giác được băng đế vẫn tồn tại như cũ tại khế ước trong không gian, chỉ bất quá giữa song phương tựa hồ bị một đạo bình chướng vô hình ngăn lại cách, khiến lẫn nhau không cách nào bình thường cầu thông giao lưu. Đối với loại tình huống này, Lâm Dạ cũng không có quá nhiều xoắn xuýt cùng lo lắng. Dù sao, thân ở cái này tràn ngập không biết cùng thần kỳ vạn giới tháp bên trong, xuất hiện chuyện như vậy cũng là không tính quá kỳ quái. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ không khỏi đối với cái này vạn giới tháp vĩ lực càng phát ra kính sợ đứng lên. Đang lúc Lâm Dạ vùi đầu đi đường thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến một trận ồn ào huyên náo thanh âm. Nguyên lai là hai bên đường chẳng biết lúc nào tụ tập được đông đảo muôn hình muôn vẻ người giao dịch, bọn hắn hoặc cao giọng la lên, hoặc thấp giọng hướng phía hắn hỏi thăm, tràn diện vô cùng náo nhiệt. Phải thêm cái hảo hữu sao? Có kín người mặt dáng tươi cười tiến lên trước hỏi. Người tốt ta, muốn hay không nhận thức một chút đâu, một thanh âm khác ngay sau đó vang lên. Thế giới vân chương muốn hay không bán nha? Ta chỗ này thế nhưng là cần thiết ta, còn có người trực tiếp đi thẳng vào vấn đề biểu đạt nhu cầu của mình. Bán cho ta thế nào? Ta nhất định sẽ cho ngươi một cái để cho ngươi hết sức hài lòng giá cả, thậm chí đã bắt đầu ra giá cạnh tranh đứng lên. Đối mặt lần này liên tục, U Đùn kéo đến hỏi ý âm thanh, Lâm Dạ chỉ cảm thấy trong lòng một trận phiền muộn. Những người này dây dưa không ngớt nghiêm trọng ấy nhiều suy nghĩ của hắn, khiến cho hắn giờ phút này càng là rất cảm thấy nôn nóng. Thế là, hắn tăng tốc bước chân, muốn mau chóng thoát khỏi bọn này ra hỏa đáng ghét. Lâm Dạ một bên bước nhanh đi về phía trước, một bên càng không ngừng hướng mọi người xung quanh giải thích nói, không có ý tứ à, chư vị. Ta thật không bán ra cái này thế giới vân trường, tất cả mọi người nhượng bộ một cái đi. Lúc này, Lâm Dạ mới phát hiện bên cạnh mình không biết bắt đầu từ khi nào đã vây đầy muôn hình muôn vẻ giao dịch nhân. Bọn hắn đại bộ phận đều ánh mắt sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào Lâm Dạ, xác thực nói là hắn đến thế giới vân trường. Lâm Dạ nhìn xem những này đột nhiên xuất hiện giao dịch nhân, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó nói nên lời buồn khổ chi tình. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì trước đó cô tam những người kia đi được vội vàng như thế, nguyên lai đều là bởi vì nguyên nhân này a, mà chính mình bởi vì động tác hơi chậm, vậy mà liền như thế bị ngăn ở cái này vạn giới tháp bên trong. Bất quá việc đã đến nước này, phàn nàn cũng là không làm nên chuyện gì. Lâm Dạ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh sau liền bắt đầu ra sức hướng phía vạn giới tháp bên ngoài chân tới. Thật ở cái này vạn giới tháp bên trong không cách nào trực tiếp trở về đến nguyên bản chỗ thế giới, chỉ có rời đi mảnh này đặc biệt khu vực mới có cơ hội trở về. Mà lại càng hỏng bét chính là, ở chỗ này tất cả năng lực đều sẽ bị cấm chỉ sử dụng, bao quát cái kia có thể đủ dịch chuyển tức thời lực lượng không gian. Bởi vậy, dưới mắt trừ dựa vào thân thể của mình ngạnh sinh sinh gạt ra một con đường đến bên ngoài, Lâm Dạ thực sự không còn cách nào khác. Chương 548, thế giới vân chương dáng vẻ chương 548, thế giới vân chương dáng vẻ vạn giới tháp bên ngoài. Lâm Dạ miệng lớn thở hổn hển, rốt cục khó khăn bật ra. Hắn lúc này mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, hắn một bên lấy tay chống đỡ đầu gối, một bên ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt cao vút trong mây vạn giới tháp, trên mặt lộ ra một trận khó mà che giấu ác hàn chi sắc. Chỉ gặp hắn cắn chặt hàm răng, bờ môi khẽ run, hạ giọng tức giận mắng, "Cỏ, cái kia đang giận cầu vận, vậy mà thừa dịp nhiều người thời điểm đối với lao tử động thủ động cước, dám sờ cái mông của ta, thật mẹ hắn đáng chết." Hồi tưởng lại vừa mới tại vạn giới tháp bên trong gặp phải, Lâm Dạ đã cảm thấy một trận buồn nôn xông lên đầu. Trước đây không lâu, hắn thân ở vạn giới tháp bên trong, trung quanh chật ních muôn hình muôn vẻ người. Đang lúc hắn hướng về vạn giới tháp đi ra lúc, đột nhiên cảm giác được có một cái bàn tay theo ăn mặn lặng lẽ đưa về phía cái mông của mình, cùng sử dụng lực bóp một cái. Bất thình lình phi lễ cử động để không có chút nào phòng bị Lâm Dạ trong nháy mắt cứng đờ thân thể, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ khuất nhục cùng phẫn nộ. Nhưng mà, làm hắn rất cảm thấy biệt khuất chính là, nếu như không phải là bởi vì chính mình trước mắt thực lực nhận hạn chế, năng lực bị vạn giới tháp cho cấm nguyên nhân, lại thế nào có thể sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Nhất là nghĩ đến đối phương loại hành vi này lại còn không tính là cố ý tổn thương, vẹn vẹn chỉ là một loại không đạo đức quấy rối, căn bản không tạo thành lẫn nhau tổn thương, không cách nào làm cho vạn giới tháp tiến hành trừng phạt, càng làm cho hắn cảm thấy không gì sánh được bất đắc dĩ cùng ngẫu ngữ. Lâm Dạ hít sâu một hơi, cố nén nội tâm lửa giận, cấp tốc quay người hướng phía vạn giới tháp càng ngoại vi khu vực chạy như điên. Bước tiến của hắn nhanh như thiểm điện, phản phất sau lưng có vô số ác quỷ đang truy đuổi bình thường. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn mau chóng rời xa nơi thị phi này, cũng không tiếp tục nguyện bị đám kia giao dịch nhân bao vây lại. Vạn giới quan trả, cái nào đó trong dạng. Lâm Dạ lặng lặng mà ngồi tại lầu hai vị trí gần cửa sổ, khẽ nhấp một cái trong chén trà thơm, ý đồ bình phục cái kia có chút sao động nỗi lòng. Trà này coi là thật không sai. Lâm Dạ nhịn không được nhẹ giọng tán thán nói, lại có tăng lên tứ giai tinh thần lực kỳ diệu công hiệu, mà lại chỉ cần tốn hao 10000 chư thiên điểm liền có thể mua hàng dạng này một bầu trà ngon, thực sự tính không được đắt đỏ. Nói đi, hắn lại nhìn chăm chú trong tay ly kia bảy biện ra màu xanh lam chạch nước trà, tựa như thưởng thức một kiện hiếm thấy chân bảo bình thường, sau đó không chút do dự đem nó uống một hơi cạn sạch. Trước đó, Lâm Dạ nguyên bản định chờ một lát, đợi cho chúng quanh không người lưu ý chính mình lúc, liền tiến đến dạo chơi những cái kia rực rỡ muôn màu cửa hàng. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp thế giới vân chương mang đến lực ảnh hưởng cực lớn. Đám người chẳng những không có theo thời gian trôi qua mà dần dần bình tĩnh trở lại, ngược lại càng huyên náo sôi trào, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Đối mặt cục diện như vậy, Lâm Dạ cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, vì tránh đi những cái kia giống như thủy triều vào tới, nóng lòng cùng hắn tiến hành người giao dịch bọn họ, ánh mắt của hắn vội vàng bốn chỗ tìm kiếm lấy có thể cho thân. Đúng lúc này, một cái quán trà ánh vào tầm mắt của hắn, thừa dịp người bên ngoài chưa phát giác thời khắc, thân hình hắn lóe lên, cấp tốc trốn vào căn này quán trà, cũng thẳng đến lầu 2 bao xương mà đi, đến tận đây vừa rồi cảm giác gáp lực giảm bất không ít, tâm cảnh cũng theo đó từ từ khôi phục yên tĩnh. Cũng may mà vạn giới quán trà cùng vạn giới tháp tính chất có chút cùng loại, không phải vậy thật đúng là ngăn không được những cái kia giao dịch nhân bọn họ, bởi vì cái này vạn giới hai chữ tính chất đều thuộc về phía quan phương, ngươi chỉ cần giao chư thiên điểm tiến vào cái nào đó bao xương, những người khác liền không thể cưỡng ép tiến vào, cũng là bởi vì này mới ngăn cản lại những cái kia giao dịch nhân. Trong dạp Lâm Dạ uống xong trà sau, nhẹ nhàng khép lại lầu 2 cửa sổ, để phòng bị ngoại giới ồn ào náo động quấy nhiễu. Tiếp lấy, hắn từ chư thiên lệnh bài bên trong xuất ra viên kia mọi người chạy theo như vị thế giới vân trường, tử tế suy nghĩ. Viên này thế giới vân trường đối với Lâm Dạ tới nói hoàn toàn xa lạ, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy thần bí như vậy đồ vật. Khi nó bị lấy ra trong ngay mắt, Lâm Dạ trong đôi mắt không tự chủ được hiện lên một vòng nhàn nhạt vẻ thất vọng. Nguyên bản tại trong tưởng tượng của hắn, vân trường này lẽ ra tản mát ra một loại không gì sánh được thần thánh lại làm cho người kinh uy khí tức, hoặc là có được cực kỳ hoa lệ cao cấp ngoại quan thiết kế. nhưng hôm nay hiện ra ở trước mắt, lại vẹn vẹn chỉ là một viên nhìn bình thường, không chút nào thu hút văn chương mà thôi, quả thực cùng hắn trong lòng lúc trước chỗ phát họa ra mỹ hảo hình tượng cách nhau rất xa. Nhắc tới thế giới văn chương vì sao được xưng là phổ thông, vậy nhưng thật sự là có quá nhiều lý do để cho người ta đậu đen rau muống. Đầu tiên từ ngoại quan nhìn lại, nó cái kia thanh đồng sắc mặt ngoài hiện đầy vết gì, giống như là tùy tiện từ cái nào đó vứt bỏ trong đống rác nhặt được một dạng, mà lại chỉnh thể hình tròn, lớn nhỏ ước tương đương một người trưởng thành bàn tay, thực sự không tính là đẹp đẽ. Nhìn nhìn lại hai mặt đồ án đi, một mặt khắc lấy thế chữ, một mặt khác thì khắc lấy giới chữ, hợp lại cùng nhau coi như làm là đại biểu thế giới. Cái này thiết kế đơn giản không có chút nào sáng ý có thể nói, cùng lừa gạt tiểu hài tử giống như. Càng chết là, cái này thế giới văn chương không chỉ nhan trị hỏng bét tới cực điểm, liền ngay cả sờ lên xúc cảm cũng không có gì đặc biệt. Thô ráp bất bình không nói, còn mang theo một loại lạnh như băng, cảm giác rắn chắc, không có chút nào loại kia để cho người ta yêu thích không buông tay cảm nhận. Tóm lại, khi Lâm Dạ lần đầu tiên nhìn thấy cái này cái gọi là thế giới văn chương lúc, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thất vọng. Nếu không phải trước đó biết tại tấn cấp hoàng kim giao dịch giả trên liệt biểu biểu hiện đã hoàn thành 1/31, ba hắn chỉ sợ thực sẽ hoài nghi cái đồ chơi này có phải giả hay không. Bất quá phàn nàn thì phàn nàn, Lâm Dạ hay là thuận tay đem thế giới văn chương thu vào. Sau đó, chỉ gặp hắn hai chân nhấc lên, thư thư phục phục tựa lưng vào ghế ngồi, tiếp lấy lại duỗi thân một cái to lớn lưng mỏi. Làm xong những động tác này sau, Lâm Dạ không chút do dự lần nữa hao tốn dòng giá 100.000 chư thiên điểm, mua trọn vẹn 10 ấm mây xanh trà. Loại lá trà này thế nhưng là có thần kỳ công hiệu, có thể hữu hiệu tăng trưởng uống người tinh thần lực. Mà vừa mới chính hắn thưởng thức qua đằng sau, cảm thấy hương vị coi như không tệ, cho nên liền dự định mua chút trở về để Vân Tỷ cùng Thiên Tiên các nàng cũng nếm thức ăn tươi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Dạ nhẹ giọng đi tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ một cái khe nhỏ, xuyên thấu qua đầu này chật hẹp khe hở hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, trước đó những cái kia nối liền không dứt đến đây tiến hành người giao dịch bọn họ giờ phút này đều đã dần dần tan đi. Thấy cảnh này, Lâm Dạ một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục trầm tĩnh lại, thật dài thở một hơi. Hắn nhanh chóng thay đổi một thân cùng trước đó bạch kim y phục hoàn toàn khác biệt quần áo màu đen, lại lấy ra một tấm bất lương nhân mặt nạ đeo đi lên, mặc dù quần áo cùng mặt nạ đều là phổ thông đồ vật, nhưng là tại khu vực giao dịch nơi này, tất cả mọi người bị áp chế, cũng liền không tồn tại có thể xem thấu hắn ngụy trang. Lâm Dạ mở cửa lớn ra đi ra ngoài, ung dung không vội từ hai lâu đi đến một lâu, trên đường đi gặp phải người đều không có lộ ra kỳ quái thân sắc, điều này cũng làm cho hắn triệt để nhẹ nhàng thở ra. Chương 549, chư thiên điểm giá trị chương 549, chư thiên điểm giá trị nhìn một chút rồi. Đây chính là đến từ thế giới trò chơi đồ long bảo đao a. Đao này vô cùng sắc bén, uy lực kinh người, một đao vung xuống, ngũ giai trở xuống tồn tại tuyệt đối sẽ bị chặt rơi nửa cái mạng. Hiện tại giá thấp bán phá giá lớn rồi, chỉ cần 500.000 chư thiên điểm, hoặc là dùng một kiện ngũ giai cực phẩm thương hình thần binh đến trao đổi là được a. Đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Lục giai niết bàn đan. Đây chính là có thể tại sống còn thời khắc cứu ngươi một mạng linh đan rượu dược a. Coi ngươi sắp cút máy thời điểm, ăn vào viên đan dược kia liền có thể trong nháy mắt khôi phục đầy máu trạng thái, hơn nữa còn có phá rồi lại lập công hiệu thần kỳ. Sau khi phục dụng có 5 xác suất có thể thức tỉnh hỏa thuộc tính năng lực nha. Lợi hại như vậy đang được, ta chỉ muốn đổi lấy một bộ lục giai phòng ngự đại trận a. Siêu cấp cường đại ngũ giai ma pháp sao băng đại trận đi. Nó không chỉ có thể đem một cái hoàn chỉnh sinh mệnh tinh cầu triệt để phá hủy, còn có thể tùy tâm sử dụng triệu hoán thiên ngoại vẫn thạch nện xuống đến đâu. Trận pháp này uy lực gọi là một cái khủng bố, nhưng tiêu hao lại cũng không lớn a. Chỉ dùng thủy thuộc tính thần cách hoặc là thủy thuộc tính thiên tài địa bảo đến trao đổi. Đến từ khoa học kỹ thuật vị diện lục giai cấp độ 2 hướng bạc, có thể dễ dàng mà đối số 10 tòa tinh hệ phạm vi tiến hành hàng duy phá hủy. Thao tác cũng là tương đương đơn giản nhanh gọn, mặc dù chỉ là duy nhất một lần vũ khí, nhưng hủy diệt uy lực có thể xưng vô địch, liền xem như thất giai cường giả không cẩn thận đụng phải cũng có thể sẽ tại chỗ vỡ lạc, mà ta muốn đổi lấy vẹn vẹn một bộ thất giai sinh linh thi thể, hoặc là một giọt cửu giai sinh linh tinh huyết liền đầy đủ. Tại sơ cấp khu phồn hoa náo nhiệt trên con đường nào đó, tiếng người huyên áo, rộn ràng ràng, khắp nơi đều tràn ngập người giao dịch bọn họ liên tiếp tiếng giao hàng. Rực rỡ muôn màu các loại chân quý vật phẩm rực rỡ muôn màu bày ra tại trên quầy hàng, để cho người ta hoa mắt. Trong đó không thiếu làm cho người động tâm đồ tốt, cho dù là lục giai hiếm thấy chân bảo cũng nhìn mãi quen mắt, mà ngũ giai cùng tứ giai vật phẩm càng lại như ra thường cơm rau dưa giống như phổ biến. Lúc này, một cái vóc người cao gầy, thân mang một bộ thần bí áo bào đen lại đầu đội mặt nạ thân ảnh chính chậm rãi xuyên toa tại trong đám người. Người này chính là Lâm Dạ, chỉ gặp hắn đi lại chậm ổn, ánh mắt cũng không ngừng quét mắt chung quanh quầy hàng. Trong lòng của hắn khẽ động, ý thức được một cái thú vị hiện tượng, ở chỗ này, chư thiên điểm loại tiền tệ này hình thức tựa hồ cũng không có quá mạnh sức mua, đại đa số giao dịch đều là thông qua lấy vật đổi vật phương thức hoàn thành. Lâm Dạ làm sơ sau khi tự hỏi, không khỏi thoải mái. Dù sao chư thiên vạn giới rộng lớn vô ngần, trong đó ẩn chứa tài nguyên phong phú đa dạng, giống nhau đồ vật có thể nói nhiều vô số kể. Nếu như dựa theo giá cố định bỏ ra bán thương phẩm, rất có thể hôm nay người đem một kiện vật phẩm định giá là 10 cái chư thiên điểm, ngày mai liền sẽ có người tại địa phương khác lấy 8 cái chư thiên điểm giá cả bán ra đồng dạng đồ vật. Kể từ đó, vật phẩm chân thực giá trị khó mà ổn định xác định, ngược lại không bằng áp dụng trực tiếp trao đổi phương thức tới càng thêm nhanh gọn bất việc. Dạng này đã có thể bảo đảm song phương theo như nhu cầu, lại có thể tránh cho bởi vì giá cả ba động mà sinh ra phiền toái không cần thiết. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ trong lòng đã minh ngộ, cái này chư thiên điểm cũng không phải là chủ yếu dùng cho thông thường trên ý nghĩa giao dịch, nó chân chính giá trị chỗ chính là tại như là vạn giới tháp như vậy do phía quan phương khống chế chi địa mới có thể có lấy trình độ lớn nhất phát huy tác dụng. giống như lúc trước đi qua quán trà kia, cùng thực hiện xuyên qua đến thế giới khác các loại kỳ diệu sự tình, đều cần phải mượn chư thiên điểm đến đạt thành. Ngoài ra, nơi này chỗ trưng bày đồ vật quả thực làm cho người kinh thán không thôi. Những cái kia tại tiền thế trong tiểu thuyết mới có thể nhìn thấy hiếm lạ vật phẩm, ở chỗ này cơ hồ đầy đủ mọi thứ. Trong đó đặc biệt cái kia tên là hai hướng bạc vật làm người khác chú ý nhất, nó lại bị liệt vào lục giai bảo vật, uy lực của nó to lớn thậm chí đủ để đối với thất giai cường giả cấu thành uy hiếp. Nhưng mà đối với đẳng cấp này phân chia đến tột cùng là hơi cao hay là hơi thấp, Lâm Dạ trong lúc nhất thời cũng là khó mà xác thực phán đoán. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại quầy hàng kia bên trong một mảnh mỏng như cánh ve trang giấy phía trên, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù hắn đối với cái này hai hướng bạc tâm sinh mấy phần hiếu kỳ, nhưng làm sơ suy tư sau lại phát hiện, đối phương cần thiết để mà trao đổi vật này vật phẩm chính mình đều không từng có được, huống hồ cho dù đem bỏ vào trong túi, chỉ sợ đối tự thân cũng không quá lớn giúp ích. Trải qua cân nhắc phía dưới, Lâm Dạ cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ mua sắm bảo vật này suy nghĩ, dậm chân rời đi nơi đây. Sau một lát, Lâm Dạ chậm rãi đi qua từng cái quầy hàng, ánh mắt càng không ngừng quét mắt chung quanh vật phẩm. Rốt cục, trải qua mấy cái quầy hàng sau, hắn ở trong đó trước một gian hàng dừng bước. Chỉ gặp quầy hàng kia trong môn trưng bày một chút vật ly kỳ cổ quái, hấp dẫn lấy tầm mắt của hắn, để hắn không khỏi lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Không chút do dự, Lâm Dạ nhấc chân bước vào cửa hàng này. Vừa tiến vào trong tiệm, đầu tiên đập vào mi mắt chính là sự rộng rãi không gian cùng dị thường sáng ngời tia sáng. Trong cả gian phòng tràn ngập một cỗ nồng đậm tương lai khoa học kỹ thuật khí tức, làm cho người phảng phất đưa thân vào phim khoa học viễn tưởng bên trong. Đủ loại công nghệ cao trang bị rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có, báo tử thường tản ra điện quang màu lam, lặng lặng nằm tại biểu hiện ra trên đài. Xung kích quang lóng lánh hào quang màu đỏ, như là thiêu đốt hỏa diễm bình thường chói lóa mắt, còn có cái kia bàn tàu lơ lửng mô hình, tựa như một đầu màu bạc trường long quanh quẩn trên không trung. Cỡ nhỏ như bay, lơ lửng bàn đạp càng làm cho mắt người trước sáng lên. Những này mới là đồ chơi thật sự là nhiều vô số kể, dù là trải qua vô số giao dịch, tầm mắt mở rộng, cũng có để Lâm Dạ trong nháy mắt có một loại đi vào tương lai cảm giác. Lúc này, trong tiệm người chú ý tới Lâm Dạ đến. Đây là một cái ước chừng hơn 40 tuổi nam tử trung niên, giữ lại một đầu tóc thật dài. Hắn thân hình cao lớn khôi ngô, khoảng chừng 2 mét độ cao, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Nhưng mà không được hoàn mỹ chính là, hắn mù một con mắt, khiến cho nguyên bản liền uy mãnh khuôn mặt càng nhiều mấy phần hung ác cùng ngang ngược chi khí. Càng có ý tứ chính là, vị tráng hán này trên thân vậy mà mặc một bộ hiện đại phong cách đồ bét, như vậy phối hợp có vẻ hơi dở dở ương ương. Khi thấy Lâm Dạ lúc, chủ cửa hàng trên mặt trong nháy mắt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng nhiệt tình tiến ra đón chào hỏi, "Ai u, khách đến thăm người rồi. Xin hỏi ngài xưng hô như thế nào nha, thiên sinh?" Lâm Dạ quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, trong lòng không khỏi hơi động một chút, thế mà không thể nhận ra đến trên thân người này khí tức ba động, xem ra, người này vô cùng có khả năng cũng là một tên ngũ giai cường giả. Đối mặt chủ cửa hàng tra hỏi, Lâm Dạ khẽ miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng đáp lại nói, "Gọi ta Lâm Dạ liền có thể." Thanh âm của hắn không cao không thấp, lại mang theo một loại làm cho người khó mà coi nhẹ tự tin cùng thong dong. Hắn cũng không giống rất nhiều người như thế tùy ý báo lên cái giả danh, bởi vì đợi cho chân chính giao dịch thời điểm, chính mình tên thật tự sẽ hiện hiện, mà giờ khắc này sử dụng giả danh không có chút ý nghĩa nào có thể nói, sẽ chỉ ra vẻ mình là một tên hệ mở dạng. Chương 550, Lô đen kết tinh chương 550, Lô đen kết tinh nghe được Lâm Dạ trả lời, chủ cửa hàng Trương Quân nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia ba động, mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng hắn hay là vội vàng tự giới thiệu mình, nguyên lai là Lâm tiên sinh a, hữu ngưỡng đại danh. Ta họ Trương Tiên Quân, không biết ngài lần này quang lâm tiểu điếm, có thể có nhìn chúng bảo bối nhà. Đang khi nói chuyện, Trương Quân càng không ngừng xoa nắn hai tay, cái kia hơi có vẻ vội vàng động tác cùng trong mắt lộ ra từng tia chờ mong chi ý, không một không khiến người ta cảm nhận được hắn đối với cuộc làm ăn này coi trọng cùng khát vọng. Lâm Dạ nghe được cửu ngưỡng đại danh mấy chữ này cảm giác có chút buồn cười, chính mình lúc này mới vừa tới bao lâu à, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã giống như đi vào trong điếm. Tại Trương Quân tràn ngập ánh mắt tò mò nhìn chăm chú phía dưới, hắn đi thẳng tới một cái góc. Sau khi đứng vững, Lâm Dạ ánh mắt liền bị trên vách tường treo một chút hình hộp chữ nhật vật phẩm hấp dẫn. Những vật phẩm này chỉnh tề sắp hàng, chỉnh thể bày biện ra màu đen trạng thái, nhan sắc nhìn dị thường thâm thúy, phản phất có thể đem người linh hồn hút vào mở dạng. Lâm Dạ nhìn chăm chú những cái kia hình hộp chữ nhật vật phẩm, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thâm ý hơi ngưng lại sau, hắn xoay đầu lại, lần nữa đối với Trương Quân nhọn miệng cười, mở miệng dò hỏi, "Cái đồ chơi này, ngươi chỗ này hết thảy có bao nhiêu đâu?" Trương Quân thuận Lâm Dạ ánh mắt nhìn về phía trên vách tường những vật kia, trong lòng không khỏi khẽ giật mình. Nói thật, hắn quả thực chưa từng ngờ tới trước mắt vị khách nhân này vậy mà lại đối với mấy cái này vật cảm thấy hứng thú. Bất quá nghĩ lại, cái gọi là khách hàng trí thượng, nếu người ta đều mở miệng hỏi, chính mình cần gì phải xoắn xuýt quá nhiều đâu. Thế là, hắn vội vàng đáp lại nói, "Lâm tiên sinh, cho ta trước xem xét một chút tồn kho nói đi." Liền bay người hướng phía quầy hàng đi đến. Cũng không lâu lắm, Trương Quân liền vội vàng vòng trở lại, chỉ gặp hắn trên tay nhiều hơn một viên không gian giới chỉ. Hắn mặt mỉm cười, khó nén vẻ hưng phấn, mở miệng nói ra, "Lâm tiên sinh, tính cả trước đó biểu hiện ra cho các ngươi nhìn những cái kia, tăng thêm viên này không gian giới chỉ bên trong chứa, tổng cộng có hơn 300 khối lỗ đen tinh thể." Đứng ở một bên Lâm Dạ nghe nói cái số này sau, ánh mắt hơi động một chút, trong lòng âm thầm kinh ngạc tại cái này khổng lồ số lượng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên tò mò hỏi, "Nói thật ra, cái đồ chơi này chẳng biết tại sao đối với ta có một loại đặc biệt mãnh liệt lực hấp dẫn. Có thể hay không cùng ta nói một chút, bọn chúng đến cùng là như thế nào hình thành nha?" Trương Quân nụ cười trên mặt không chút nào giảm, tràn đầy phấn khởi giải thích nói lỗ đen này kết tinh cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy được bà bối, đầu tiên đến có điều kiện hình thành lỗ đen to lớn mới được, sau đó còn cần vận dụng chúng ta văn minh nắm giữ đặc biệt kỹ thuật thủ đoạn, đem những lỗ đen này nổ nát, cũng thúc đẩy nó tại co vào trong quá trình dần dần ngưng đọng, cuối cùng trải qua một loạt phức tạp mà tinh tế gia công trình tự mới có thể thành công chế tạo ra loại này vô cùng chân quý lỗ đen kết tinh. Dừng một chút, Trương Quân tiếp tục nói bổ sung, mà lại à, lỗ đen này kết tinh chỗ lợi hại nhất ngay tại ở nó có hắc ám cùng không gian hai loại cực kỳ cường đại thuộc tính. Phải biết, vô luận là loại nào thuộc tính đơn độc sách đi ra, vậy cũng là tương đương lịch thiên tồn tại, cho dù là giống ngũ giai sinh mạng thể cường đại như vậy sinh vật, nếu như tùy tiện đi hấp thu nó năng lượng ẩn chứa, cũng rất có thể sẽ bị hắc ám lực lượng ăn mòn tâm trí, lâm vào điên cuồng mất khống chế đáng sợ trạng thái. Chớ nói chi là còn có cái kia kinh khủng thuộc tính không gian, có đôi khi không cẩn thận, liền ngay cả thể nội ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị lực lượng không gian chấn động đến vỡ nát đâu, cho nên sử dụng thời điểm nhưng phải ngàn vạn chú ý cẩn thận a. Nếu như tự thân cũng không có hắc ám chi lực hoặc là lực lượng không gian lời nói, như vậy chúng ta bình thường cũng không đề nghị đi hấp thu loại này lỗ đen kết tinh, bởi vì dưới đại đa số tình huống, mọi người đều sẽ đem nó coi như một loại cực kỳ cường đại tạc đạn đến tiến hành vận dụng. Chỉ cần vào bên trong rót vào có thể kích phát nó hoạt tính năng lượng, cái đồ chơi này liền sẽ trong nháy mắt dẫn phát một trận hắc ám cùng không gian song trọng thuộc tính lẫn nhau giao hòa kịch liệt bạo tạc, mà lại, mỗi một khối dạng này vật chất sinh ra bạo tạc ý lực, đều là đủ để hủy diệt một viên tinh cầu tồn tại. Nghe được lời nói này đằng sau, Lâm Dạ trong lòng không khỏi run lên bần bật. Ai nha, đây thật là quá trùng hợp rồi. Chính mình vừa lúc đồng thời có được hắc ám chi lực cùng lực lượng không gian hai loại thuộc tính đâu, kể từ đó, chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình hoàn toàn có năng lực đi song đẹp hấp thu bọn chúng thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ tâm tình trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên. Ngươi cần thiết cầu loại kia có sinh mệnh thuộc tính tiên tài địa bảo thôi. Ân, thứ không dám dâu dếm à, ta chỗ này đúng là có, nhưng cụ thể nên như thế nào giao dịch bán, ta trong lúc nhất thời thật đúng là không quyết định chắc chắn được đâu. Lâm Dạ con mắt chăm chú khóa chặt lại trước mặt Trương Quân, ý tứ rất rõ ràng, thứ ngươi muốn ta có lô đen kết tinh ta cũng cần, nhưng liền nhìn ngươi có hay không thành ý định cái giá tiền này. Kỳ thật sớm tại đi vào cửa hàng này bên ngoài thời điểm, hắn liền đã chú ý tới món kia được trưng bày tại dễ thấy vị trí, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức bảo vật. Mà lại kỳ lạ hơn đặc biệt chính là cửa hàng này thế mà vẹn vẹn chỉ là thu mua cùng bán ra có sinh mạng thuộc tính thiên tài địa bảo, đối với mặt khác bất luận cái gì chủng loại vật phẩm hết thảy đều không có hứng thú. Có lẽ chính là bởi vì như vậy điều kiện, cho nên tiệm này bên trong khách hàng cho tới nay đều có chút thưa thớt, sinh ý tự nhiên cũng liền có vẻ hơi quặn cu đi. Trương Quân sắc mặt trong nháy mắt lại hỉ, sinh mệnh thuộc tính thiên tài địa bảo hắn có thể quá cần, trước đó trong tiệm liền phi thường quặn cu không có nhiều người đến. Dù sao cao giai sinh mệnh thuộc tính thiên tài mặt đất cái kia tương đương với một cái mạng có lẽ có thể đủ diên thọ, giá trị độ cực kỳ cao. Mà lại có loại này thuộc tính thiên tài địa bảo khoa học kỹ thuật bị diện dù sao là rất ít, đại bộ phận đều tại huyền huyễn loại hình bị diện, căn bản chướng mắt khoa học kỹ thuật những ngoại vật này. Bởi vậy, không người nào nguyện ý dùng sinh mệnh thuộc tính thiên tài địa bảo đến trao đổi những này công nghệ cao sản phẩm, cho tới nay đều là như vậy. Nhưng mà, bây giờ lại xuất hiện một người, biểu thị nguyện ý dùng có sinh mạng thuộc tính thiên tài địa bảo đến tiến hành giao dịch, cơ hội như vậy thật sự là quá hiếm có, vô luận như thế nào đều tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bỏ lỡ. Trương Quân Yên lặng tự hỏi, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại. Một lát sau, hắn rốt cục mở miệng nói ra, Lâm tiên sinh à, thứ không dám dầu dếm, ta lô đen kết tinh thế nhưng là thuộc về ngũ giai cực phẩm bảo vật ta. Nhưng con người của ta từ trước đến nay phúc hậu, sẽ không cố ý bẫy ngài. Chỉ là lô đen này kết tinh mặc dù chân quý, nhưng nó tính thực dụng xác thực tồn tại khá lớn tính hạn chế. Nếu như ngài có thể cầm một viên ngũ giai sinh mệnh thuộc tính thiên tài địa bảo đến cùng ta trao đổi lời nói, như vậy ta có thể cho ngài 5 cái lô đen kết tinh. Nếu là ngài có thể cung cấp lục giai sinh mệnh thuộc tính thiên tài địa bảo, ta sẽ trực tiếp cho ngài 50 cái lô đen kết tinh làm trao đổi, ngài cảm thấy thế nào? Chương 551 giao dịch lô đen kết tinh chương 551, giao dịch lô đen kết tinh nghe được đề nghị này, Lâm Dạ trong lòng mừng thầm, kém chút liền muốn nhịn không được cười ra tiếng. Hắn cố giả bộ chấn định, cố gắng đè xuống muốn nhếch lên quẹ miệng, sau đó không chút do dự hồi đáp, không có vấn đề, ta có thể đáp ứng. Bởi vì đối với có được đại lượng tịnh hóa thần dịch hắn tới nói, khoản giao dịch này đơn giản chính là kiếm bộn không lỗ. Phải biết, hắn có tịnh hóa thần dịch có thể bình thường, vẻn vẹn một giọt thì tương đương với lục giai phẩm chất, hơn nữa còn có dòng giá một hồ lớn nhiều đâu. Cho nên, chỉ cần hắn hơi xuất ra 6 nhỏ tịnh hóa thần dịch liền có thể nhẹ nhõm đổi lấy đến 300 cái lô đen kết tinh, chuyện này với hắn mà nói, đơn giản liền cũng không công nhận được một dạng có lời. Cái này 300 cái lô đen kết tinh tựa như trong đêm tối sáng chói tinh thần, lóe ra thần bí mà mê người quan mang. Bọn chúng ẩn chứa vô tận năng lượng, lại thêm cái kia thuộc tính đặc biệt, có thể đề cao dị năng của hắn, đem nó toàn bộ hấp thu hầu như không còn, như vậy đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ sẽ mang đến to lớn tăng lên. Có lẽ, hắn thậm chí có khả năng nhất cử xông phá cái kia đạo khó mà vượt qua ngũ giai bình cảnh. Coi như không cách nào thuận lợi như vậy đạt thành mục tiêu, chí ít cũng có thể đột phá hai cái tiểu cảnh giới, ổn ổn đương đương đứng tại tứ giai đỉnh phong phía trên. Lâm Dạ xuyên thấu qua tấm kia băng lãnh sau mặt nạ hai mắt, nhìn chằm chằm Trương Quân, chậm rãi mở miệng nói ra, tịnh hóa thần dị cho lục giai cấp độ, bên trong ẩn chứa trị liệu cũng có thể tịnh hóa mặt trái trạng thái tác dụng, có thể gia tăng từng cái cấp độ tuổi thọ. Ta nguyện ý dùng 6 nhỏ lục giai cấp độ tịnh hóa thần dịch đến cùng ngươi trao đổi cái này 300 mai lỗ đen kết tinh, không biết ý của ngươi như nào. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, một viên phong cách cổ xưa chiếc nhẫn lập lòe ra hào quang nhỏ yếu. Ngay sau đó, 6 nhỏ hóng ánh sáng long lanh tịnh hóa thần dịch như là được trao cho sinh mệnh bình thường, từ trong chiếc nhẫn phiêu nhiên mà ra. những này tịnh hóa thần dịch mỗi một giọt đều phản phất là thiên nhiên kiệt xuất nhất kiệt tác, tinh khiết đến như là một mặt không tì vết tấm gương. Giờ phút này, bọn chúng lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, mặc dù chỉnh thể bảy biện ra trong suốt chi sắc, nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện trong đó như ẩn như hiện để lộ ra bảy loại rực rỡ màu sắc, giống như cầu vồng giống như chói lọi chói mắt. Cứ việc loại này sắc thái còn mười phần mờ nhạt, nhưng đã đủ để cho người cảm nhận được bọn chúng bao hàm lực lượng cường đại cùng công hiệu thần kỳ. Mà lại, từ những này tịnh hóa thần dịch bên trên tán phát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, phản phất là trong mùa xuân mới nở đóa hoa hương thơm, thấm vào ruột gan, làm cho người say mê không thôi. Trương Quân ánh mắt trong nháy mắt bị cái này sáu nhỏ tịnh hóa thần dịch hấp dẫn lấy, trong mắt lộ ra cực độ khát vọng thần sắc. Hắn cơ hồ không chút do dự, liền liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. "Không có vấn đề, Lâm tiên sinh, cái này tịnh hóa thần dịch lục tích lời nói, ta trực tiếp đổi." Cùng lúc đó, hắn cấp tốc quay người đi đến bên tường, nhanh chóng gỡ xuống mấy khối khảm nạm ở trên vách tường lỗ đen kết tinh, cũng đưa chúng nó dần dần thu nhập chính mình không gian giới chỉ bên trong. Sau khi hoàn thành, hắn không chút do dự đem không gian giới chỉ ném Lâm Dạ, động tác nhanh chóng thật giống như lo lắng đối phương sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý đổi ý khoản giao dịch này giống như. Lâm Dạ cơ hồ là bản năng đưa tay tiếp được viên kia lóe ra thần bí quang mang không gian giới chỉ, nhìn đối phương vội vàng hành vi, khóe miệng của hắn có chút dương lên, nhẹ giọng nở nụ cười. Hắn xuyên thấu qua mặt nạ, cặp kia thâm thúy đôi mắt chuyển hướng Trương Quân, ngữ khí bình tĩnh nhưng lại mang theo một tia trêu chọc, "Đừng có gấp thôi, Trương lão bản, hai người chúng ta hay là trước tiên đem giao dịch tiến hành tiếp đi, không phải vậy coi như ta muốn mang đi bảo bối của ngươi, cũng không dễ dàng như vậy à?" Nghe nói như thế, Trương Quân đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt hiện ra một vòng lúng túng dáng tươi cười. Hắn vươn tay gãi gãi cái hót của mình, mang theo ấy này nói ra, "Ai nha, thật sự là không có ý tứ à, Lâm tiên sinh. Vừa nhìn thấy những đồ tốt này, ta cũng có chút thất thố, còn xin ngài thông cảm nhiều hơn. Chúng ta bây giờ lập tức liền bắt đầu giao dịch đi, viên này không gian giới chỉ coi như là một cái nho nhỏ thêm đầu, cùng nhau đưa cho ngài rồi." Ngay sau đó, hai người liền bắt đầu lấy tay tiến hành trận này trọng yếu giao dịch. Chỉ gặp bọn họ riêng phần mình lấy ra Chư Thiên lệnh bài, tại trải qua một phen thao tác đằng sau, Chư Thiên lệnh bài bên trên hiện lên chói mắt quang mang, biểu thị lần này giao dịch đã thành công hoàn thành. Lục tích đóng ánh sáng long lanh, tản ra sinh mệnh cường đại khí tức tịnh hóa thần dịch như là nhận triệu hoán bình thường, vững vàng rơi vào Trương Quân trong tay. Mà đổi thành một bên, Lâm Dạ thì hài lòng thu hồi 300 quả lóng lánh ánh sáng màu đen lỗ đen kết tinh. Trương Quân từ bên cạnh biểu hiện ra trên đài lấy ra 6 cái pha lê bình nhỏ, đem lục tích tịnh hóa thần dịch cẩn thận từng ly từng tí đặt đi vào, hắn lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem trong tay chứa tịnh hóa thần dịch bình nhỏ, trong mắt lộ ra khó mà che giấu vẻ hưng phấn. Đối với hắn mà nói, cái này lục tích tịnh hóa thần dịch xác thực có thể xưng hiếm thấy chất bảo, nó giá trị đơn giản không cách nào đánh giá, cho nên thần sắc kích động là rất bình thường. Dù sao không phải ai cũng giống như Lâm Dạ một dạng vừa gặp liền gặp được một hồ lớn lục giai thiên tài địa bảo, cho hắn không duyên cớ tăng thêm một bộ phận lớn nội tình, mà tại sơ cấp khu vực mọi người nội tình hay là quá nhỏ bé, đại bộ phận giống Trương Quân trạng thái mới là bình thường. Thu hồi cái kia 6 nhỏ tịnh hóa thần dịch sau, Trương Quân khắp khuôn mặt là không ức chế được vẻ hưng phấn, chỉ gặp hắn một bên nhanh chóng xoa động lên hai tay, một bên không kịp chờ đợi xích lại gần đến đây, cười rạng rỡ lại không gì sánh được nhiệt tình mở miệng hỏi, "Tôn kính Lâm tiên sinh a, không biết ngài giờ này khắc này phải chăng còn đối với trong tiểu điểm những vật khác cảm thấy hứng thú đâu? Chỉ cần là ngài có thể để mắt bà bối, mặc kệ là cái gì, ta đều sẽ không chút do dự cho ngài đánh lên một cái làm cho người động tâm giảm 50 ưu đãi." Lúc này Trương Quân đã quyết định không thèm đếm xỉa, bởi vì dưới cái nhìn của nàng đối phương xuất ra tịnh hóa thần dịch, phi thường dễ dàng liền như là móc ra mấy khối phổ thông bánh bích quy bình thường, nội tâm của hắn chỗ sâu liền nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phải biết, đây chính là sinh mệnh thuộc tính thiên tài địa bảo giá trị vô cùng lớn, cũng phi thường hi hữu. Có thể vị này Lâm tiên sinh lại như vậy mây trôi nước chảy, không thèm để ý chút nào, chuyện này chỉ có thể nói rõ một chút, trong tay hắn nhất định còn nắm giữ lấy số lượng càng kinh người hơn tịnh hóa thần dịch. Mà lại, từ Lâm tiên sinh vào cửa hàng sau hành vi cử chỉ đến xem, hắn mục tiêu minh xác, trực tiếp hướng phía viên kia giá trị liên thành lỗ đen kết tinh mà đi. Đối với trong tiệm mặt khác rực rỡ muôn màu công nghệ cao vật phẩm thậm chí ngay cả con mắt đều chưa từng nhìn một chút. Hiển nhiên, những này bình thường khoa học kỹ thuật đồ chơi căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Nghĩ đến đây, Trương Quân hung hăng cắn răng một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, đã như vậy, vậy liền dứt khoát đánh cược một lần đi. Dù sao nhân tính thôi, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ham món lời nhỏ tâm lý. Kết quả là, hắn quyết định đem trong tiệm tất cả vật phẩm giá cả hết thảy giảm xuống một nửa. Mặc dù làm như vậy sẽ để cho chính mình tổn thất không ít lợi nhuận, nhưng nếu như có thể bởi vậy lưu lại vị này sâu không lường được khách hàng lớn, nói không chừng ngày sau còn có thể mang đến càng lớn cơ hội buôn bán cùng lợi ích đâu. Chương 552, sinh mệnh chi các chương 552, sinh mệnh chi các Lâm Dạ có chút nhướng mày, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú Trương Quân, tiếp lấy, hắn hứng hở quét một vòng chung quanh trưng bày các loại công nghệ cao vũ khí, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Những vũ khí này cố nhiên tinh lương, nhưng đối với có một đống lớn cựu giai vũ khí hắn tới nói, cũng không thể gây nên hứng thú quá lớn. Nếu là có thể cũng có chức nhị hướng bạc ở đây, có lẽ mới có thể để cho trước mắt hắn sáng lên. Nhưng mà, rất hiển nhiên nơi này cũng không có. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra, "Thôi, ngươi nơi này khoa học kỹ thuật vũ khí tuy nói đều gọi được không sai, nhưng chính ta cũng có được tới tương tự đồ vật, cho nên thực sự không thế nào cần." Nói đến đây hắn ngữ khí dừng một chút tiếp tục nói, "Bất quá thôi, nếu có cùng loại với lỗ đen kết tinh loại cấp bậc kia chân quý vật phẩm, ta ngược lại thật ra nguyện ý dùng sinh mệnh thuộc tính thiên tài địa bảo đến cùng ngươi tiếp tục làm khoản giao dịch này." Nghe được lời nói này, Trương Quân trên mặt toát ra một tia thất vọng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, liền vội vàng gật đầu đáp, "Không, có vấn đề, đã như vậy, Lâm tiên sinh, không bằng hai chúng ta trước lẫn nhau tăng thêm một cái hảo hữu đi. Về sau như lại có lô đen kết tinh loại này hi hữu đồ vật xuất hiện, ta nhất định thay ngài giữ lại, đến lúc đó sẽ liên lạc lại ngài đến đây giao dịch, ngài cảm thấy như thế nào? Lâm Dạ đôi mắt có chút lóe lên một cái, làm sơ sau khi tự hỏi, điểm nhẹ phía dưới biểu thị đồng ý được à, vậy liền thêm cái hảo hữu đi. Chờ lần sau có như thế đồ tốt lúc nhớ kỹ cho ta biết a, mà lại trên tay của ta nhưng còn có chỉ toàn hóa thần đêm đâu, đến lúc đó vẫn như cũ lấy nó đến làm trao đổi thẻ đánh bạc, ý của ngươi như nào? Trương Quân nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hưng phấn mà hồi đáp, đương nhiên có thể rồi. Hai người nhanh chóng tại Chư Thiên lệnh bài bên trên hoàn thành tăng thêm hảo hữu thao tác, sau đó liền bắt đầu hàn huyên, ước chừng qua 1-2 phút sau, Lâm Dạ cuối cùng kết thúc cùng Trương Quân nói chuyện với nhau. Trương Quân vẻ mặt tươi cười đem Lâm Dạ đưa ra cửa hàng, cũng vất tay tạm biệt. Rời đi cửa hàng, Lâm Dạ dạo bước tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố, hắn vô ý thức sờ lên trên ngón tay mang theo không gian giới chỉ, nhìn xem trong đó cái kia 300 mai chữ nặng lỗ đen kết tinh mang đến cảm giác thật. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là có thể lại nhiều đạt được 300 mai dạng này lỗ đen kết tinh, hoặc là dù là chỉ là 150 mai cũng tốt ta. Chỉ cần có những này ngoài định mức năng lượng bổ sung, ta tuyệt đối có thể 100 thuận lợi đột phá đến ngũ giai cảnh giới. Bất quá dù sao chính mình cũng không đợi, cũng không có tất yếu cơ cầu. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, không có trước tiên rời đi trở lại hiện thực, mà là tiếp tục bắt đầu đi dạo. Lâm Dạ bước nhanh hơn, đồng thời trong miệng còn tự lẩm bẩm, đến mới hảo hảo nhìn một cái này trong phiên chợ nói không chừng còn có mặt khác thích hợp Vân Tỷ bọn hắn sử dụng bảo bối đâu. Đi không bao lâu, Lâm Dạ vừa mới vòng qua một lối đi, đột nhiên phát hiện phía trước góc rẽ có một nhà quy mô khá lớn cửa hàng. Cửa hàng bên trên có 4 chữ to viết, sinh mệnh chi. Các cửa hàng này từ bên ngoài nhìn qua có chút khí phái, mà lại trong tiệm người người nhốn náo, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Lâm Dạ con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, bước nhanh chân hướng phía cửa hàng kia nhanh chóng đi đến. Tên này là sinh mệnh chi các, trong cửa hàng tràn ngập một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi thuốc đạo, cỗ hương khí kia xông vào mũi, làm cho người mừng rỡ. Định nhãn cẩn thận quan sát, chỉ gặp trên sân khấu trưng bày rực rỡ muôn màu vật phẩm, tất cả đều là đủ loại đan dược cùng dược liệu quý giá các loại. Kể từ đó, cũng liền không khó hiểu thành cái gì nơi này sẽ như vậy phi thường náo nhiệt. Phải biết, vô luận là ở nơi nào, dùng cho trị liệu thương thế đan dược từ trước đến nay đều là cực kỳ quý hiếm nhiệt tiêu thương phẩm. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, cái này tứ giai bảo đàn có thể hay không tiện nghi hơn một chút đâu? Ta thế nhưng là duy nhất một lần liền muốn mua sắm dòng giá 1000 quả. Ngay nhìn, đánh cho ta cái giảm 10 thế nào? Cũng không quá phận đi. Nhân viên cửa hàng mặt mỉm cười, nhưng thái độ lại hết sức kiên quyết hồi đáp, thực sự không có ý tứ, tiên sinh. Chúng ta các chủ đã sớm đã thông báo, những đan dược này giá cả đã tương đương lợi ích thực tế rồi. Bây giờ trên thị trường có thể sử dụng chư thiên điểm đến hối đoái đan dược cửa hàng có thể nói ít càng thêm ít, đại đa số thương gia đều là khai thác lấy vật đổi vật giao dịch phương thức. Cho nên nói, chúng ta sinh mệnh chi trong các những đan dược này định giá thật đã rất rẻ tiền, nếu như ngài cảm thấy không thích hợp nói, qua không được mấy ngày chỉ sợ cũng ngay cả giá cả như vậy cũng mua không được lại. Nhưng mà, tên này nhân viên cửa hàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, tiếp lấy bổ sung nói ra, đương nhiên, nếu như ngài trên tay nắm giữ có sinh mệnh hoặc là hủy diệt thuộc tính thiên tài địa bảo, nguyện ý lấy ra cùng chúng ta sinh mệnh chi các tiến hành trao đổi lời nói, như vậy bất luận ngài muốn đổi lấy loại đan dược nào, chúng ta đều có thể trực tiếp cho ngài đánh tới giảm 20 thậm chí giảm 30 a. Lúc trước cái kia nguyên bản ý đồ cùng chủ quán có kẻ mặc cả người, không chút do dự dùng lắc đầu giống con gặp hắn một mặt bất đắc dĩ thở dài nói, ai, thôi thôi. Hai loại thuộc tính thiên tài địa bảo nhưng có thể là một cái so một cái khó mà thu hoạch, ta nhìn a, hay là thành thành thật thật móc ra chư thiên điểm tới mua đi. Đúng lúc này, Lâm Dạ vừa vặn từ hai người này sau lưng chậm rãi đi qua. Bởi vì khoảng cách tương đối gần, giữa bọn hắn đối thoại một chữ không sót tất cả đều chuyển vào Lâm Dạ trong tai. Lâm Dạ không khỏi dừng bước lại, nghiêng hai lắng nghe lấy bọn hắn nói chuyện với nhau, trong ánh mắt dần dần toát ra một vòng vẻ kỳ dị. Trải qua lần này nghe lén, Lâm Dạ trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, xem ra chính mình trước đó suy đoán quả nhiên không sai. Cái này giao dịch không gian sơ cấp trong khu vực, đại đa số giao dịch tựa hồ cũng là áp dụng lấy vật đổi vật phương thức tiến hành đâu. Về phần chư thiên điểm thôi, mặc dù cũng là một loại lưu thông tiền tệ, nhưng hiển nhiên ở chỗ này cũng không làm sao được hơn nên. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là không khó lý giải, dù sao chư thiên điểm loại vật này, chỉ cần có được công pháp tương ứng, liền có thể dễ dàng soát ra mấy chục ức nhiều. Mà lại càng thêm mấu chốt chính là, đang đẩy lấy chư thiên điểm trong quá trình, sử dụng công pháp cũng sẽ không vì vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, chư thiên điểm số lượng càng ngày càng nhiều, nó giá trị tự nhiên cũng liền tùy theo không ngừng giảm pha. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ đối với trước mắt loại hiện tượng này liền không còn cảm thấy như vậy kỳ quái. Nhưng vào lúc này, một trận nhu hòa như gió, huyền chuyển giống như banh để giống như thanh âm lặng yên bay vào trong thai của hắn. "Tiên sinh, ngài muốn đến chút gì đâu? Chúng ta nơi này chính là trải qua đạo cụ đặc thù tỉ mỉ cải tạo a. Mặc kệ là loại nào loại hình đan dược, đều có thể nhằm vào khác biệt hệ thống nhân sĩ phát huy ra kỳ diệu công hiệu, có thể hữu hiệu tiến hành trị liệu đâu. Mà lại, những đan dược này không chỉ có phẩm chất thượng thừa, giá cả lợi ích thực tế công đạo, còn tất cả đều duy trì sử dụng chư thiên điểm đến hối đoái nha. Nếu như ngài có bất kỳ cụ thể nhu cầu hoặc là ý nghĩ, cứ việc cùng ta giảng là được rồi." Chương 553, Lam Nhất Nhất chương 553, Lam Nhất Nhất chỉ gặp một tên dáng người cao gầy thướt tha nữ tử chính chậm chậm đi tới, nàng thân mang một bộ trắng loáng như tuyết sờ sám, đem nó huyền chuyển dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, một mái tóc đẹp đen nhánh cao cao địa bàn lên, tựa như một đóa nở rộ đen mẫu đơn, càng lộ vẻ cao quý trang nhã. Nàng này khuôn mặt quyến rũ động lòng người, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phảng phất có thể câu người tâm hồn, da thịt trắng non như ngọc, thổi qua liền phá. Cả người nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng, đúng như một viên đã chín mọng nhưng như cũ tản ra mê người hương thơm cây bảo mật, toàn thân tản mát ra một loại thành thục nữ tính đặc thù vận vị cùng phong tình vạn trùng. Lâm Dạ nghe tiếng quay đầu đi, ánh mắt rơi vào nữ tử này trên thân, cẩn thận trên dưới đánh giá một phen. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục, trước mắt vị này xác thực có thể xưng giai nhân tuyệt sắc, nhưng nếu là cùng Vân tỷ mấy người các nàng so sánh, thì phải kém hơn một chút. Cho dù là cùng cả như sở khách quan mà nói, tựa hồ cũng muốn hơi thua mấy phần phong thái. Nhưng mà không thể phủ nhận là, nữ tử này cũng có chính mình đặc biệt mị lực chỗ. Đó chính là nàng toàn thân trên dưới chỗ tràn đầy nồng đậm nhân thê khí tức cùng bẩm sinh vũ mị cảm giác, loại khí chất này không thể nghi ngờ trở thành nàng hấp dẫn người nhãn cầu một điểm sáng lớn. Bất quá đối phương đến tuột cùng tại sao lại trong lúc bất chợt tìm tới chính mình đâu? Vấn đề này để Lâm Dạ không khỏi lòng sinh lo nghĩ, hắn bất động thanh sắc lần nữa đưa ánh mắt về phía những cái kia thân mang sườn xám nữ tử khác. Chỉ gặp mỗi khi có khách mới bước vào cửa tiệm lúc, các nàng liền sẽ lập tức tiến ra đón nhiệt tình ân cần thăm hỏi. Thấy cảnh này, Lâm Dạ trong nháy mắt hiểu rõ, nguyên lai cũng không phải là bởi vì chính mình có chỗ đặc biệt gì, mà vẹn vẹn chỉ là chủ quán một loại đã từng lễ nghi thôi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Dạ nội tâm không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ. Trước đó lại còn cờ dại cho rằng là trên người mình tồn tại một ít đặc biệt điểm nhấp nháy hấp dẫn đến người khác, thì như cái kia tự nhận là anh tuấn tiêu sái khuôn mặt, hoặc là không giống bình thường mê người mị lực. Kết quả là, lại là chính mình quá mức tự luyến, náo động lên như thế chuyện tiểu lâm. Bất quá rất nhanh, Lâm Dạ liền điều chỉnh tốt tâm tính, không còn đi xoắn xuýt những việc vật này. Dù sao ngay sau đó còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn đi xử lý. Kết quả là, Lâm Dạ cấp tốc tập trung ý chí, đoan đoan chính chính nhìn về phía trước mắt vị này nữ tử sần sám, trên mặt vui vẻ mở miệng nói ra, thực không dám giấu giếm, lần này ta đến đây quỷ điếm, đúng là có chỗ nhu cầu. Mà lại, ta sở cầu đồ vật đều sẽ dùng sinh mệnh thuộc tính tương quan thiên tài địa bảo dùng cái này làm trao đổi vật phẩm. Khi nghe nói có quan hệ sinh mệnh thuộc tính thiên tài địa bảo lúc, vị yêu thân mang sần sám nữ tử hai con ngươi trong nháy mắt tách ra hào quang sáng tỏ, thần sắc cũng so với nàng trước đó vừa đúng, phù hợp lễ nghi quy phạm mỉm cười còn muốn nóng bỏng mấy phần. Chỉ gặp nàng có chút túi người, yêu nhã nửa không người, duỗi ra tay thon dài như ngọc chỉ hướng cách đó không xa chỗ kia bị một cánh cửa thủy tinh ngăn cách không người gian phòng, giọng dịu dàng nói ra, tiên sinh không biết xưng hô như thế nào đâu. À, đúng rồi, nơi đây quá mức huyên náo ồn ào, không bằng chúng ta rời bước đến bên kia vừa vặn rất tốt. Lâm Dạ nghe vậy điểm nhẹ xuống đầu, không làm mảy may chần chờ liền cất bước đi theo vị này nữ tử sần sám cùng nhau hướng gian phòng kia đi đến. Cùng lúc đó, hắn lễ phép đáp lại nói, ngươi trực tiếp gọi ta Lâm Dạ liền có thể. Như vậy, còn chưa từng thỉnh giáo cô nương phương danh. Nữ tử sần sám nhẹ nhàng di chuyển bước chân đi về phía trước, dễ nghe êm tai thanh âm tựa như chim sơn ca hót vang giống như nhu hòa truyền đến, ngài xưng hô ta là Lam Nhất Nhất là được rồi. Lâm Dạ không khỏi vô ý thức nhẹ giọng nỉ non tái diễn cái tên này, Lam Nhất Nhất cũng không lâu lắm, hai người liền thuận lợi đã tới gian kia trong suốt phòng nhỏ. Trong phòng bố trí cực kỳ giản lược, chỉ có một tấm tiểu xảo đẹp đẽ bình đài bàn trà cùng tổ ba thoải mái dễ chịu ghế sofa, ngoài ra không còn gì khác dư thừa bài trí hoặc trang trí. Lam Nhất Nhất khẽ hé môi son, ôn nhu thì thầm nói, Lâm tiên sinh, xin ngài trước nhập vào đi. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp nàng tay ngọc nhẹ nhàng bung lên, lại như cùng ảo thuật bình thường, chống rông biến ra một tòa đẹp đẽ ấm trà cùng hai cái khéo léo đẹp đẽ chén trà. Ngay sau đó, nàng động tác ưu nhã nhấc lên ấm trà, chậm rãi đem nước trà đổ vào bầy ở Lâm Dạ ly trà trước mặt bên trong. Lâm Dạ thấy thế, sải bước đi hướng ghế sofa, sau đó không khách khí chút nào đặt mông ngồi xuống. Hắn đưa tay cầm lấy ly trà trước mặt, ngửa đầu liền uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát, một cỗ cảm giác kỳ diệu xông lên đầu, hắn chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng lên, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở lên rõ ràng. Ân, thật sự là trà ngon a. Lâm Dạ không khỏi tán thán nói, trà này không chỉ có mùi thơm nước mũi, càng là làm cho người dư vị vô tận. Nói đi, hắn lại sâu sắc hít một hơi, tựa hồ muốn đem cái kia cỗ hương trà đều hút vào trong mũi. Hắn câu nói này cũng không phải là đơn thuần bình phán, mà là vật này thật rất thơm, liền phảng phất ngửi thấy nước hoa một dạng, nhưng cũng không khiến người ta chán ghét dính nhau, loại kia mùi thơm phảng phất khiến người ta cảm thấy một loại mỹ hảo. Lam Nhất Nhất mỉm cười, túi người nhẹ nhàng ngồi ở Lâm Dạ đối diện. Nàng khẽ bước cằm, nhẹ giọng đáp lại nói, Lâm tiên sinh quá khen. Trà này tuy nói cũng không có mặt khác đặc biệt rõ rệt công hiệu, nhưng liền đơn thuần mùi thơm này mà nói, cho dù là đặt ở trong vạn giới, cũng là có thể trổ hết tài năng tồn tại đâu, muốn nói lên lá trà này lai lịch, ngược lại là có chút thú vị. Nghe nói nha, mới đầu bọn chúng chỉ là bình thường lá trà mà thôi. Nhưng mà, về sau có một tôn chuyên môn tu tập hương khí chi đạo cựu giai hoa thần, trường kỳ ở tại nơi này chút lá trà sinh trưởng chỗ, dần ra, những lá trà này nhận hoa thần trên thân nồng đậm mùi hương dần dần phát sinh biến hóa. Mặc dù từ trên bản chất tới nói, bọn chúng không tính là cái gì cực kỳ chân quý cao cấp vật phẩm, nhưng ở hương khí phương diện lại có thể xưng vô địch. Không chỉ có như vậy, nếu là cùng một ít đồ ăn phối hợp cùng một chỗ dùng ăn, càng có thể vì đó tăng thêm đặc biệt mùi thơm. Mà lại, lá trà này bản thân phẩm giai đại khái cũng có thể đạt tới khoảng cấp 3 đâu. Lâm Dạ hai mắt tỏa sáng, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hai tháng cục, cùng kiểu giai cường giả có chỗ liên quan đồ vật quả thật không thể coi thường. Cho dù bèn bèn trong lúc lơ đãng nhận một chút nhiễm, lại cũng có chứa tam giai vị cách, thật là khiến người lấy làm kỳ. Ân, sắc thực tương đương xuất sắc, chỉ tiếc là cái đồ chơi này trừ mùi thơm nước mũi bên ngoài tựa hồ cũng không những chỗ đặc biệt khác, đối với mình mà nói cũng không có quá lớn thực tế công dụng. Đúng lúc này, chỉ gặp đối diện Lam Nhất cười nói tự nhiên, nhẹ giọng hỏi, Lâm tiên sinh, không biết lần này ngài cố ý trao đổi loại nào vật phẩm đâu? Cụ thể muốn dùng như thế nào sinh mệnh thuộc tính thiên tài địa bảo cùng chúng ta tiến hành giao dịch nha? Có thể hay không xin ngài nói rõ chi tiết một phen? Đang khi nói chuyện, nàng gái kia trắng nõn như ngọc cổ tay nhẹ nhàng nâng lên, ưu nhã phất qua trên trán như tơ giống như nhu thuận mái tóc, cũng thuận thế đem nó cuốn đến sau đầu. Đơn giản như vậy động tác lại làm cho nàng càng lộ vẻ quyến rũ động lòng người, tựa như một đóa nở rộ kiểu diễm đóa hoa. Chương 554, sinh mệnh các chủ. Chương 554, sinh mệnh các chủ. Lâm Dạ khẽ bước cằm, động tác ưu nhã mà thong dong, chỉ gặp hắn tay phải nhẹ nhàng buông lên, một đạo hào quang nhỏ yếu hiện lên, sau đó liền gặp hắn từ viên kia lóng lánh tia sáng kỳ dị không gian giới chỉ bên trong chậm rãi lấy ra một giọt bóng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh giống như tinh khiết không tì vết chất lỏng. Giọt chất lỏng này lặng lặng lơ lửng giữa không trung, tản ra một loại khổng lồ sinh mệnh khí tức khiến cho toàn bộ phòng ở người đều có thể cảm giác được. Cùng lúc đó, Lâm Dạ cái kia trầm thấp mà giàu có tử tính thanh âm cũng theo đó vang lên, "Đến, ngươi lại nhìn tốt. Đây là ta chân tàng đã lâu tịnh hóa thần dịch, nó phẩm chất thế nhưng là cao tới lục giai độ cao. Bực này thần vật, có được vô cùng thần kỳ công hiệu, có thể tịnh hóa thế gian vạn vật hết thảy tác dụng phụ. Vô luận là ác độc nguyên rủa hay là độc tố chí mạng, chỉ cần một khi cái này tịnh hóa thần dịch tiếp xúc, đều sẽ trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không chỉ có như vậy, nó còn có thể cho không cùng cấp người tăng thêm nhất định tuổi thọ. Về phần hiệu quả chữa thương thôi, chỉ cần là lục giai trở xuống sinh mạng thể bị thương, dù là thương thế nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần sử dụng cái này tịnh hóa thần dịch, tuyệt đại bộ phận tình huống dưới đều có thể lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, liền như là chưa bao giờ từng bị thương bình thường." Ghế sofa đối diện Lam Nhất Nhất nghe được Lâm Dạ lần này sau khi giới thiệu, không khỏi đôi mắt đẹp nhắm lại, trong ánh mắt toát ra một tia khó mà che giấu màu nhiệt huyết. Trong nội tâm nàng âm thầm kinh thán không thôi, trong miệng thì thào nói nhỏ, "Đồ tốt ta. Đây thật là hiếm có tuyệt thế chân bảo, tuyệt đối đồ tốt. Hơn nữa nhìn vị này Lâm Dạ tiên sinh khí định thần nhàn bộ dáng, chắc hẳn trong tay hắn tịnh hóa thần dịch tuyệt đối không chỉ cái này khu một dọn. Như vậy xem ra, hắn nhất định là vị khách hàng lớn không thể nghi ngờ. Cơ hội như vậy ngàn năm một thở, vô luận như thế nào đều tuyệt không thể để hắn tùy tiện chạy đi." Lam Nhất Nhất dù sao cũng là trải qua thương trường người lịch luyện, cứ việc nội tâm sớm đã sóng cả mấy liệt, thương phấn dị thường, nhưng mặt ngoài lại như cũ duy trì lấy phần kia nghề nghiệp tính mỉm cười, cũng không hiện lộ ra quá nhiều vẻ mặt kích động. Lam Nhất Nhất trên mặt mang nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng thì thầm dò hỏi, "Như vậy, không biết Lâm tiên sinh đến tột cùng nhìn chúng ta trong các kiện nào bảo vật đâu?" "Ngài cứ nói đừng ngại, nếu như tạm thời thiếu khuyết tồn kho, tiểu nữ tử chắc chắn lập tức đi liên hệ các chủ đại nhân, nghĩ hết biện pháp vì ngài bổ đủ cần thiết đồ vật." Cứ việc cái kia tịnh hóa thần dịch tản ra mê người quan mang, nhưng nàng biết rõ giờ phút này cái cọc giao dịch chưa đạt thành. Dù sao, nàng thậm chí còn không biết được Lâm Dạ cụ thể muốn vật gì. Nhưng mà, tại nội tâm của nàng chỗ sâu, đã nhận định cuộc mua bán này đã là 10 phần chắc chín sự tình. Phải biết, đối phương nếu có thể bước vào cái này sinh mệnh chi cát, lại bỏ được lộ ra chân quý như thế tịnh hóa thần dịch, hiển nhiên là tại trong hành lang biểu hiện ra trên đài phát hiện khiến cho ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm, nếu không như thế nào tùy tiện xâm nhập nơi đây. Mà biểu hiện ra trên đài chỗ trưng bày các loại chất bảo, bất luận loại nào, trên thực tế đều có sung túc tồn kho số lượng. Bởi vậy, đối với có thể hay không thỏa mãn Lâm Dạ nhu cầu, nàng không chút nào tất lo lắng. Cho dù thật xuất hiện trong các nhất thời không cách nào cung cấp tình huống, tại nàng đấy lòng chỉ là một giọt tịnh hóa thần dịch, nàng tự tin tồn kho bên trong đồ vật hay là đủ. Lâm Dạ sắc mặt bình tĩnh như nước, ngựa khí nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta lưu ý đến quý điếm trưng bày lấy sinh mệnh kết tinh, đối với cái này cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể dùng trong tay của ta sinh mệnh thuộc tính tiên tài địa bảo đến trao đổi. Không biết ta những này tịnh hóa thần dịch cần bao nhiêu phân lượng mới có thể đổi lấy một khối dạng này sinh mệnh kết tinh đâu?" Không sai, hắn sở dĩ đi vào trong cửa hàng này cũng là bởi vì nhìn thấy cùng trước mắt khối này sinh mệnh kết tinh không có sai biệt bảo vật, cũng chính là lúc trước Liễu Như Yên hoàn thành giao dịch loại kia. Mà giờ khắc này tiệm này bên trong treo lơ lửng biểu hiện ra, vô luận là từ ngoại quan, màu sắc hay là tán phát khí tức để phán đoán, đều cùng người trước giống như lúc, đồng dạng có nồng đậm sinh mệnh thuộc tính, lại đều bị liệt vào thất giai chân bảo. Hôm nay ở chỗ này ngẫu nhiên nhìn thấy, Lâm Dạ đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần có thể thuận lợi mua vào này tinh, đợi cho ngày khác giao cho Tử Huyên tỷ, nhất định có thể trợ nàng cấp tốc đột phá tới Kim Đan đỉnh phong chi cảnh. Bất quá đối với nơi đây dùng cái gì sẽ xuất hiện cùng tự thân chỗ thế giới giống nhau kết tinh, Lâm Dạ ngược lại cũng chưa cảm thấy quá nhiều kinh ngạc. Dù sao tại rộng lớn vô ngần rất nhiều trong thế giới, cho dù một ít vật phẩm cực kỳ hi lưu hiếm thấy, nhưng ngẫu nhiên tồn tại giống nhau đồ vật cũng không phải hoàn toàn chuyện không có thể. Lúc này, đối diện ghế sofa ngồi Lam Nhất Nhất nghe được Lâm Dạ lời nói, ánh mắt có chút lóe lên, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ đứng lên, nguyên lai là chuyện như vậy, khối này sinh mệnh kết tinh sắc thực hệ thất giai bảo vật, mà lại là trong tiệm số lượng không nhiều không ủng hộ dùng chư thiên điểm đổi, chỉ là dùng đồng dạng sinh mệnh thuộc tính thiên tài địa bảo đổi mua. Lam Nhất Nhất vừa cười vừa nói, "Nếu như là Lâm tiên sinh trong tay ngươi những này tịnh hóa thần dịch lời nói, chúng ta cũng là phi thường cần, 10 giọt có thể trực tiếp đổi lấy một viên sinh mệnh kết tinh, như thế nào?" Lâm Dạ trong lòng hơi động, chính mình đây là muốn phát nhà, nếu là dựa theo cái giá tiền này đến chuyển đổi lời nói, không nói Nhật Nguyệt đảo thượng những cái kia, chỉ nói chính mình không gian giới chỉ bên trong tịnh hóa thần dịch đoán chừng đều có thể đổi lấy mấy trăm ngàn khối sinh mệnh kết tinh. "Đương nhiên có thể, tuyệt đối không có vấn đề." Lâm Dạ không chút do dự cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn, dứt khoát tựa như hắn phong cách hành sự trước sau như một dạng. Nghe nói như thế, Lam Nhất Nhất cái kia trong đôi mắt mỹ lệ trong nháy mắt hiện lên một vòng khó mà che giấu ý cười. Chỉ gặp nàng hơi nghiêng về phía trước thân thể, dùng nhu hòa đến phảng phất có thể hòa tan lòng người thanh âm hỏi, "Như vậy, không biết Lâm tiên sinh ngài hy vọng đổi lấy bao nhiêu đâu?" Nhưng mà, Lâm Dạ nhưng lại chưa trả lời ngay vấn đề của nàng, ngược lại lấy một loại không nhanh không chậm ngữ điệu hỏi lại đứng lên, "Ân, ta muốn trước tiên phải hiểu một chút, các ngươi nơi này đến tột cùng có bao nhiêu có thể cung cấp trao đổi tài nguyên đâu?" Đối mặt Lâm Dạ hỏi lại, Lam Nhất Nhất đầu tiên là hé miệng khẽ cười một tiếng, sau đó đưa tay nhẹ nhàng che miệng, thoáng nhẹ giọng nói, ha ha, Lâm tiên sinh à, từ ngài vừa rồi biểu hiện đến xem, ta đoán ngài hẳn là vừa mới hoàn thành tấn cấp trở thành bạch ngân cấp khác giao dịch nhân đi. Lâm Dạ nghe nói lời ấy, trong mắt không khỏi lướt qua một tia nhàn nhạt vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem Lam Nhất Nhất, ngữ khí mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, a, ngươi lại là như thế nào biết được cái tình huống này đâu? Đối với mình vừa tấn cấp chuyện này, Lâm Dạ lộ ra 10 phần thản nhiên, không có chút nào muốn về tránh hoặc là giấu giếm ý tứ. Dù sao, hắn thấy, đó cũng không phải một kiện cần che che lấp lấp, không thể vì người biết sự tình. Lam Nhất Nhất khép cười một tiếng giải thích nói, Lâm tiên sinh, chúng ta cửa hàng thế nhưng là gọi là sinh mệnh chi các nhà, phàm là có chút tư lịch giao dịch nhân đều biết, chúng ta các chủ là có thể lợi dụng sinh mệnh thuộc tính thiên tài địa bảo chế tạo sinh mệnh kết tinh, mà ngài vừa rồi lại hỏi ra loại vấn đề này, cho nên ta mới suy đoán lớn mật, ngài là vừa mới tấn cấp. Chương 555, dòng suối nhỏ tịnh hóa thần dịch chương 555, dòng suối nhỏ tịnh hóa thần dịch theo Lam Nhất Nhất tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Lâm Dạ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng lập tức kinh ngạc và phẫn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này sinh mệnh kết tinh lại có người có thể trực tiếp chế tạo ra. Nhưng mà, thoáng tỉnh táo lại sau, hắn nghĩ lại, tựa hồ lại cảm thấy cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Có lẽ đối với phương đạt được cùng mình tương tự thần kỳ bảo vật, có thể chế tạo ra giống cửa tùy ý như thế không thể tưởng tượng đồ vật. Lại có lẽ người này có được thông thiên triệt địa thủ đoạn, mới có thể sáng tạo ra nghịch thiên như vậy đồ vật. Chắc không được nơi này được xưng là sinh mệnh chi ca. Nếu quả thật có thể tùy tâm sử dụng chế tạo sinh mệnh kết tinh, như vậy cái tên này đúng là danh xứng với thực, hoàn toàn xứng đáng. Lâm Dạ không kịp suy nghĩ sâu xa càng nhiều, hắn cấp tốc đưa ánh mắt về phía ngồi tại ghế sofa đối diện Lam Nhất Nhất, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, "Lam cô nương, ta có hay không vừa mới tấn cấp kỳ thật cũng không trọng yếu, chúng ta việc cấp bách hay là tranh thủ thời gian bắt đầu giao dịch đi." Nghe nói như thế, Lam Nhất Nhất không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng, nàng hiển nhiên cũng không có đem Lâm Dạ tấn cấp vấn đề để ở trong lòng, mà là thuận Lâm Dạ câu chuyện đáp lại nói, "Lâm tiên sinh nói cực phải, trước hoàn thành khoản giao dịch này quan trọng." Tiếp lấy, nàng nhẹ nhàng cướp một chút bên thai sợi tóc, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lâm Dạ, mỉm cười hỏi, "Nếu Lâm tiên sinh đã hiểu rõ đến chúng ta trong các có chế tạo sinh mệnh kết tinh năng lực, như vậy ngài muốn bao nhiêu số lượng đâu?" "Xin cứ việc mở miệng chính là." Lâm Dạ không chút do dự nhẹ gật đầu, trực tiếp hồi đáp, "Không biết quý các có thể hay không cung cấp 10000 mai sinh mệnh kết tinh đâu." Hắn mặt mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra ôn hòa cùng giảo hoạt, ánh mắt rơi vào trước mắt Lam Nhất Nhất trên thân. Kỳ thật, liên quan tới số lượng này, hắn nhưng là trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ đằng sau mới cuối cùng quyết định được. Phải biết, chỉ là hàng trăm mai đối với hắn mà nói thật sự là quá ít một chút, vạn nhất lại có cần, còn phải lại đến, căn bản cũng không đáng giá để hắn tự mình chạy chuyến này. Thà rằng như vậy, còn không bằng dứt khoát duy nhất một lần đem số lượng định cao một chút, trực tiếp một bước đúng chỗ đâu, dù sao cái kia phản tịnh hóa thần dịch với hắn mà nói có là. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chính âm thầm tính toán, muốn nhìn một cái vị này Lam Nhất Nhất mới là không có thể dễ dàng xuất ra nhiều như thế sinh mệnh kết tinh đến. Dù sao dựa theo lẽ thường suy đoán, coi như thật sự có thể chế tạo ra những này sinh mệnh kết tinh, vậy cũng nhất định phải có tương đương khả quan tài nguyên làm chèo chống mới được, á chỉ là không biết, đối phương đến tuột cùng cô không có đủ thâm hậu như vậy nội tình đâu. Đúng lúc này, chỉ nghe Lam Nhất Nhất phát ra một tiếng kêu sợ hãi, "Bao nhiêu?" "10000 mai." Thanh âm cực lớn, nếu không phải bởi vì căn phòng này có tốt đẹp cách âm hiệu quả, chỉ sợ cái này âm thanh la lên đã sớm truyền khắp cả con đường rồi. Cứ việc trong lúc nhất thời có chút thất thố, nhưng Lam Nhất Nhất hay là cấp tốc lấy lại tinh thần, cũng kiệt lực để cho mình viên kia cuồng loạn không chỉ tâm từ khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà, trên mặt của nàng vẫn như cũ viết đầy thần sắc khó có thể tin, phản phất làm sao cũng không pháp tướng tin vừa mới nghe được mấy cái chữ kia bình thường. Ngay sau đó, nàng giống như là sợ mình nghe lầm giống như, lại một lần mở miệng hướng đối phương xác nhận nói, "Lâm tiên sinh, ngài xác định nói chính là 10000 mai sinh mệnh kết tinh sao?" Lần này, nàng giọng nói chuyện rõ ràng trở nên có chút tâm thần bất định bất an, thậm chí liên xưng hô đều không tự giác dùng tới kính ngữ, ngài đủ thấy nội tâm chỗ sâu đối với chuyện này coi trọng trình độ cùng thời khắc này khẩn trương tâm tình. Lâm Dạ trịnh trọng nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc nói ra, "Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao?" Sau khi nói xong câu đó, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, trên không trung nhẹ nhàng vung lên. Ngay trong nháy mắt này, làm cho người ngạc nhiên một màn phát sinh. Chỉ gặp bọn họ trước mặt hai người, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đầu chảy xuôi thất thải quang mang dòng suối nhỏ. Nước suối róc rách lưu động, lóe ra sắc thái mê người, phản phất là một đường tới từ tiên cảnh linh tuyển. Lam Nhất Nhất trừng to mắt, chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc phải dùng tay nhỏ bưng kín miệng của mình. Nàng đơn giản không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến, bởi vì đầu này nhìn như phổ thông dòng suối nhỏ thế mà tản mát ra một cỗ cực kỳ cường đại sinh mệnh khí tức. Trải qua cẩn thận quan sát, nàng khiếp sợ phát hiện, nguyên lai toàn bộ dòng suối đều là do vô cùng chân quý tịnh hóa thần dịch tạo thành. Mà lại con suối nhỏ này quy mô cũng không nhỏ, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, ẩn chứa trong đó tịnh hóa thần dịch chí ít có mấy chục vạn giọt nhiều, khổng lồ như vậy số lượng, thật sự là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Về phần như thế nào đánh giá ra mỗi một giọt tịnh hóa thần dịch đâu? Kỳ thật phương pháp cũng là không khó. Bởi vì tịnh hóa thần dịch chỉ có tại đạt tới lượng nhất định đằng sau, mới có thể trở thành lục giai thần dược. Nếu có người muốn đem một giọt tịnh hóa thần dịch chia cắt thành mấy phần cầm lấy đi bán ra, đây tuyệt đối là được không bù mất hành vi. Bởi vì một khi đem nó tách ra, không chỉ có dược hiệu sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí khả năng ngay cả tứ giai thần dược hiệu quả đều không đạt được, cho nên làm như vậy hiển nhiên là cực không có lợi. Lâm tiên sinh, thực sự không có ý tứ a. giống như vậy một bút mức to lớn sinh ý, tiểu nữ tử nhưng làm không được chủ đâu. Còn nữa nói, ta trước mắt cũng không quá xác định chúng ta các chủ trong tay phải chăng còn có như vậy đông đảo sinh mệnh kết tinh. Còn phải làm phiền ngài làm sơ chờ đợi, có thể chứ? Ta cái này đi mời các chủ đại nhân tới cùng ngài tự mình kết nối tương quan công việc. Chỉ gặp cái kia Lam Nhất Nhất đứng dậy rời ghế, yêu nhã đứng thẳng ở cạnh ghế salon, có chút túi xuống eo thon thân, nhẹ giọng thì thầm hướng Lâm Dạ giải thích nói. Nghe nói lời ấy, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, trên mặt toát ra một chút vẻ bất mãn, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường, tùy ý khoát tay áo, dùng một loại hứng hờ giọng điệu đáp lại nói, được chưa, ta bên này cũng tỉnh không phải cấp tốc sự tình, bất qua thôi, vẫn là hy vọng có thể mau chóng giải quyết việc này. Lam Nhất Nhất vội vàng mỉm cười trấn an nói, yên tâm đi, Lâm tiên sinh, tuyệt đối sẽ không để ngài đợi lâu. Không ra 2 phút đồng hồ, chúng ta các chủ đại nhân tất nhiên sẽ đích thân tới nơi đây. Nói xong, nàng cấp tốc lấy ra một viên đẹp đẽ chư thiên lệnh bài, cũng khởi động trong đó liên lạc pháp môn, bắt đầu cùng các chủ bắt được liên lạc. Sau đó, hai người liền có một câu không có một câu nói chuyện phiếm đứng lên, dùng cái này đuổi đoạn này chờ đợi các chủ đến thời gian. Thời gian lặng yên trôi qua, ước chừng qua khoảng chừng nửa phút tả hữu, nguyên bản bình tĩnh trong phòng đột nhiên nổi lên một trận ba động kỳ dị. Ngay sau đó, một đạo hiểu điệu thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện trong phòng. Chăm chú nhìn lại, chỉ gặp người đến chính là một tên nữ tử dáng người cao gầy. Nàng thân mang một bộ quần áo xanh biếc, tựa như trong thiên nhiên rộng lớn tân sinh trồi non giống như tươi mát thoát tục, trên đầu mang theo một cái do các loại hoa tươi bệnh mà thành mỹ lệ vòng hoa, càng vì đó hơn tăng thêm mấy phần kiểu diễm cùng nhu hòa. Đầu kia như là thác nước rủ xuống đến bên hông màu xanh lá tóc dài theo gió khinh vũ, phản phất linh động tinh linh, mà cặp kia xanh biếc đôi mắt thì đúng như hai viên nóng ánh sáng long lanh phỉ thúy bảo thạch, thơm thúy mà mê người. Chương 556, vị ẩn chương 556, vị ẩn Lâm Dạ ánh mắt rơi vào phía trước vị kia nữ tử tóc lục trên thân lúc, trong ánh mắt không tự chủ được hiện lên một tia kinh diễm chi sắc. Nữ tử tóc lục khuôn mặt mỹ lệ, có thể xưng khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, một đầu như là thác nước rủ xuống màu xanh lá tóc dài càng là vì nó tăng thêm mấy phần thần bí mà mê người khí chất. Không chỉ có như vậy, từ nàng quanh thân phát ra sinh mệnh cường đại khí tức, phản phất làm cho cả gian phòng đều tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, liền tựa như trong những truyền thuyết kia sinh mệnh thuộc tính tiên tài địa bảo tu luyện thành tinh bình thường. Không thể không nói, loại ý nghĩ này cũng không phải là không có chút nào khả năng. Dù sao tại cái này chư thiên trong vạn giới, giao dịch không gian lựa chọn giao dịch nhân, nó thân phận cùng chủng tộc căn bản không nhận bất luận cái gì hạn chế, hết thảy đều có khả năng phát sinh, hoàn toàn chính là ngẫu nhiên mà định ra. Mà lại, từ nữ tử tóc lục này trên người tán phát ra khí tức đến xem, hiển nhiên cực kỳ thâm thúy lại cường đại, phỏng đoán cẩn thận cũng hẳn là ở vào ngũ giai đỉnh phong cấp bậc nhân vật. Cho dù hơi kém một chút, chí ít cũng có được hậu kỳ tả hữu thực lực trình độ. Đang lúc Lâm Dạ đắm chìm ở chính mình trong suy nghĩ lúc, nữ tử tóc lục kia đã mở miệng phát ra tiếng, đến tột cùng là chuyện gì khẩn cấp như vậy, lại cần ta vội vàng như vậy gấp trở về. Nàng tiếng nói giống như trong sơn cốc chảy xuôi mà ra thanh tịnh nước suối, thanh thủy êm tai, uyển chuyển du dương, làm cho người nghe ngóng tâm thần thanh thản, rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Càng khó hơn chính là, cứ việc trong lời nói mang theo nghi vấn, nhưng trong đó không chút nào nghe không ra có nửa phần trách tội chi ý, ngược lại tràn đầy một loại nồng đậm mà mãnh liệt lực tương tác. Nữ tử tóc lục vừa dứt lời, liền không để lại dấu vết đem ánh mắt nhìn về phía mang theo mặt nạ thấy không rõ dung mạo Lâm Dạ, cùng trước mắt đầu kia do tinh khiết tịnh hóa thần dịch hội tụ mà thành róc rách dòng suối. Khi nàng thấy cảnh này lúc, trong mắt đẹp không khỏi toát ra một chút khó mà che giấu kinh ngạc thần sắc. Nhiều như vậy lục giai cấp bậc thần dịch, không có nói đùa chớ. Đơn giản để nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Dù là một mực lòng yên tĩnh như nước nàng cũng không khỏi đến nhấc lên một chút gợn sóng. Chỉ gặp tên kia nữ tử tóc lục có chút nhíu lên đôi mi thanh tú, một đôi tràn ngập nghi ngờ đôi mắt như thu thủy giống như lưu chuyển, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Lam Nhất Nhất. Các chủ đại nhân, chuyện đã xảy ra là như vậy, Lam Nhất Nhất không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng tiến lên một bước, ngữ tốc vừa phải mà rõ ràng đem vừa rồi phát sinh hết thảy, bao quát Lâm Dạ tính danh, hắn đề ra điều kiện trao đổi các loại chi tiết, không giữ lại chút nào còn có đầu không lộn xộn hướng nữ tử tóc lục giảng thuật. Nữ tử tóc lục lặng lặng lắng nghe Lam Nhất Nhất tự thuật, nghe tới Lâm Dạ vậy mà muốn phải dùng 10.000 mai sinh mệnh kết tinh đến tiến hành trao đổi lúc, nàng cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người hai con người bỗng nhiên trợ to, đáy mắt toát ra một vòng khó mà che giấu vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, khóe mắt của nàng không tự giác có chút co quắp một chút, hiển nhiên bị con số kinh người này gây kinh hãi. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói ngồi ở trên ghế salon Lâm Dạ, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, chủ động mở miệng chào hỏi, "Ngài tốt, ta là Lâm Dạ. Nghĩ đến ngài hẳn là cái này sinh mệnh chi các chủ đi. Không biết nên xưng hô như thế nào các hạ đây?" Nữ tử tóc lục nghe tiếng lấy lại tinh thần, cấp tốc thu liễm nội tâm các loại tâm tình rất phức tạp, nguyên bản có chút kinh ngạc khuôn mặt trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Nàng cặp kia như là xuân nhật nước hồ giống như ôn nhu thanh nhã con ngươi nhẹ nhàng nâng lên, nhìn chăm chú trước mặt mang theo mặt nạ Lâm Dạ, sau đó lệ bước nhẹ nhàng ưu nhã bộ pháp hướng phía hắn đi đến. Cùng lúc đó, nàng chu thần khẽ mở, thanh âm ôn nhu như nước đáp lại nói, "Không sai, ta chính là sinh mệnh chi các chủ, Lâm tiên sinh cứ gọi ta vị ẩn thuận tiện." Chỉ gặp vị ẩn đi lại nhẹ nhàng đi tới Lâm Dạ trước mặt trước sofa, nàng có chút nghiêng người, tay phải nhẹ nhàng phất qua bờ mông trường quần váy, sau đó động tác ưu nhã chậm rãi ngồi xuống. Đúng lúc này, Lâm Dạ đột nhiên mở miệng hỏi, "Vị ẩn các chủ, trong nội tâm của ta đột nhiên có cái nghi vấn, theo lẽ thường tới nói, tất cả tham dự người giao dịch không phải đều không cho phép tùy ý vận dụng năng lực bản thân sao? Có thể ngài vừa rồi vì sao có thể như vậy đột ngột xuất hiện ở đây đâu?" Hắn nói chuyện lúc trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần hiếu kỳ, dù sao vừa mới vị ẩn hiện thân phương thức thực sự quá mức kỳ lạ, đơn giản cùng dịch chuyển tức thời giống như lúc, nếu là bình thường hắn còn sẽ không quá mức hiếu kỳ. Thế nhưng là nơi này là cái kia vạn giới khu vực giao dịch căn bản là không có cách vận dụng năng lực bản thân, chỉ có thể phách tại thân thôi. Cái kia bị ẩn là thế nào chống rông xuất hiện, loại tình hình này thật là làm tâm hắn sinh hoang mang, muốn hiếu kỳ hiểu rõ một chút. Đối mặt Lâm Dạ hỏi thăm, vị ẩn trên mặt từ đầu đến cuối treo một vẻ ôn nhu dáng tươi cười, nhẹ giọng giải thích nói, Lâm tiên sinh, ngài có chỗ không biết nhà, kỳ thật chỉ cần tại chúng ta giao dịch này trong khu vực thanh toán số lượng nhất định trừ thiên điểm, liền có thể có được một gian chuyên thuộc về cửa hàng của mình. Mà một khi có được cửa hàng đằng sau, trong đó phạm vi bên trong, chủ cửa hàng là có quyền tự do sử dụng tự thân chỗ có được các loại năng lực à, cũng sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế. Bất quá thôi, nếu như rời đi nhà mình cửa hàng, như vậy tự nhiên lại sẽ một lần nữa nhận quy định tương quan ước thúc rồi. Lâm Dạ khẽ bước cằm, như có điều suy nghĩ điểm nhẹ lấy đầu, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, hắn quả thực chưa từng ngờ tới chư thiên điểm lại còn có như vậy kỳ diệu công dụng, ở chỗ này mua cửa hàng. Đợi cho khi đó, chính mình cũng có thể mua vào mở gian, sau đó đem muốn bán đồ vật trực tiếp treo lơ lửng trên đó, không cần lại hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực tại bốn chỗ buôn ba chuyện giao dịch. A, đúng là như vậy. Đây thật là suy nghĩ khác người cách chơi a, đa tạ vị ẩn các chủ lần này bẩm báo. Lâm Dạ mặt mỉm cười, thành khẩn nói lời cảm tạ đạo. Vì ẩn chậm rãi lay động vầng trán, ôn nhu đáp lại, Lâm tiên sinh nói quá lời, ngài đã là tân tấn bước vào giao dịch hàng ngũ người, đối với rất nhiều công việc còn chưa quen thuộc cũng là hợp tình lý. Vì ẩn có thể vì ngài giải đáp nghi vấn giải thích nghi ngờ, tất nhiên là lòng sinh vui vẻ, Lâm tiên sinh thực sự không cần đa lễ như vậy. Lâm Dạ hai con ngươi có chút lấp lóe, nhấp nhẹ đôi môi, chưa lại nhiều nói về hắn vô dụng ngữ, chợt trực tiếp cắt vào chính đề. Vì ẩn các chủ, vậy chúng ta liền chớ có trì hoãn thời gian, hay là mau chóng mở ra cuộc giao dịch này đi. Chắc hẳn ta biểu hiện ra cho ngài nhìn tịnh hóa thần dịch, ngài đã mắt thấy, ta cũng có được nội tình này. Chỉ là không biết các hạ trong tay phải chăng nắm giữ đủ lượng lại phẩm chất thượng thừa sinh mệnh kết tinh, đủ để dùng để cùng ta tịnh hóa thần dịch tương giao đổi đâu. Vì ẩn dung nhan tuyệt mỹ kia đột ngột xuất hiện đờ đẫn bộ dáng, bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng, nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn nhu nói thật, Lâm tiên sinh muốn cầu sinh mệnh kết tinh thật sự là nhiều lắm, bất quá nếu là có Lâm tiên sinh những này tịnh hóa thần dịch, cho vị ẩn thời gian nhất định ngược lại là có thể chế tạo ra, nhưng bây giờ vị ẩn trên tay quả thực không bỏ ra nổi một vạn mai sinh mệnh kết tinh. Chương 557, sinh mệnh kết tinh chế tạo phương pháp. Chương 557, sinh mệnh kết tinh chế tạo phương pháp. Lâm Dạ nguyên bản ánh mắt tràn ngập mong đợi trong nháy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, nhưng hắn cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình của mình, một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến trước mắt vị này mỹ lệ mà thần bí vị ẩn các chủ trên thân. Lâm Dạ hơi do dự một chút, sau đó thăm dò tính mở miệng hỏi, như vậy, vị ẩn các chủ, không biết ngài trong tay đến tột cùng có bao nhiêu sinh mệnh kết tinh đâu, một nửa dù sao cũng nên có đi. Nghe được Lâm Dạ vấn đề, vị ẩn cặp kiếp như thu thủy giống như động lòng người đôi mắt đẹp có chút lóe lên, tựa hồ đang trong đầu nhanh chóng tự hỏi cái gì. Sau một lát, nàng môi son khẽ mở, chậm rãi hồi đáp, để Lâm tiên sinh thất vọng, vị ẩn cũng không có một nửa số lượng sinh mệnh kết tinh loại vật chân quý này, ta trước mắt cận tồn có 3000 mai mà thôi. Mà lại là ta trải qua thời gian dài toàn bộ tích xúc, phải biết, cái này sinh mệnh kết tinh chính là cấp 7 vật phẩm, nó chế tác độ khó cực cao, tốn thời gian phi sức. Liên như là các ngươi tu tiên giả luyện chế đan dược bình thường, ta ước chừng cần hao phí dòng dã thời gian 1 tháng mới có thể thành công chế tạo ra một viên sinh mệnh kết tinh. Không chỉ có như vậy, ở trong quá trình này vẫn tồn tại tương đối lớn thất bại tỷ lệ, bởi vậy, cái này 3000 mai sinh mệnh kết tinh ở trong, kỳ thật có một phần là ta tại gia nhập cái này giao dịch không gian trước đó liền đã để dành tới. Nếu không có như vậy, chỉ sợ cũng ngay cả cái này khu 3000 mai đều chưa hẳn có thể gom góp đâu, cho nên còn xin Lâm tiên sinh ngươi đừng nên trách, có thể xuất ra những này đã là vì ẩn mức cực hạn. Lâm tiên sinh nếu là đồng ý giao dịch, cứ dựa theo trước đó Lam nhất nói cho ngươi giao dịch tỷ lệ tiến hành hối đoái. Nghe xong vị ẩn lời nói này, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Đối với những người khác mà nói, có được 3000 mai cấp 7 vật phẩm không thể nghi ngờ là một bút cực kỳ kinh người tài phú. Nhưng mà, thời khắc này Lâm Dạ nhưng trong lòng tràn đầy bất mãn, bởi vì hắn nguyên bản lòng tràn đầy kỳ vọng có thể từ vị ẩn nơi này thu hoạch được số lượng càng thêm khả quan sinh mệnh kết tinh dùng cho giao dịch, chí ít cũng hẳn là có 6-7000 viên đi. Có ai nghĩ được đến, tình huống thực tế vậy mà cùng hắn mong muốn chênh lệch như vậy xa, vẻn vẹn chỉ có đáng thương 3000 mai. Thế nhưng là đối phương đều như vậy nói, hắn lại có thể có biện pháp nào đâu? Còn có thể ép người ta vào chỗ chết cho ngươi luyện chế sinh mệnh kết tinh. Ấy, nghĩ tới đây, đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh Lâm Dạ, nó ánh mắt trong lúc bất chợt tách ra một đạo hào quang sáng tỏ, ngay sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đứng tại đối diện vị ẩn, mang theo một chút thăm dò ý vị nhẹ nhàng nói ra, vị ẩn các chủ, ngài nơi này cái này 3000 mai sinh mệnh kết tinh, ta toàn bộ đều muốn. Bất quá, ở đây bên ngoài, ta kỳ thật còn có một chuyện khác, hy vọng có thể cùng ngài đạt thành một vụ giao dịch. Nghe nói như thế, vị ẩn đôi mắt mỹ lệ bên trong nháy mắt hiện lên một tia khó mà che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù thời khắc này trong nội tâm nàng cũng có chút hiếu kỳ, không biết trước mắt vị này thần bí khách nhân đến tột cùng còn muốn cùng mình tiến hành bí mật như thế nào giao dịch. Nhưng mà, mặc kệ như thế nào, chỉ cần liên quan tới tịnh hóa thần dịch cuộc mua bán này có thể thuận lợi thành giao, vậy liền đã đầy đủ để nàng cảm thấy hài lòng. Dù sao, dựa theo trước đó ước định cẩn thận tỷ lệ đến tính toán, nếu như thành công bán đi cái này 3000 mai sinh mệnh kết tinh, như vậy nàng chí ít có thể thu hoạch 30.000 nhỏ vô cùng chân quý tịnh hóa thần dịch. Có như vậy số lượng khổng lồ tịnh hóa thần dịch, lại thêm một chút mặt khác hi hữu vật liệu phụ trợ, nàng hoàn toàn có lòng tin đem có khả năng chế tạo ra sinh mệnh kết tinh số lượng trực tiếp gấp bội. Cứ như vậy, vô luận là đối với nàng cá nhân hay là toàn bộ sinh mệnh chi các mà nói, đều là một bút cực kỳ có lợi lại lợi nhuận phong phú sinh ý. Bất quá cứ việc nội tâm tràn ngập vui sướng, nhưng vị ẩn vẫn cố gắng duy trì lấy chính mình nhất quán đến nay cái kia ôn nhu yêu nhã hình tượng, cũng không có bởi vì sắp đến to lớn lợi ích mà biểu hiện được quá vội vàng hoặc thất thố. Nàng có chút hé miệng cười một tiếng, dùng một loại nhu hòa mà trầm ổn ngữ khí hướng Lâm Dạ dò hỏi, không biết Tôn Kính Lâm tiên sinh vừa rồi nói tới một có khác giao dịch cụ thể cần làm chuyện gì đâu. Ngài nhưng rằng không sao, chỉ cần là vị ẩn đủ khả năng sự tình, nhất định không có mảy may từ chối chi ý. Lâm Dạ có chút hé miệng, vừa định muốn nói chuyện, nhưng trong lúc bất chợt lại cảm thấy có chút thẹn thùng đứng lên. Dù sao trước mắt vị này cũng không phải giống Bạch Lạc Lạc như thế có rất nhiều hạn chế người a, đến cùng làm như thế nào biểu đạt cho phải đây. Hắn không khỏi bắt đầu tự hỏi, trong đầu suy nghĩ như là một đoàn dây rối giống như đan vào một chỗ. Đúng lúc này, thời gian phảng phất đọc lại bình thường, toàn bộ tràng diện trở nên an tĩnh dị thường. Trên ghế salon vị ẩn cùng đứng ở bên cạnh Lam Nhất Nhất cũng không có lên tiếng thúc giục hắn. Các nàng tựa hồ đã nhận ra Lâm Dạ giờ phút này nội tâm xoắn xuýt cùng do dự, cho nên lựa chọn yên lặng chờ đợi. Qua một hồi lâu, Lâm Dạ rốt cục phá vỡ trầm mặc. Chỉ gặp hắn sắc mặt hơi có vẻ hơi xấu hổ, chậm rãi mở miệng nói ra, liên quan tới ta muốn nói chuyện này. "Ân, nếu như ta lời nói ra, vị ẩn các hạ, xin ngài tuyệt đối không nên sinh khí a." Nghe nói như thế, vị ẩn đôi mắt đẹp bên trong nháy mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Đến tột cùng là dạng gì sự tình vậy mà có thể làm cho Lâm Dạ cẩn thận như vậy cẩn thận, thậm chí lo lắng cho mình sẽ tức giận đâu. Phải biết, giữa bọn hắn thế nhưng là sắp hoàn thành một bút tương đối lớn giao dịch a, bất quá, cho dù trong lòng có chỗ nghi hoặc, vị ẩn hay là cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình của mình, trên mặt vẫn như cũ duy trì phần kia ôn nhu như nước dáng tươi cười, nhẹ giọng đáp lại nói, yên tâm đi, Lý tiên sinh, ngươi một mực nói rõ sự thật chính là, vị ẩn tuyệt đối sẽ không tức giận. Vừa dứt lời, nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người con mắt tựa như cùng trong ngày xuân sóng gợn lăn tăn nước hồ bình thường, nhu tình như nước nhìn về phía Lâm Dạ. Cái kia ánh mắt ôn nhu phảng phất có một loại vô hình ma lực, làm cho người không tự chủ được đối với nó có ấn tượng tốt. Ánh mắt này mặc dù thấy thế nào làm sao động lòng người, nhưng nghĩ tới sau đó nói lời nói, thời khắc này Lâm Dạ lại có chút xấu hổ. Mà đổi thành bên ngoài một bên đứng tại vị ẩn bên cạnh Lam Nhất Nhất giờ phút này, nhưng thật giống như đoán được cái gì, nhưng cũng có chút không dám tin, nhìn thoáng qua Lâm Dạ, lại liếc mắt nhìn vị ẩn, cuối cùng rơi vào trầm mặc. Xuống một khắc, Lâm Dạ lời đã nói ra quả nhiên cùng nàng tưởng tượng không kém là bao nhiêu. "Ta muốn giao dịch ngươi sinh mệnh kết tinh chế tạo phương pháp, có thể chứ?" Lâm Dạ cắn răng trực tiếp một cỗ trượt nói ra, sau khi nói xong thần sắc lúng túng, dù sao đây là trực tiếp đào người ta bắt cơm đâu. Không khí ở giữa lâm vào yên tĩnh trạng thái, Lam Nhất Nhất cũng có chút thần sắc xấu hổ, đứng thẳng bất an, quả nhiên cùng nàng suy nghĩ một dạng, sinh mệnh kết tinh số lượng không đủ, sau đó lời kế tiếp chính là sợ các chủ sinh khí, lại thêm đối phương còn có xung tốc tịnh hóa thần dịch, từ cái này ba cái nhân tố vậy cái này đại khái liền có thể suy tính ra. Đoán chừng là muốn tạo ra sinh mệnh kết tinh phương pháp. Chương 558, vị ẩn cự tuyệt chương 558, vị ẩn cự tuyệt vị ẩn sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút cứng ngắc, nguyên bản sáng tỏ động lòng người đôi mắt giờ phút này toát ra một chút khó nói nên lời vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lâm Dạ, bộ dáng kia phảng phất tại chất vấn, ngươi chẳng lẽ không có đang nói đùa sao? Nhưng mà, Lâm Dạ lại phảng phất chưa tỉnh bình thường, cố ý bỏ qua vị ẩn văng tới dị dạng ánh mắt, phối hợp tiếp tục nói đi xuống lấy. Hắn hắng giọng một cái, mở miệng nói, cái kia, vị ẩn các chủ a, trong lòng ta cũng rõ ràng chính mình vừa rồi nói những lời kia nghe xác thực rất hoang đường một người, nhưng vấn đề ở chỗ ngài bên này thực sự không bỏ ra nổi đến nha, mà ta đây lại là thật sự rõ ràng có phương diện này nhu cầu. Cho nên, nếu như có thể đem cái này chế tạo sinh mệnh kết tinh phương pháp lấy ra làm giao dịch, ta tuyệt đối cam tâm tình nguyện vì thế trả một cái giá thật là lớn. Nghe nói như thế, vị ẩn không khỏi mím mím quẹ miệng, trong lòng trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút không phản bắt được. Nàng tự hỏi chính mình từ trước đến nay đều là lấy tính cách dịu dàng, nhu tình như nước chứ danh, nhưng dù cho như thế, đối mặt trước mắt như vậy yêu cầu vô lý, thời khắc này nội tâm của nàng chỗ sâu cũng khó tránh khỏi dâng lên vẻ tức giận. Chỉ bất quá, xuất phát từ tốt đẹp tính cách cùng hằng dưỡng, nàng mặt ngoài vẫn như cũ cố gắng duy trì lấy phần kia quen có bình tĩnh, dùng nhu hòa giọng ôn hòa đáp lại nói, "Lâm tiên sinh, ngài hẳn là chỉ là đang cùng vị ẩn chỉ đùa một chút đi." Kỳ thật, nàng trong lời này hàm ẩn ý tứ đã rất rõ ràng, ta đều đã như thế biện chuyển ám chỉ ngươi có chừng có mực, ngươi liền tranh thủ thời gian thuận nấc thang này xuống tới được thôi. Dù sao, giống như vậy mưu toan để người ta đầu bếp dựa vào sinh tồn nổi đều cho trực tiếp bưng đi hành vi, đơn giản chính là ý nghĩ hao huyền thôi. Không nói đến cái này chế tạo sinh mệnh kết tinh phương pháp chính là nàng đặc lưu bí mật thủ đoạn, chỉ là từ lợi ích góc độ đến xem, một khi đem nó chắp tay nhường cho ra ngoài, vậy liền mang ý nghĩa nguyên bản thuộc về mình độc nhất vô nhị lũng đoạn ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Thử hỏi, trên đời này lại có ai sẽ ngốc đến đi làm loại này tự đoạn tài lộ sự tình đâu? Nàng là ôn nhu không phải mẹ nó thánh mẫu, cũng không phải ngu xuẩn, còn không có như thế không có đầu óc, làm ra tự đoạn tài lộ hành vi. Lâm Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cái kia thâm thúy mà sáng tỏ hai mắt thẳng tắp cùng vị ẩn cặp kia như phỉ thúy giống như xanh biết đôi mắt tương đối nhìn. Hắn không chút do dự, đi thẳng vào vấn đề nói ra, không có, ta tuyệt đối là 10% chú. Đồng thời, nếu như vị ẩn các hạ nguyện ý bán ra chế tạo sinh mệnh kết tinh phương pháp, như vậy chúng ta liền tiến hành khoản giao dịch này. Nếu như ngài không nguyện ý, cái này cũng lại không chút nào ảnh hưởng đến chúng ta trước đó chỗ thỏa đảm cái kia 3.000 khỏa sinh mệnh kết tinh giao dịch. Bởi vậy, còn xin ngài cho ta một cái minh xác trả lời chắc chắn là được. Lâm Dạ lời nói này có thể nói là gọn gàng dứt khoát, không có chút nào nửa điểm dây dưa dài dòng chi ý, nó mục đích cũng là vì tiêu trừ vị ẩn trong lòng khả năng tồn tại lo lắng, lo lắng một khi cự tuyệt giao dịch chế tạo phương pháp sau, sẽ khiến Lâm Dạ bất mãn hoặc là mặt khác không tốt cảm xúc. Trên thực tế, đối với Lâm Dạ mà nói, hắn chỉ là đơn thuần hỏi thăm một chút phải chăng có thể đặt thành dạng này một bút ngoài định mức giao dịch mà thôi. Nếu như đi đến thông tự nhiên rất tốt, nếu không đi cũng không cần yếu. Lúc này, cùng Lâm Dạ hai con ngươi lẫn nhau đối mặt vị ẩn, chẳng biết tại sao trong lúc bất chợt sắc mặt nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, có vẻ hơi ngượng ngùng đứng lên. Nàng tựa hồ không tốt lắm ý tứ tiếp tục nhìn thẳng Lâm Dạ con mắt, thế là thoáng đem ánh mắt rời về phía một bên. Đối mặt Lâm Dạ như vậy thẳng thắn ngôn từ, vị ẩn vô ý thức lấy tay nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình đầu kia như tơ giống như nhu thuận màu xanh biết tóc dài, sau đó dùng một loại ôn nhu mà mang theo giọng ấy náy chậm rãi nói ra, "Thực sự thật có lỗi à, Lâm tiên sinh, chỉ sợ làm ngài cảm thấy thất vọng nữa nha." Liên quan tới chế tạo sinh mệnh kết tinh phương pháp, vị ẩn cũng không tính lấy ra giao dịch. Lâm Dạ trong hai con ngươi, lặng yên lóe lên một vòng nhàn nhạt vẻ thất vọng, nhưng chỉ vẻn vẹn là trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Hắn khẽ lắc đầu, bờ môi khinh động nhưng lại chưa nói thêm nữa một chữ. "Không nguyện ý." "Vậy thì thôi, dù sao với hắn mà nói, những vật này cũng không phải là ắt không thể thiếu đồ vật." Lâm Dạ hít vào một hơi thật dài, để cho mình viên kia có chút dao động tâm bình tĩnh trở lại. Đợi đến tâm tình hơi có vẻ bình phục đằng sau, hắn mới lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi rời về phía ghế sofa đối diện vị ẩn trên thân. Lâm Dạ khỏe miệng có chút dương lên, buộc vòng quanh một đạo nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói ra, "Ha ha, đã như vậy, vậy coi như xong. Kỳ thật ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, nếu như thực sự không được, đây cũng là đành phải thôi đi, vị ẩn các chủ, chúng ta đem 3000 mai sinh mệnh kết tinh đều giao dịch đi." Nghe được Lâm Dạ lời nói này, vị ẩn điểm nhẹ một chút bừng trán, biểu thị tán đồng. Ngay sau đó bên nàng quay đầu đi, đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên người cách đó không xa Lam Nhất, cũng ôn nhu phân phó nói, "Từng cái nha, làm phiền ngươi đi một chuyến, đi đem bày ra tại biểu hiện ra trên đài cái kia 100 mai sinh mệnh kết tinh cho với tay cầm nha. Về phần còn lại những cái kia thôi, thì tất cả đều đặt ở ta chỗ này đâu." Lam Nhất nghe vậy khéo léo nhẹ gật đầu đáp ứng, lập tức liền xoay người sang chỗ khác, nện bước bước chân nhẹ nhàng hướng phía biểu hiện ra đài vị trí bước nhanh tới. Cũng không lâu lắm công phu, nàng liền đã trở về nguyên địa, mà Lam Nhất hành động này, tự nhiên cũng là đưa tới trong đại sảnh những nhân viên khác chú ý trong lúc nhất thời. Đông đảo hiếu kỳ cùng ánh mắt nghi hoặc nhau nhau bắn ra mà đến, thẳng tắp rơi vào Lâm Dạ đám người trên thân. Phải biết, cái này 100 mai sinh mệnh kết tinh có thể đều là thuộc về thất giai vật phẩm hàng ngũ, nó giá trị độ cao không cần nói cũng biết. Bây giờ biểu hiện ra trên đài tất cả kết tinh vậy mà thoáng cái tất cả đều bị người cho lấy đi, cái này hiển nhiên mang ý nghĩa là có một vị nào đó người tài đại khí thô chuẩn bị xuất thủ mua sắm bọn chúng. Kết quả là, những người ở chỗ này đều ở trong lòng âm thầm suy đoán vị này thần bí người mua đến tuột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể có được hùng hậu như vậy tài lực cùng phách lực. Cùng lúc đó, không ít người trong mắt càng là toát ra khó mà che giấu cực kỳ hâm mộ chi tình. Bất quá lại thế nào nhìn cũng vô dụng, bởi vì Lâm Dạ bọn người chỗ gian phòng mặc dù là trong suốt, nhưng là tại vị ẩn tiến vào về sau liền bị nó vận dụng quyền hạn cho che giấu, người bên ngoài căn bản thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, lại hoặc là có người nào. Lam Nhất đem chứa sinh mệnh kết tinh cái dương đưa cho vị ẩn, về phần tại sao không phải không gian chữa vật, vậy cũng rất đơn giản, vị ẩn cho cấm chỉ, nếu không có người có thể vận dụng không gian chữa vật, đến lúc đó trộm cắp làm sao bây giờ, biện pháp tốt nhất chính là mở ra quyền hạn, khiến người khác không có nàng cho phép không thể tùy ý xử trí. Vị ẩn đơn giản kiểm tra một hồi, liền đem 100 mai sinh mệnh kết tinh thu vào một cái nàng cũng sớm đã chuẩn bị xong không gian giới chỉ bên trong, sau đó đưa cho Lâm Dạ xem xét. "Lâm tiên sinh, ngươi muốn sinh mệnh kết tinh đã chuẩn bị xong, giao dịch đi trực tiếp." Vị ẩn nhẹ nhàng nói ra.